Chương 258, đoạt xá mà chiến. Trúc Dung, bổn thiên vương niệm tình ngươi là tiền bối, mới không chấp nhận với ngươi. Lý Tính nói, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt, không nên cùng yêu hầu tại phản nghịch trên đường, càng chạy càng xa. Thả ngươi mẹ cầu thối cái rắm. Thiên định khinh người quá đáng, tiểu hầu tự phản kháng, tự là phản nghịch sao? Hòa Liên Hoàng cả giận nói, tại lão phu xem ra, hắn là tại thay trời hành đạo. Nói như vậy, ngươi là quyết tâm, cùng với Thiên Đình hoàn cố chống lại rốt cuộc. Đương nhiên, Trúc Dung, ngươi bị ma ấn Hắc Liên phong cấm mấy bận năm, tu vi của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục. Lý Tính nói, dùng thực lực ngươi bây giờ cùng Thiên Đình đối nghịch, không khác muốn chết. Hãy bất sàng luôn đi, nếu như các ngươi Thiên Đình cố ý muốn chiến, bổn hoàng phục hồi. Gian ngoan mất linh, không tán thưởng. Lý Tính lạnh miệt nhìn quét phía dưới, hắn đem đại thánh xuất linh yêu ma coi là đám mỗ hợp, thập phần xem thường. Yêu hầu, ngươi tại hạ giới tụ chúng náo sự, nhu đồ làm loạn, ý đồ tạo phản. Lý Tính nói, chỉ sợ ngươi sống không đến 18 năm ước hẹn ngày nào đó rồi. Ngươi tới, bố trí xuống Thiên La địa võng, cho ta đuổi bắt yêu hầu. Lý Tính ra lệnh một tiếng, lập tức liền có mặc kim giáp ngân giáp thiên binh tiên tướng, thế ra Thiên La địa võng, hướng đại thánh cùng phần đông yêu ma chủ tới. Rầm rầm rầm, một cỗ trùng thiên khí thế nổ bắn ra mà ra. Đã Thiên Đình bất nhân, tiểu đừng trách chúng ta bất nghĩa. Như Ma Vương, Đại Nhật Kim Ô Vương, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương, Ô Xà Vương, Vạn Hồ Nữ Vương, Sư Đả Vương bọn người nhao nhao ra tay, thẳng hướng thiên binh tiên tướng trận doanh. Giờ phút này, bọn họ là tại làm sinh mệnh mà chiến. Nếu như không chiến, bị Thiên Đình bắt sống, kết cục chỉ có chết. Bắt giặc trước bắt vua, ta Lý Tính tự mình ra tay, đuổi bắt yêu hầu. Lý Tính tế ra Linh Lung Bảo Tháp, chấn áp hướng đại thánh. Linh Lung Bảo Tháp cao tới vạn trượng, lóe ra sáng chói hào quang, vũ quang thập sắc, ẩn chứa khủng bố sức mạnh to lớn. Phàm là bị Linh Lung Bảo Tháp chấn áp cường giả, mặc dù là tiên hoàng, đều khó có khả năng chỗ tới. Tiên Bia Chi Linh cùng Lý Thiên Vương một khối ra tay, hai cái tiên vương cấp bậc cường giả, đồng thời thẳng hướng đại thánh. Tiểu hầu tử, ngươi thối lui, hai người bọn họ tập trung, lại để cho bổn hoàng để đối phó. Hỏa Liên Hoàng trên mặt bàn chân, tuôn ra hai luồng hỏa diễm, nổ bắn ra mà lên. Hỏa lão đầu, tu vi của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, ngươi phải cẩn thận. Đại thánh dặn dò. Yên tâm đi, bổn hoàng có nắm chắc. Hỏa Liên Hoàng bị ma ấn Hắc Liên phong cấm mấy vạn năm, trong cơ thể tiên khí tu vi, sắp thực không có hoàn toàn khôi phục. Mặc dù ma ấn Hắc Liên bị đại thánh lấy ra, Hỏa Liên Hoàng cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn đem tu vi khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới. Cho nên, đối mặt hai cái tiên vương, Hỏa Liên Hoàng cơ hồ không có phần thắng. Giới Linh, ta lão tôn không có khả năng lại để cho Hỏa lão đầu một người dốc sức chiến đấu. Lý Tính cùng Tiên Bia Chi Linh, ngươi có không có biện pháp gì để cho ta cùng hắn kể vai chiến đấu, đánh lui Thiên Đình đại quân? Đại thánh hướng trong thức hải truyền âm. Nếu như ký chủ không nên liên thủ với Hỏa Liên Hoàng, như vậy chỉ có để cho ta tạm thời khống chế thân thể của ngươi rồi. Tốt, đã như vậy, cái kia liền theo ngươi. Phải biết rằng, Hỏa Liên Hoàng một người đối chiến hai đại tiên vương. Nếu như Hỏa Liên Hoàng bị thua, đại thánh bọn người thế tất trở thành chim trong lồng, bị Lý Tính bọn người một mẻ hốt gọn. Cho nên, việc cấp bách, đại thánh phải nghĩ biện pháp liên thủ với Hỏa Liên Hoàng, đánh vơi Thiên Đình một trận. Đương nhiên, bằng đại thánh hôm nay tu vi, căn bản không phải Lý Tính cùng Tiên Bia Chi Linh đối thủ. Cho nên, chỉ có lại để cho Giới Linh đoạt xá, điều khiển đại thánh thân thể, mới có thể cùng hai cái tiên vương triển khai đối với giết. Tôn Ngộ Không, ngươi thật sự là người nhát gan bọn chuột nhắt. Ngươi không phải được xưng vô địch đại thánh sao? Vì cái gì bắt đầu với rùa đen rút đầu? Tiên Bia Chi Linh chảo phúng lấy cười nói, cố ý chọc giận đại thánh. Tiểu hầu tử, ngươi ngàn vạn không muốn mắc lừa, bọn họ là cố ý kích ngươi ra tay. Hỏa Liên Hoàng một người đối chiến hai đại tiên vương, tạm thời đem Lý Tính cùng Tiên Bia Chi Linh ngăn chặn. Chỉ cần đại thánh không ra tay, Lý Tính cùng Tiên Bia Chi Linh căn bản không có khả năng đem đại thánh thế nào. Mà một khi đại thánh gia nhập vòng chiến, thế thì hai cái tiên vương cái bẫy sẽ bị bọn hắn một lần hành động đuổi giết. Hỏa lão đầu, ngươi công kích phía trước, lão tôn không thể khoanh tay đứng nhìn. Đại thánh buộc phát ra vang trời khí thế, đi vào Hỏa Liên Hoàng sau lưng, oanh ra hai quyền, đánh hướng Lý Tính cùng Tiên Bia Chi Linh. Lý Tính hai người xem đến đại thánh ra tay, nhất thời đại hỉ. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không có đem đại thánh oanh ra quyền ảnh để vào mắt. Thế nhưng mà, đương hai phát chọc quyền oanh đến trước mặt thời điểm, đột nhiên diễn biến thành hủy thiên diệt địa uy năng, đem Lý Tính cùng Tiên Bia Chi Linh đánh bay ra ngoài. Chứng kiến trời xanh chi đỉnh một màn này, mọi người nhao nhao hoảng sợ. Đại thánh tu vi như thế nào tại thời gian ngắn tăng vọt nhiều như vậy? Đại thánh trên người bị áp, vậy mà đạt tới tiên vương cấp bậc, thật sự là khủng bố. Lý Tính cùng Tiên Bia Chi Linh thổ huyết, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Yêu hầu, ngươi như thế nào hội bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực công kích? Yêu hầu là tiên vương, chẳng lẽ cho tới nay hắn đều tại áp chế tu vi? Không có khả năng, căn bản không có khả năng. Vô luận như thế nào, Lý Tính cũng không tin đại thánh đã đạt đến tiên vương cấp độ. Nếu thật là nói như vậy, thật sự quá yêu nghiệt rồi. Thiên Đình sớm muộn gì bị ở đại thánh trong tay, hắn nhất định là phục dụng đan dược gì, hoặc là thi triển nào đó bí thuật. Ta phát giác được Tôn Ngộ Không trong cơ thể có một cỗ cường đại khí tức tồn tại, rất có thể là cái kia cỗ hơi thở lại để cho Tôn Ngộ Không đã có được đủ để cùng tiên vương cường giả một trận chiến thực lực. Lý Tính, Thiên Địa Chi Linh ngươi một lời ta một câu nói. Hỏa Liên Hoàng nhìn qua đại thánh, cười ha ha, tiểu hầu tử, ngươi che giấu thật là sâu a. Trung thực giảng, đại thánh có bao nhiêu át chủ bài, Hỏa Liên Hoàng tự nhận là hắn toàn bộ cũng biết. Nhưng là thẳng đến giới linh khống chế đại thánh thân thể, lại để cho đại thánh chiến lực tại trong thời gian ngắn tăng vọt đến tiên vương cấp độ, Hỏa Liên Hoàng mới biết được hắn đối với đại thánh rất hiểu rõ, hay là quá ít. Hỏa lão đầu, Tiên Địa Chi Linh giao cho ngươi, Lý Tính lao tạp bao, ta để đối phó. Nói xong, đại thánh bàn chân giẫm mạnh cân đầu vân, hóa thành chói mắt lưu quang, thẳng hướng Lý Tĩnh. Giới linh lần thứ 2 khống chế đại thánh thân thể, so lần thứ nhất thời điểm muốn thuần thục quá nhiều. Bởi vậy, giới linh thần hồn cùng đại thánh thân thể hoàn mỹ dung hợp, bộc phát ra tiên vương uy áp, không chút nào thua kém Lý Tĩnh. Lý Tĩnh cảm nhận được đại thánh trên người khủng bố khí thế, vội vàng điều khiển linh lung bảo tháp, oanh áp mà đến. Đồ thiên sát địa côn pháp. Giới linh thi triển ra bộ này hủy diệt tiên địa côn pháp, nhất thời khiến cho trên bầu trời khắp nơi đều là tàn sát trời xanh côn ảnh. Tiên vương cấp độ siêu cấp cường giả thi triển ra bộ này côn pháp, cùng đại thánh thi triển, hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm, bộc phát ra uy lực, trọn vẹn kém mấy ngàn lần. Huống hồ, đồ thiên sát địa côn pháp vốn là do giới linh sáng chế, lúc này đây thi triển ra, lập tức khiến cho trời xanh nứt vỡ mở đi ra. Lý Tĩnh cùng bạn trượng cao linh lung bảo tháp bao phủ tại đầy trời côn ảnh chính giữa, bị oanh nện vạn phần chật vật, vô cùng thảm thiết. Họ Florin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 259, tiên đế công pháp không gian kết ấn. Cứ việc đều là tiên vương, nhưng là Lý Tĩnh căn bản không phải giới linh đối thủ. Giới linh điều khiển đại thánh thân thể, tuyệt đối là đứng tại tiên vương đỉnh phong cái thế hùng chủ. Mà Lý Tĩnh, tại giới linh trước mặt, chỉ có thể bị nghiền áp. Lý Tĩnh bị đồ thiên sát địa côn pháp oanh nện huyết nục bay tứ tung, cốt cách bạo thoái, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Vạn phần nguy cấp phía dưới, Lý Tĩnh song trường kích tại linh lung bảo tháp bên trên, nương theo lấy hai tiếng ầm ầm nổ mạnh, linh lung bảo tháp trong vầng sáng bạt trượng xông ra hùng hồn sức mạnh to lớn, đem đồ thiên sát địa côn pháp hư ảnh chấn vỡ mở đi ra. Nhân cơ hội này, Lý Tĩnh vội vàng thoát thân mà ra, rất xa bạo thối lui đi. Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới ngươi vậy mà trở nên cường đại như vậy. Rất xa nhìn qua đại thánh, Lý Tĩnh vô cùng khiếp sợ, cảm xúc bành trướng. Vừa rồi nếu không là Lý Tĩnh vận dụng linh lung bảo tháp, đã sớm thịt nát xương tan, thân tử đạo tiêu. Lý Tĩnh ít nói nhảm, không muốn làm rùa đen rút đầu, sẽ cùng ta lão tôn một trận chiến. Đại thánh chiến uy chấn thiên, khí chàng thập phần cường đại. Lý Tĩnh bị đại thánh trấn trụ, vậy mà đứng tại nguyên chỗ, không dám động tay. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người đều khiếp sợ. Đường đường Lý Thiên Vương, chẳng lẽ bị đại thánh dọa sợ sao? Rất có thể. Lý Tĩnh xuất lĩnh hơn vạn tên thiên binh thiên tướng, nếu như đổi bắt không được đại thánh, chính là thiên đình sỉ nhục. Thiên địa chi linh đối chiến hỏa liệt hoàng, nhưng là hắn căn bản không phải là đối thủ của hỏa liệt hoàng. Hỏa liệt hoàng đem thiên địa chi linh hoàn toàn áp chế, một đường treo lên đánh. Nếu như dựa theo trước mắt tình hình chiến đấu dương xuống dưới, chỉ sợ thiên đình hội toàn quân bị diệt. Lý Tĩnh không phải là đối thủ của đại thánh, mà hỏa liệt hoàng lại treo lên đánh tiên bia chi linh, chiến cuộc bày biện ra thiên về một bên cục diện. Như ma vương bọn người đem thiên binh thiên tướng giết gào khóc thảm thiết, 18 cung thiên la địa võng bị toàn bộ hủy diệt. Lý Tĩnh, ta lão tôn chờ ngươi ra tay, chẳng lẽ ngươi không có tái chiến dũng khí sao? Đại thánh đứng tại cân đầu vân bên trên, đem kim cô đồng khiêng đến trên bờ bay, duỗi ra một tay, đối với Lý Tĩnh câu câu, cười lạnh nói: Tôn Ngộ Không, đừng vội đắc ý, một trận chiến này, bổ thiên vương chưa chắc sẽ bại. Lý Tĩnh nâng lên linh lung bảo tháp, hùng hồn niệm lực, rót vọt tới bảo tháp trong. Linh lung bảo tháp chính giữa, phong tồn lấy bảy kiện uy năng cường đại bảo binh. Chúng theo thứ tự là Tam Túc Kim Ô, Hôi Tiên Kiếm, Kinh Thần Kích, Kiền Côn Xích, Thiên La Tán, Tịnh Thế Phất Trần cùng Chiến Thiên Đâm. Trừ lần đó ra, còn trấn áp lấy vô số yêu ma cùng quỷ quái. Đương Lý Tĩnh hùng hồn niệm lực, quan chú đến linh lung bảo tháp trong thời điểm, bảy kiện độc nhất vô nhị pháp bảo nổ vang mà ra. Tam Túc Kim Ô hào quang vạn trượng, chiếu sáng sáng chói vầng sáng. Hôi Tiên Kiếm đâm phá hư không, uy năng vô cùng. Kinh Thần Kích rầm rộ, phóng xuất ra khủng bố chiến uy. Kiền Côn Xích, Thiên La Tán, Tịnh Thế Phất Trần cùng Chiến Thiên Đâm chờ bốn kiện pháp bảo đều có hủy diệt thiên địa chi uy năng, vô cùng mưa lớn. Bảy kiện pháp bảo đánh hướng đại thánh, hư không nứt vỡ mở đi ra, trời xanh xuất hiện vô tận năng lượng uy áp. Yêu hầu, bổn vương đánh ra bảy kiện pháp bảo, nhìn ngươi như thế nào ứng đối? Lý Thiên Vương đứng tại trời xanh, thập phần tự tin ngưng mắt nhìn đại thánh, cười lạnh nói. Đại thánh đem kim cô động chứa vào lỗ thai chính giữa, duỗi ra hai tay, đem bầu trời xé mở một đầu một khe lớn, cực lớn khe hở, giống như hắc ám thâm nguyên, sinh ra khủng bố hấp lực, đem bảy kiện pháp bảo thu vào lỗ đen chính giữa. Lý Tĩnh hai mắt đô lên, phi thường ngạc nhiên. Đáng giận. Linh lung bảo tháp đụng nát trời xanh, đem biến mất tại trong hắc động pháp bảo, thu hồi tiến đến. Bảo tháp bên trong, tuôn ra màu đen bành trướng khí tức. Trời xanh lập tức trở nên tối om om. Mọi người thấy rõ ràng, linh lung bảo tháp bị khói đen bao khỏa, khói đen chính giữa có vô số yêu ma quỷ quái hư ảnh, giữ tợn gào thét. Lý Tĩnh vì đối phó đại thánh, vậy mà đem linh lung bảo tháp bên trong trấn áp yêu ma, toàn bộ phóng xuất ra. Dâm dạp chẳng chịt yêu ma hư ảnh, phô thiên cái địa, giống như hắc hoàng nghiền áp tới. Không gian kết giới. Giới linh điều khiển đại thánh thân thể, phong tỏa hư không, khiến cho trên bầu trời bay lên một khối trong suốt thủy tinh hình dạng kết giới phong ấn. Đầy trời yêu ma quỷ quái đụng vào kết giới phong ấn bên trên, ra rầm 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 nổ mạnh, nguyên một đám bị đâm cho thân thể bạo toái, trở thành bùn máu. Lý Tĩnh không thể tưởng tượng nổi chầm chầm vào đại thánh, yêu hầu, ngươi lại có thể sử không gian phong ấn kết giới. Không gian kết giới, ít nhất là tiên đế cấp bậc vô địch cường giả mới có thể tế ra mạnh nhất tiên thuật. Cho nên, đương Lý Tĩnh xem đến đại thánh vận dụng không gian kết giới để đối phó hắn thời điểm, trong nội tâm kinh hãi, nhấc lên sóng to gió lớn. Không gian áp xúc, kết giới phong ấn. Đại thánh đem Lý Tĩnh chô thiên cùng, trở thành một cái trong suốt hình vuông thủy tinh, không ngừng áp xúc không gian. Một gã tiên yêu ma quỷ quái bị áp bách bạo tạc thành huyết vụ, mà ngay cả linh lung bảo tháp bên trên đều xuất hiện cánh tay phẩm chất vết rách. Lý Tĩnh cảm nhận được chung quanh không ngừng áp xúc không gian, trong cơ thể mạch máu cùng cốt cách bị đè ép biến hình, tiên khí không cách nào điều động, bị giam cầm lại. Không gian áp xúc tiếp tục như vậy, bổn vương sẽ bị yêu hầu đè ép thành bùn máu. Lý Tĩnh đáy lòng bay lên cực lớn hàn ý. Tất cả sợ hãi phía dưới, Lý Tĩnh một trường kích tại Linh Lung Bảo Tháp bên trên, ngọn tháp xông ra một đạo quang mang, thẳng tắp bắn hướng thiên đỉnh. Cái kia đạo quang mang chính là tín hiệu cầu cứu. Ầm ầm. Trời cao trời xanh, đậm đặc vân phiên cuộn, một cỗ cường đại uy áp tại đạt được Lý Tĩnh tín hiệu cầu cứu về sau, chậm trùng xuống. Đậm đặc vân ngưng tụ thành một cái tiên phong đạo cốt lão giả hư ảnh, bao quát phía dưới. Lão giả kia, râu dài bồng bềnh, mặc một bộ màu đen đạo bào thượng diện, ấn lấy một cái lò bắt quái, dĩ nhiên là đầu xuất cùng Thái Thượng lão quân. Đây là Thái Thượng lão quân một đạo thần hồn phân thân. Bất quá, mặc dù là thần hồn phân thân, tràn ra uy áp cũng chừng tiên hoàng cấp độ. Lão quân, mau mau cứu ta. Lý Tĩnh đội vàng hướng thần hồn của Thái Thượng lão quân phân thân truyền âm. Chỉ thấy Thái Thượng lão quân vung tay đánh ra một cái hình tròn quang hoàn. Trên bầu trời, ra ông ông bén nhọn tiếng xé gió. Màu bạc quang hoàn bay xuống đến, dĩ nhiên là kim cương trạc. Kim cương trạc, còn gọi là kim cương quyền, thủy hỏa bất xâm, có thể tùy ý biến hóa, có thể phá hủy vạn vật, là một kiện phẩm giai đạt tới thánh phẩm không thượng tiên bảo. Ầm ầm. Kim cương trạc đánh nát không gian kết ấn, khiến cho trời xanh phá thành mảnh nhỏ, hư không chôn vùi thành hư vô. Lý Tĩnh theo không gian kết ấn trong chỗ tới, giống như theo một cái cao áp chân không khí bình ở bên trong, thoát thân mà ra, hắn mồ hôi đầm địa, không ngừng tở hổn hển. Lão quân, khá tốt ngươi tới kịp lúc, bằng không thì bổn vương đã chết không sai. Lý Tĩnh nghiêm tầm may mắn. Đại thánh nhìn qua trời cao trời xanh quá lao bên trên quân thần hồn phân thân. Tại thần hồn phía trên, có một tầng mông lung khói đen ma khí, như ẩn như hiện. Kỳ quái, Thái Thượng lão quân là thiên đỉnh trọng tiên, địa vị không thua gì Ngọc Hoàng đại đế, trên người của hắn, tại sao có thể có khói đen ma khí? Cái kia khói đen ma khí cùng ma ấn hắc liên khí tức, nhất mạch tương thừa. Cho nên, đương thần hồn của Thái Thượng lão quân phân thân xuất hiện thời điểm, lập tức bị đại thánh cảm thấy được. Rồi hầu, ngươi lại náo tam giới, cũng biết tội hay không? Thái Thượng lão quân thanh âm, mang theo huy hoàng uy áp, tại trời xanh quân quần. Họ Fleurin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 260, Tử Lôi Thiên Bực rèn luyện ma liên. Thái Thượng lão đầu, thu hồi ngươi ra vẻ đạo mạo dối trá a. Đại thánh nhìn Thái Thượng lão quân, khinh thường nói, ngươi thật muốn cùng tiên đỉnh thế như nước lửa, không chết không nứt sao? Nếu như tiên đỉnh không hề cao cao tại thượng, dùng quyền áp người, lão tôn có thể lựa chọn dừng tay. Không có khả năng, thiên đình nếu như không cao cao tại thượng, còn gọi thiên sao? Thân hồn của Thái Thượng lão quân phân thân nói, cái thế giới này cũng nên có người bị trấn áp, bị nô dịch. Vậy cũng đừng trách lão tôn trong tay thiết đồng trở mặt vô tình. Rồi hầu, ngươi lựa chọn chính là một đầu không đường về, nghe lão quân một câu khích lệ, không cần cùng thiên đình đối đầu rồi. Ta hay là câu nói kia, trừ phi thiên đình không hề cao cao tại thượng. Đại thánh cùng Thái Thượng lão quân đối thoại, chuyển hướng mười mặt bát phương, tại trong thiên địa quân quần. Mọi người bên hai, quân quần đại thánh bong bong tiếng ngữ, làm cho người cảm thấy rung động. Đại thánh muốn đánh vỡ thiên đình độc bá tam giới trật tự sao? Hắn là tại hướng cựu thế lực khiêu chiến. Phong thần cuộc chiến về sau, thiên đình vô cùng nhiều sở tác sở vi, sát thực đại mất nhân tâm. Chúng tiên bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thiên đình thật sự là quá mục nát rồi. Hoành hành nhân gian yêu ma, có rất nhiều đều là thiên đình chúng thần sủng vật, bọn hắn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại dung túng thủ hạ làm sằng làm bậy. Như vậy thiên, không xứng vi thiên. Là thời điểm thay trời đổi đất rồi. Đại thánh thiết đồng sẽ đánh ra một cái mới tinh thiên địa. Đường Thái Tông xuất lĩnh phần Đông Văn Thần võ tướng cùng Kim Quyết sư thái dưới trướng mỹ nữ tu sĩ, nhao nhao đàm luận. Lão quân, không cần cùng Tôn Ngộ Không tốn nhiều miệng lưỡi rồi, đã hắn muốn chết, chúng ta sẽ thanh toàn hắn. Lý Tĩnh tại đại thánh trong tay, bị tổn thất nặng, mặt quét rác, thập phần tức giận, tất dục chu sát đại thánh cho thông thái. Cũng thế, rồi hầu coi trời bằng vùng, khó có thể khống chế, cuối cùng đem vi khống chế thương sinh người chỗ không dung. Thái Thượng lão quân thở dài một tiếng, ống tay áo vung dậy, nhấc lên khủng bố đạo văn phong bạo, tịch cuốn tới. Trong thiên địa, đạo văn năng lượng tràn ngập trời xanh. Đó là tiên hoàng cấp độ siêu cấp cường giả phóng thích nước cuộn trào uy áp. Bầu trời chôn bụi, đại địa sụp đổ, thương sinh ở diệt thế đạo văn trong gió lốc, hồi hộp run rẩy. Đại thánh kích phát giới linh tiềm năng, điều khiển không gian kết ấn, cùng thần hồn của Thái Thượng lão quân phân thân đối chiến. Ầm ầm. Không gian kết ấn cùng đạo văn năng lượng va chạm, phát sinh nổ lớn, khiến cho thời gian ngừng lại lưu chuyển, chôn bụi hết thảy. Thần hồn của Thái Thượng lão quân phân thân vô cùng cường đại, tại nhấc lên đạo văn phong bạo về sau, lại đánh ra kim cương trảm. Phanh. Kim cương trảm xuất kỳ bất ý, rắn rắn chắc chắc đánh vào đại thánh trên đầu. Chỉ một thoáng, trời đất quay cuồng, đại thánh thức hải cơ hồ nổ, mặc dù là giới linh, đều bị kim cương trạc đánh chính là thể linh hồn mỏng manh, tạp điểm bạo tán. Đại thánh như một vì sao rơi, vẫn lạc xuống dưới. Hỏa Liên Hoàng hai tay thiêu đốt lên tam muội chân hỏa, ngưng tụ thành một trương hỏa diễm màn sáng, đem đại thánh ngăn chặn. "Tiểu hầu tử, ngươi như thế nào đây?" Hỏa Liên Hoàng đến đại thánh bên người, ân cần hỏi. Đại thánh cái chán, bị đánh ra khủng bố lỗ máu, thậm chí có thể chứng kiến bên trong màu trắng óc. Kim cương trạc quá lợi hại, lão tôn mặc dù là kim cương bất hoại chi thân thể, cũng khó có thể thừa nhận nó một kích. Đại thánh lấy ra một giọt long tiên, rất nhanh ăn vào, nghiền nát lỗ máu rất nhanh chữa trị, một lần nữa giải ra huyết đủ. Rồi hầu, ngươi không phải là đối thủ của ta, thúc thủ chịu trói đi. Thân hồn của Thái Thượng lão quân phân thân, trang nghiêm túc mục nói. Tại bản đại thánh trong tự điển, chưa từng có đầu hàng hai chữ. Đại thánh hai mắt huyết hồng, che kín tơ máu, chiến ý bành trướng, sát khí chủ tiên. Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bàng Ma Vương, Đại Nhật Kim Ô Vương, Vạn Hồ Nữ Vương cùng Sư Tâm Vương chờ cường giả, nhao nhao nổ bắn ra mà đến, đứng tại đại thánh chúng quanh. Mặc dù biết rõ đại thánh không phải Thái Thượng lão quân thần hồn phân thân đối thủ, chúng yêu vương cũng nguyện ý cùng đại thánh cùng tiến thối, không biết tự lượng sức mình. Nhìn qua phía dưới phần đông yêu vương cùng ma vương, Lý Tĩnh lạnh lùng nói ra, "Lão quân, đem bọn này làm loạn yêu ma, toàn bộ trấn sát ta. Thiên địa chi linh đạo, một cái cũng không thể buông tha. Thái thượng lão quân thần sắc nghiêm túc và trang trọng, trên mặt không có bất kỳ cảm tình chấn động. Đã rồi hầu không tán hưởng, ta liền thay bề ngoài thiên đình, gạt bỏ nghịch tặc. Thân hồn của thái thượng lão quân phân thân lần nữa phóng xuất ra khủng bố đạo văn pháp tắc. Trời xanh chi đỉnh, đạo văn pháp tắc ngưng tụ thành một cái cự đại thủ lớn, bao phủ hơn phân nửa thiên cung, phát ra ầm ầm diệt thế âm thanh. Đạo văn pháp tắc cần chứa tiên hoàng sức mạnh to lớn, chúng ta khó có thể đối chiến, mau mau lui lại. Hòa Liên Hoàng ngẩng đầu ngóng nhìn thiên cung, phát giác được đạo văn thủ lớn hủy diệt uy áp, lập tức phát ra cảnh cáo thanh âm, mệnh lệnh Như Ma Vương bọn người rất nhanh thoát đi. Một khi ẩn chứa đạo văn pháp tắc hủy diệt thủ lớn đuổi giết xuống, thế tất hội đem yêu ma chấn sát hơn phân nửa. Mặc dù Hòa Liên Hoàng có thể thừa nhận được đạo văn pháp tắc đuổi giết, nhưng là đại thánh cùng Như Ma Vương bọn người chưa hẳn có thể tránh được kiếp nạn này. Cho nên Hòa Liên Hoàng vội vàng hướng đại thánh bọn người truyền âm, lại để cho bọn hắn mau mau rút lui khỏi. Nhưng là lại để cho Hỏa Liệt Hoàng ngoại ý muốn chính là, đại thánh chẳng những không có phi tốc bỏ chạy, ngược lại phóng lên trời, hướng về đạo văn thủ ấn, phi sông mà đi. "Tiểu hầu tử, ngươi làm gì?" Hỏa Liệt Hoàng kinh hãi, vội vàng hỏi. "Hỏa lão đầu, ngươi dẫn theo linh yêu ma nhanh chóng rút lui khỏi, ta đến bọc hầu." Đại thánh dứt khoát kiên quyết nói. Nghe nói như thế, mọi người sợ ngây người. Như Ma Vương, Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người phát từ đáy lòng dâng lên cảm động. Không muốn làm chuyện điên rồ. Đạo văn pháp tắc ngưng tụ khủng bố trường ấn, ngươi căn bản không cách nào thừa nhận. Hỏa Liệt Hoàng hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, hướng đại thánh đuổi theo, ý định đem đại thánh kéo về đến trong thức hải. Giới linh cũng khích lệ, ký chủ, ngươi điên rồi sao? Đại thánh gật cười, ta xác thực là điên rồi. Đại thánh trong mắt dâng lên trùng thiên sát ý, đó là đối với thiên đình cửu hận, đó là đối với thế đạo bất công. Đột nhiên, giới linh tại đại thánh trong thức hải bắt đến một tia khủng bố niệm lực. Ký chủ, ngươi còn có át chủ bài? Giới linh vội vàng hỏi. Giới linh, ngươi nhìn được rồi. Đại thánh nói, thiên muốn áp ta, ta liền tạc toái hôm nay. Hô, ma ấn hắc liên theo đại thánh trong cơ thể lao ra, tiến vào tử lôi thiên vực, tiếp nhận khủng bố lôi hải tẩy lễ. Tương đạo tử sắc lôi điện tại ma ấn hắc liên trung quanh lượn lờ, lôi điện cùng hắc liên va chạm ma sát, phát ra hủy diệt thiên địa khủng bố uy năng. Thấy như vậy một màn, giới linh sợ hãi rồi, Hỏa Liệt Hoàng cũng run rẩy. Thân hồn của thái thượng lão quân phân thân cùng Lý Tĩnh cùng với tiên bia chi linh đều sợ hãi ngạc nhiên. Cái kia đóa ma ấn hắc liên là cấm kỵ chi vật, tại tử sắc lôi hải trong rèn luyện hội bộc phát ra thiên địa không cách nào thừa nhận hủy diệt uy lực. Yêu hầu mau dừng tay, thằng này quả thực là điên rồi. Đại thánh phi xông vào tử lôi thiên vực, đứng tại ma ấn hắc liên phía trên, điều động lôi hải trong tử sắc lôi điện, điên cuồng rèn luyện cùng tẩy lễ ma ấn hắc liên. Rầm rầm rầm, cực lớn tiếng nổ mạnh, theo ma ấn hắc liên trung quanh truyền đi. Mọi người thấy rõ ràng, đại thánh trung quanh phát sinh hủy diệt tính nổ lớn, hư không bị tạc ra nguyên một đám lô đen, không cách nào chữa trị, không cách nào đền bù. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 261, lôi bạo ma liên. Yêu hầu muốn hủy diệt tiên bia trong thế giới. Tôn Ngộ Không, mau dừng tay, ngươi không thể làm như vậy. Thật sự là quá điên cuồng. Cái tên điên này. Lý Tĩnh cùng hơn bạn tên tiên binh thiên tướng, kinh hoàng sợ hãi, chửi ầm lên. Từ lôi thiên vực trên không ngừng bạo tạc, lộ ra khủng bố lô đen. Đại thánh đứng tại ma ấn hắc liên bên trên, khống chế bạo tạc cùng hủy diệt năng lượng. Ma ấn hắc liên không ngừng phóng thích ma khí cùng tử sắc lôi điện dung hợp, ngưng tụ thành một đóa khổng lồ hoa sen hư ảnh. Cái kia đóa hoa sen hiện lên màu tím đen, từng đạo tử sắc lôi điện quấn quanh tại hoa sen bên trên, khủng bố bạo tạc uy năng hiện lên bao nhiêu lần trở mình thăng. Tử sắc lôi bạo dùng ma liên làm trung tâm, hình thành cực lớn khủng bố vòng xoáy. Đại thánh song trưởng nâng lên ma liên hư ảnh, mạnh mà vung hướng trời cao thiên cung. Lôi bạo ma liên. Tạc a. Mọi người chứng kiến đại thánh đem lôi bạo ma liên ném ra bên ngoài, trời xanh chi đỉnh lập tức mang tất cả ra một cỗ hủy diệt năng lượng, đem hơn vạn tên tiên binh tiên tướng toàn bộ hoanh nổ bùng đi. Thấy như vậy một màn, tiên bia trong thế giới tu sĩ điên cuồng chạy thủ mạng, hướng nam cực tiên châu ngoại bộ bỏ chạy mà đi. Mọi người đều biết, một khi lôi bạo ma liên triệt để bạo tạc, tiên bia trong thế giới đem không còn tồn tại. Tiểu hầu tử, sự điên cuồng của ngươi vượt quá bổn hoàng tưởng tượng. Hỏa Liên Hoàng đối với đại thánh ném ra lôi bạo ma liên vô cùng sợ hãi, cùng Như Ma Vương bọn người đánh nát hư không, rất nhanh bỏ chạy đi ra ngoài. Yêu hầu, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Tiên địa chi linh xem đến đại thánh ngưng tụ thành khủng bố lôi bạo ma liên, lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi giết tới, ý đồ đem lôi bạo ma liên bóp chết trong trứng nước. Ầm ầm, lôi bạo ma liên phát sinh bạo tạc, một đoàn khủng bố mây hình ấm, mang theo kịch liệt bạo tạc nhiệt độ cao, bốc hơi mà lên, đem tiên địa chi linh bao phủ, khiến cho thứ hai lập tức tan thành mây khói. Đạo văn thủ lớn tại lôi bạo ma liên bạo tạc chính giữa, nứt vỡ mở đi ra, mà ngay cả thần hồn của thái thượng lao quân phân thân đều ngăn cản không nổi lôi bạo ma liên bạo tạc uy năng, do đó bạo vỡ thành một đoàn hư ảnh. Lý Tĩnh sợ hãi nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, vô cùng kinh hãi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Lý Tĩnh hốt hoảng chạy đến linh lung bảo tháp chính giữa, mới sợ bị lôi bạo ma liên bạo tạc uy năng nổ thành thịt phấn. Nam cực tiên châu trên quảng trường, vô tự tiên bia thượng diện chiếu phim ra hình ảnh. Vây xem tiên tu đang nhìn đến đại thánh tế ra lôi bạo ma liên trong tích tắc, tất cả đều giải tán lập tức, dốc sức liều mạng bỏ chạy. Bành! Vô tự tiên bia bạo vỡ vụ đi, cả tòa quảng trường bị tạc ra trong vòng nghìn dặm cực lớn hố sâu. Đại địa sụp đổ, khoảng chừng hơn 200 mễ. Hỏa Liệt Hoàng cùng Như Ma Vương bọn người theo tiên bia trong thế giới trốn tới, nguyên một đám bị dư âm nổ mạnh ảnh hưởng đến, tạc đầy bụi đất, toàn thân bộ lông trở nên cháy đen, thập phần chật vật. Tiểu hầu tử thật sự là quá điên cuồng, loại này bạo tạc năng lượng, liền bổn hoàng đều kiêng kỵ. Hỏa Liệt Hoàng lòng còn sợ hãi nói. lão đại sử xuất chính là thần thông gì, cái kia đóa lôi bạo ma liên, liền tiên hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả đều có thể nổ chết. Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục, thật sự là khủng bố. Ma ấn hắc liên cùng tử sắc lôi hải ngưng tụ thành khủng bố ma liên, vậy mà khủng bố như vậy. Đại thánh theo tiên bia trong thế giới bay ra đến, hắn cũng bị lôi bạo ma liên tạc bên ngoài tiêu ở bên trong non, lâm vào hôn mê. Hỏa liên hoàng cùng như ma vương bọn người bay tới, đem đại thánh ôm vào trong ngực. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta phải nhanh lên ly khai. Hỏa liên hoàng biết rõ, đại thánh tạc hủy tiên tịch bảng, tiêu diệt thần hồn của thái thượng lao quân phân thần, làm trên vạn tên thiên binh thiên tướng toàn quân bị diệt. Ngọc hoàng đại đế Trương Bách Nhẫn chắc chắn sẽ không buông tha đại thánh. Cho nên, việc cấp bách, phải mau rời khỏi Nam Cực Tiên Châu, tìm một cái an toàn chỗ, giấu kín. Hỏa liên hoàng mang theo đại thánh, một mình ly khai. Vì mê hoặc thiên đình đuổi bắt, Nưu Ma Vương dẫn đầu một bộ phận yêu ma, trốn hướng đông nam phương hướng. Bàng Ma Vương dẫn đầu một bộ phận yêu ma, trốn đi tây nam phương hướng. Đại Nhật Kim Ô Vương xuất lĩnh một bộ phận yêu ma, trốn hướng chính tây phương hướng. Vạn Hồ Nữ Vương xuất lĩnh một bộ phận yêu ma, trốn hướng đông bắc phương hướng. Sư Tâm Vương xuất lĩnh một bộ phận yêu ma, trốn hướng tây bắc phương hướng. Tóm lại, mười mặt bắt phương đều có yêu ma bỏ chạy mở đi ra. Kể từ đó, thiên đình còn muốn đuổi bắt đại thánh, đem vô cùng khó khăn. Nhìn xem từng đám ly khai Nam Cực Tiên Châu yêu ma, Đường Thái Tông cùng Kim Quyết Sư Thái Phi thường cảm thán. Lúc này đây khảo hạch, hai người đều không có thể vấn đỉnh tiên tịch bảng đệ nhất, nhưng là lại chứng kiến đại thánh oanh bạo vô tự tiên địa khủng bố thần uy. Tôn Ngộ Không không hổ là tề thiên đại thánh, cũng dám cùng thiên đình ngạch chiến, chấm bội phục. Đường Thái Tông cảm thán nói, phong thần cuộc chiến về sau, thiên đình từ từ mục nát, chỉ sợ cựu trật tự cũng bị đại thánh phá vỡ. Kim Quyết Sư Thái đạo, nhân hoàng bệ hạ, sư tôn, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện ấy ư? Thiên binh thiên tướng tại tiên bia trong thế giới hiện thân thời điểm, trời cao thiên cùng tựa hồ bị một đoàn khói đen ma khí bao phủ. Thần hồn của thái thượng lão quân phân thân bao phủ một tầng khói đen ma khí. Tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh trên người đồng dạng có một tầng khói đen ma khí bao phủ. Đường Thái Tông cùng Kim Quyết Sư Thái đều phát hiện, nhưng là hai người lòng dạ rất sâu, nghi vấn thiên đình lời nói đơn giản sẽ không ra khẩu. Nhược Lan, loại lời này về sau không cần nói. Kim Quyết Sư Thái khiển trách, bởi vì sẽ đưa tới họa sát thân. Sư tôn yên tâm, đệ tử tuân mệnh. Kim Nhược Lan cúi đầu xuống nói ra, đại thánh sử xuất lôi bạo ma liên hủy diệt thiên địa, chính hắn cũng bản thân bị trọng thương, không biết đại thánh có thể hay không thuận lợi sống sót. Đường Thái Tông biết rõ, lôi bạo ma liên không chỉ có trọng thương thiên đình người, đồng dạng lại để cho đại thánh bản thân bị trọng thương. Tôn Ngộ Không bị tên kia hỏa diễm lao giả hộ tống ly khai, chỉ sợ hai người muốn tại tam giới chính giữa triển khai chạy trốn. Kim Quyết Sư Thái đạo, Nưu Ma Vương cùng Đại Nhật Kim Ô Vương chờ yêu ma cuộc sống sau này cũng không sống khá giả rồi, thiên đình triển khai tiêu diệt toàn bộ, chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Ta nhận vi, đứng núi chịu sào hẳn là Hoa Quả Sơn. Thiên đình vây quét yêu ma, tất nhiên hội theo Hoa Quả Sơn nhập thủ. Hoa Quả Sơn đem không có thiên lý rồi. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Nhân hoàng bệ hạ, Bần Nhi cho rằng Tôn Ngộ Không là cái đáng giá kết giao người, hắn hầu tử hầu tôn, gặp đại nạn, chúng ta là không phải có lẽ kịp thời rối ra biệt thủ. Kim Quyết Sư Thái nhìn xem Đường Thái Tông, hỏi. Chấm đồng ý. Đường Thái Tông lập tức hạ đạt mệnh lệnh, lại để cho Bất Chỉ cùng Tần Thúc Bảo hai người xuất linh 3 vạn tu hành đại quân tiến về Hoa Quả Sơn, bí mật đem đại thánh hầu tử hầu tôn chuyển di. Bất Chỉ cùng hai người lĩnh mệnh ly khai. Chúng ta trợ giúp đại thánh bảo vệ tốt hắn hầu tử hầu tôn, chỉ mong hắn về sau vương giả trở về, có thể nhớ rõ chúng ta nhân tình này. Đường Thái Tông cùng Kim Quyết Sư Thái đều tại đại thánh trên người, bắt lại trùng trùng điệp điệp một số. Nếu như đại thánh vương giả trở về, tại lần thứ 3 Hắc Ám Hạo Kiếp tiến đến thời điểm, Đường Thái Tông cùng Kim Quyết Sư Thái nhất định có thể thu được phi thường phong phú hồi báo. Hôm nay, tam giới động loạn đang tại tăng lên, chỉ mong đến lúc đó, đại thánh có thể ngăn cơn sóng dữ. Yên tâm đi, ta tin tưởng đại thánh có năng lực như thế. Họ Fleurlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 262, Thiên Đồng xin đi giết giặc. Lôi bạo ma liên bạo tạc, không chỉ có tạc hủy tiên bia trong thế giới, đồng thời đỉnh ra một cỗ hình vòm khí lãng, bay lên trời đỉnh. Ầm ầm, Lăng Tiêu bảo điện lắc lư, bị nổ tung khí lãng, đỉnh rung động lắc lư. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ở trên ghế rồng, cau mày, mặt sắc mặt nghiêm trọng, chuyện gì xảy ra? Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ nhanh chóng báo lại, khởi bẩm bệ hạ, Nam Cực Tiên Châu phát sinh nổ lớn, có một đóa màu tím đen ma liên ngang trời xuất thế. Ma liên bạo tạc. Ngọc Hoàng Đại Đế không vui, chỗ đó không phải đang tại tham gia tiên tịch bảng khảo hay sao? Nửa canh giờ trước khi, Thái Bạch Kim Tinh phản hồi thiên đình, đến đây bẩm báo, nói là tiên tịch bảng khảo hạch gặp được một vài vấn đề, thỉnh Tháp Lý Thiên Vương mang binh trấn áp yêu hầu. Hôm nay, nửa canh giờ qua đi, Nam Cực Tiên Châu vậy mà truyền ra nổ lớn, liền vô tự tiên bia đều bị nổ bay. Chết tiệt Tôn Ngộ Không, hắn sẽ không lại cho chấm làm cái gì đại phá hủy a. Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhẫn trong lòng bay lên dự cảm bất hảo. Nhanh chóng phái người tiến về Nam Cực Tiên Châu xem xét, chấm phải biết rằng, chỗ đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Ngọc Hoàng Đại Đế vừa dứt lời, Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài truyền đến một cái thanh âm yếu ớt. "Vậy hạ, không cần phái người đi thăm dò rồi." Lý Tĩnh cùng Thái Bạch Kim Tinh hai người dắt dịu lấy, đi vào trong điện. Mọi người hướng Lý Tĩnh cùng Thái Bạch Kim Tinh nhìn lại, nhìn không được chấn động. Chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh mặt mũi tràn đầy cháy đen, tóc bị tạc mạo hiểm khói trắng, toàn bộ ngược lại. Lý Tĩnh thảm hại hơn, toàn thân bị tạc đến chỗ tuôn máu, màu trắng xương cốt quả thân lộ ở bên ngoài, trắng nếu chảy xuôi theo cốt thủy, thập phần dọa người. "Thái Khanh, ngươi đây là làm sao vậy?" Ngọc Hoàng Đại Đế ân cần hỏi han. "Bệ hạ thứ tội, thần xuất lĩnh mấy vạn tên thiên binh thiên tướng, toàn bộ chết hết rồi." Lý Tĩnh úp sấp trên mặt đất, hướng Ngọc Hoàng Đại Đế hô to thứ tội. Thái Bạch Kim Tinh cũng liền bệ bộ dập đầu, bờ mông bình lên, nhô lên láo cao. Ngọc Đế sắc mặt tái nhợt, thập phần âm trầm, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho chấm từng cái nói tới. Ngọc Đế tức giận, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, nhất thời bay lên một cỗ hùng hồn hình rồng uy áp. Hết thảy đầu sỏ gây nên, đều là Tôn Ngộ Không. Lý Tĩnh lên án lấy đại thánh hành vi phạm tội. Tôn Ngộ Không vung ra lôi bạo ma liên, không chỉ có đuổi giết hơn bạn tên thiên binh thiên tướng, còn đem thần hồn của lão quân phân thân đánh nát, nổ rất vô tự tiên địa, đem lão thần trọng thương. Lý Tĩnh lời nói, lại để cho Lăng Tiêu Bảo Điện trong phần đông thiên tướng, ngạc nhiên khiếp sợ. Mọi người nghị luận nhau, thấp giọng thảo luận. Tôn Ngộ Không lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Đúng vậy a, thậm chí ngay cả Lý Thiên Vương đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu để cho Tôn Ngộ Không tiếp tục phát triển xuống dưới, chúng ta Thiên Đình chẳng phải là sớm muộn gì bị hắn đả đảo. Tôn Ngộ Không sớm muộn là Thiên Đình họa lớn trong lòng. Phải mau chóng diệt trừ yêu hầu, không thể để cho hắn tại tam giới còn sống. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ở trên ghế rồng, nghe xong Lý Tĩnh lên án, sát mặt do tái nhợt biến thành màu gan heo. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủn vài năm công phu, Tôn Ngộ Không tu vi, vậy mà tăng vọt nhiều như vậy. Phải biết rằng, năm đó ở Linh Đài Phương Thốn Sơn một trận chiến, đại thánh còn không thể cùng Lý Tĩnh chờ Tiên Vương cường giả chính diện chống đỡ. Nhưng là hôm nay một trận chiến, đại thánh không chỉ có đem Lý Tĩnh tạc hoàn toàn thay đổi, vứt bỏ nửa cái mạng, còn hủy diệt thần hồn của Thái Thượng Lão Quân phân thân, tiêu diệt vô tự tiên bia trong thế giới. Đại thánh thực lực tăng vọt cực nhanh, làm cho người không rét mà run, âm thầm liễu lưới. Khởi tấu bệ hạ, Tôn Ngộ Không đã trở thành thiên đình họa lớn trong lòng, người này phải nhanh chóng bỏ. Có người hướng Ngọc Đế góp lời, lập tức đạt được rất nhiều tiên nhân hưởng ứng. Ta nhận vi không thể tùy tiện ra tay. Thái Bạch Kim Tinh nói, thiên đình cùng đại thánh có 18 năm ước hẹn, kỳ hạn không tới, chúng ta tiêu diệt trừ đại thánh, chẳng phải là cho người tay cầm, bị người thoá mạ sao? Thái Bạch Kim Tinh, lời nói không thể nói như vậy. Một gã mặc màu xanh da trời áo giáp thiên hà chiến tướng, đi ra tiên bang, uy phong lẫm lẫm, nói ra, lúc trước, tại Linh Đài Phương Tốn Sơn, thiên đình sở dĩ cùng Tôn Ngộ Không định ra 18 năm ước hẹn, chính là vì lại để cho Tôn Ngộ Không tìm kiếm Dương Tiễn chuyển thế chi thân. Thế nhưng mà, mấy năm qua đi, Tôn Ngộ Không nếu không có đi tìm, ngược lại khắp nơi cùng tiên đình đối nghịch, người như vậy, chẳng lẽ không nên giết sao? Lăng Tiêu Bảo Điện trong mọi người, nhao nhao hướng vị này mặc màu xanh da trời áo giáp thiên hà chiến tướng nhìn sang. Người này thiên hà chiến tướng, không phải người khác, đúng là đầu nhập vào Ngọc Hoàng Đại Đế, Thăng Nhâm Nguyên Soái Thiên Bồng. Nếu như lão hủ nhớ không lầm, Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Tề Thiên Đại Thánh, có lẽ có đồng môn chi nghi à? Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Đồng môn chi nghi đã là qua đi, bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương bi mưu, chúng ta đã sớm hình cùng người lạ. Hiện tại, Thiên Bồng trưởng quản thiên hà 10 vạn thủy quân, đường làm quan rộng mở, sao lại cùng đại thánh làm bạn? Thiên Bồng Nguyên Soái quân pháp bất vị thần, bổn vương thưởng thức ngươi. Lý Tĩnh tán thưởng, càng làm cho Thiên Bồng ngỡ ngực ngang đầu, hết sức đắc ý bệ hạ, xin nghe lão thần một lời, ta nhận vi, không thể đơn giản chọc giận đại thánh. Thái Bạch Kim Tinh nói, lần này tiên tịch bảng khảo hạch, lão thần vốn đã cùng đại thánh đạt thành hiệp nghị, nhưng là thiên bia chi linh hết lần này tới lần khác không nghe quên bảo ngăn, cố ý treo chọc đại thánh lửa giận, mới có hôm nay họa. Tôn Ngộ Không đã diệt ta thiên uy, nếu như không giết hắn, làm sao có thể chấn phục tam giới? Thiên Bồng hỏi lại Thái Bạch Kim Tinh, cũng hướng Ngọc Hoàng Đại Đế chủ động xin đi giết giặc. Bệ hạ, Thiên Bồng bất tài, nguyện ý xuất linh thiên hà chiến tướng, đuổi bắt yêu hầu, đem thủ cấp dâng lên, gian đe. Ngọc Đế lại hỉ, nói, chuẩn đấu. Tôn Ngộ Không trọng thương, rất có thể trốn về Hoa Quả Sơn, thần ý định lập tức hạ giới, xuất linh thiên hà chủ tướng, vây công Hoa Quả Sơn. Thiên Bồng lại nói, hết thảy đều theo Thiên Bồng rảnh rỗi khanh nói. Ngọc Hoàng Đại Đế chứng kiến Thiên Bồng không thể chờ đợi được thỉnh chiến, hết sức cao hứng. Thiên Bồng rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, trở lại thiên hà, thống soái thủy quân đi. Tử Hà Cung chính là Tử Hà tại Thiên Đình tạm thời cung điện. Cái này tòa cung điện là do ánh nắng chiều kiến tạo mà thành, xa hoa như là tiên cảnh. Tử Hà đứng tại cửa cung, nhìn qua hạ giới dài đằng đẵng vân hải, tinh xảo khuôn mặt, lông mi thật dài, như bảo thạch hai con người, thẩm mỹ làm cho không người nào có thể hô hấp, thẩm mỹ lại để cho chân trời lộng lẫy nhất ánh nắng chiều ảm đạm thất sắc. Đột nhiên, Tử Hà sau lưng, hư không bặm mẹo, một cái giản mua thân ảnh hiện ra đến. Đăng lão, ngươi trở lại rồi. Tử Hà thanh âm so chim sơn ca kêu to còn tốt hơn nghe, thanh thúy dễ nghe, huyền chuyển du dương. Tiểu thư, người trong lòng của ngươi lại đang hạ giới đã gây họa. Đăng lão ngắm nhìn một phía, thấy không người, mới hạ giọng nói ra. Gặp rắc rối bình thường, nếu như không gặp rắc rối, không phải ta trong lòng tề thiên đại thánh rồi. Tử Hà thần sắc rất bình tĩnh, bình yên giống như một vũng thanh đầm, bình tĩnh không dậy nổi rung động. Nói đi, cái kia hầu tử lại xông cái gì họa? Tử Hà hỏi. Hắn trọng thương Lý Thiên Vương, tạc hủy khảo hạch vô tự tiên địa, hủy diệt trong thế giới, oanh tản Thái Thượng Lão Quân một đám thần hồn phân thân, một cái cọp, từng kiện đều là tội lớn ngập trời. Đăng lão nói ra đại thánh hành vi phạm tội thời điểm, vốn tưởng rằng tiểu thư sẽ khiếp sợ tức giận, thật không nghĩ đến, Tử Hà tinh xảo khuôn mặt vậy mà lộ ra si ngốc địa vui vẻ. Hắn thật sự là càng ngày càng lợi hại. Tử Hà ôn nhu nói, trong nội tâm của ta cái thế anh hùng, tự muốn cái dạng này tơ ép, có chút đạo hưu không rõ ta tại sao phải đem Thiên Bồng ghi hư hỏng như vậy. Kỳ thật ta dưới ngòi bút Thiên Bồng không xấu, ta chỉ là muốn đem Thiên Bồng cùng đại thánh đối lập. Khả năng có đạo hữu lại không rõ. Tại sao phải lại để cho Thiên Bồng cùng đại thánh đối lập đâu? Ở chỗ này, quả đào hỏi mọi người một vấn đề, Tây Du ký nguyên lấy ở bên trong, có thể giết chết đại thánh binh khí là cái gì? Cửu Sĩ Đinh Ba. Nguyên lấy trong có như vậy một đoạn miêu tả Cửu Sĩ Đinh Ba, này là rèn luyện thần thép dòng, mai mai thành công quang sáng tỏ. Lao quân chính mình động kiếm truy, huỳnh hoặc tự mình thêm than mạnh. Vũ Vương Ngũ Đế dụng tâm cơ, Lục Đinh Lục Giáp phí chắc trở. tạo thành 9 răng ngọc rủ xuống răng, đúc thành song hoàng kim rơi diệp. Dì sợ ngươi đồng đầu thiết não một thân thép, ba đến hồn tiêu thần khí tiết. Mọi người xem tinh tưởng cuối cùng một câu, dù là ngươi đồng đầu thiết não một thân thép, ba đến hồn tiêu thần khí tiết. Tây Du ký chính giữa, ai đồng đầu thiết não? Ai xét đánh dịu đục đều phá hư không hết thân thể. Đương nhiên là đại thánh. Mà thái thượng lão quân đem cựu sĩ đinh ba giao cho chư bắt giới, cái này phục bút bụi được rất sâu. Cẩn thận cân nhắc, hội mảnh tư cực sợ. Nếu như chi tiết này vẫn không thể lại để cho mọi người tin tưởng chư bắt giới cùng đại thánh đối lập, như vậy tại lấy kinh trên đường, bắt giới cùng đại thánh một đường khó xử, chắc hẳn mọi người cũng đều tin tưởng a kỳ thật. 86 bản Tây Du tại nhược hóa đại thánh cùng bắt giới mâu thuẫn thời điểm, đã làm được rất xảo diệu. Nhưng là, nếu như đọc Tây Du ký nguyên lấy, vậy thì thật là một bước một cái hố, một cước một cái tỉnh. Khắp nơi đều là huyền cơ, khắp nơi đều là phục bút, làm cho người sợ hãi thán phục, làm cho người vô an tán dương. Họ Fleurlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 263, hết lần này tới lần khác ngươi không được. Lôi bạo ma liên, đó là một loại thần thông, hay là một bộ tiên thuật? Từ Hà hỏi. Không phải là thần thông, cũng không phải tiên thuật, mà là đại thánh tự nghĩ ra một loại bạo tạc tính chất công kích, uy lực kinh người. Đăng lão đạo. Lôi bạo ma liên, đã có lôi bạo thiên cương trong hủy diệt lôi hải khủng bố năng lượng, lại có ma ấn hắc liên chính giữa khói đen ma khí. Hai chủng vật chất dung hợp, từ sắc lôi điện cùng khói đen ma khí sinh ra khủng bố kịch liệt phản ứng, vì vậy ngưng tụ thành hủy diệt uy lực kinh người lôi bạo ma liên. Đại thánh tế ra lôi bạo ma liên về sau, bản thân cũng bị nổ tung hủy diệt năng lượng ảnh hưởng đến, bản thân bị trọng thương, đã hôn mê. Nghe được Đăng lão nói ra lời này, Từ Hà tâm hung hăng tóm thoáng một phát. Nộ không hiện tại như thế nào đây? Từ Hà hỏi. Hắn bị hỏa liệt hoàng cứu đi, hạ lạc không biết. Đăng lão cung kính đáp. Thiên đồng khống chế tường vân, tại phản hồi thiên hà trên đường, vừa vặn đi ngang qua Từ Hà cung. Chứng kiến thiên đồng đã đến, Đăng lão chủ động biến mất thân hình, biến mất không thấy gì nữa. Thiên đồng rất xa chứng kiến Từ Hà đứng tại cửa cung, toàn thân bị một đoàn thánh khiết tử quang bao phủ, so lăng ba tiên tử, còn muốn xinh đẹp tuyệt trần ba phần. Từ Hà sư tỷ, nói cho ngươi biết một cái bất hạnh tin tức, ta đem xuất linh thiên hà chiến tướng, hạ giới đuổi bắt Tôn Ngộ Không. Thiên đồng diễu võ dương ai, nói ra. Từ Hà khóe mắt lưu chuyển lên sang chói bừng sáng, mang theo ba phần khinh miệt chi ý, liếc qua Thiên Đồng, nói: "Nộ không thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại, ngươi so với ta tin tưởng, vì cái gì còn muốn tiến đến trêu chọc hắn đâu?" Ha ha, lúc này không giống ngày xưa. Thiên Đồng cố ý phủi phủi màu xanh da trời chiến giáp bên trên cũng không tồn tại cho bụi, vừa cười vừa nói: "Ta bây giờ là Thiên Đồng Nguyên Soái, trưởng quản thiên hà 10 vạn thủy quân, cái kia yêu hầu bất quá là một cái đạo phạm, chính là một cái đạo phạm, ta có cái gì không dám trêu chọc hay sao?" Thiên Đồng, quy phục và chịu giáo hóa thiên đình về sau, ngươi thay đổi. Từ Hà chằm chằm vào Thiên Đồng, nói ra: "Đúng vậy a, người luôn sẽ thay đổi." Thiên Đồng nói: "Tại Bồ Đề học viện thời điểm, ta là đạo tông một cái không ngờ tiên tu, nhưng là quy thuận thiên đình, ta lại trưởng quản 10 vạn thủy quân. Người thường đi chỗ cao, ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đều là ta Thiên Đồng cá nhân cố gắng. Nhưng là cái kia yêu hầu, gian ngoan mất linh, hết lần này tới lần khác cùng với Ngọc Đế đối đầu, thật sự là tự tìm đường chết." Thiên Đồng một bên khoe khoang chính mình hôm nay thân phận địa vị cùng năng lực, một bên hạ thấp nộ không nói: "Thân phận cải biến cũng không có cho ngươi chính thức trở nên cường đại." Từ Hà nói: "Trái lại, ngươi biểu hiện ra là thống soái 10 vạn thủy quân nguyên soái, trên thực tế, nhưng lại Ngọc Đế giá trước tay sai. Ta nguyện ý làm tay sai, chỉ cần có thể để cho ta trước mặt người khác giễu võ dương oai, làm người làm cậu, có cái gì khác nhau sao?" Thiên Đồng hỏi lại. Thỏa mãn lòng hư bình, yêu thật sự trọng yếu như vậy sao? Từ Hà rất không hiểu. Trong mắt của ta, rất trọng yếu. Thiên Đồng mày dạn mặt dày, nói ra: "Nếu có thời gian, nhiều đi cùng A Thường a." Từ Hà nói: "Ta nhớ được Ngộ không từng nói qua, một khi ngươi tiến vào thiên đỉnh, đứng hàng tiên ban, sẽ gặp bức bỏ người yêu dấu nhất." Nâng lên hàng Nga, Thiên Đồng nhất thời nổi trận lôi đình, hán quát: "Đầu khỉ nói lưu nói vượng. A Thường đối với ta trung trinh như một, làm sao có thể sẽ bị người khác làm bẩn?" Chứng kiến Thiên Đồng hồn hển bộ dáng, Từ Hà biết rõ, hắn đã không thể nói lý. Vì vậy, Từ Hà quay người, hướng cửa cung trong đi đến. Nhìn qua Từ Hà so lăng ba tiên tử còn muốn xinh đẹp vạn phần thân ảnh, Thiên Đồng giận dữ nói: "Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đem Tôn Ngộ Không trảo lên thiên đình, vì gối Ngọc Đế trước mặt, hắn căn bản cũng không phải là người trong suy nghĩ cái kia khống chế thất thải tưởng vân vô địch anh hùng. Trên thế giới này, như vậy anh hùng là không tồn tại." Một trận gió thổi qua, đem Thiên Đồng gầm rú thổi tan. Mặc dù Thiên Đồng nói ra lời nói rất phẫn nộ, nhưng là trong gió lại có vẻ tái nhợt vô lực. Thiên Đồng chứng kiến Tử Hà tiên tử đối với hắn mà nói coi như vong nghe thấy, vì vậy thở phì phì rời đi, ý định đem sở hữu lửa giận tất cả đều phát tiết đến Hoa Quả Sơn hầu tử trên người chúng. Cùng ngày Đồng xuất lĩnh 10 vạn thủy quân, cưới cao lớn lâu thuyền, hạo hạo đãng đãng từ phía trên trong sông xuất phát, tại Ngọc Đế mí mắt dưới đáy hướng Hoa Quả Sơn chạy tới thời điểm, Ngọc Đế lập tức phái người tiến về Quảng Hà cùng mời Thường Nga tiên tử cùng nhau ca múa ăn uống tiệc rượu. Thiên Đồng đối với Quảng Hàn cung phát sinh hết thảy không chút nào biết. Hắn xuất lĩnh 10 vạn thiên quân đi vào Hoa Quả Sơn trên không, lại phát hiện Hoa Quả Sơn thủy liêm động trong liền một cái hầu tử đều không có. Thiên Đồng nổi trận lôi đình, lại không thể làm gì, chỉ có thể chia tại tứ đại bộ châu du đãng tìm kiếm khắp nơi đại thánh tung tích, đồng phát hạ độc thể, không bắt được Tôn Ngộ Không thế không hồi thiên đỉnh. Đầu óc là đồ tốt, không phải người người đều có. Thiên Đồng tiểu là như thế, bất kể là làm người, làm cậu, làm heo, không có đầu óc, vô luận thân phận như thế nào biến hóa, đều là người khác trong tay quân cờ, đồ chơi, ngu ngốc. Thiên Đồng cùng đại thánh hờn dỗi, quyết định muốn đem Phạm Thượng làm loạn yêu hầu trảo lên thiên đình, dùng luật trời hỏi tội. Nhưng là Thiên Đồng lâu không tại Thiên Đình, Quảng Hàn cung ở bên trong, không lãnh tịch mịch, người khác liền có thời cơ lợi dụng. Có đôi khi không phải nữ nhân thủy tính dương hoa, mà là nam nhân quan tâm không đủ. Thiên Đồng phái ra 10 vạn thiên binh, chia làm 10 đường, tại tứ đại bộ châu đổi bắt đại thánh. Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Vu Nhung Vương chờ 6 đại ma vương, hấp dẫn lục lộ binh lực, cũng tại Hắc Thủy Hà, cùng 6 vạn thủy quân đánh nữa một trận chiến. Lục đại thái cổ yêu tộc tụ tập tại Hồ Khâu Lĩnh, tại Đại Nhật Kim Ô Vương cùng vạn hồ nữ vương xuất lĩnh xuống, cũng cùng Thiên Đồng đã xảy ra chính diện giao phong. 2 vạn thủy quân bị diệt, lục đại thái cổ yêu tộc tổn thất hơn 1 vạn yêu thú. Song phương lực lượng ngang nhau, lại đem Thiên Đồng nội khí làm mất hơn phân nửa. Nam Chiêm Bộ Châu, một cái ngọn núi chi đỉnh, chỗ đó thiêu đốt lên một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm chính giữa có một cái nhẫn, chiếc nhẫn lập loè kim quang, biểu hiện ra khắc chế có cổ xưa đạo văn. Càn khôn trong thế giới, Hỏa Liệt Hoàng đem đại thánh đặt ở Cửu Diệp Long Thiệt Tiên phía dưới. Từng sợi cánh mạng vần sáng, tản ra màu trắng bạc huy mang, tại đại thánh trùng quanh lượn lờ. 10 ngày đến nay, đại thánh vẫn đang hôn mê. Đại thánh bên cạnh, trừ Hỏa Liệt Hoàng bên ngoài, còn có thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Biên. Hỏa lão đầu, tiên địa trong thế giới một trận chiến, lão đại nên đem ta triệu hồi ra đi. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân khoác lác nói, nếu có ta tại, lão đại không cần thi triển lôi bạo ma liên, làm theo có thể đem thiên quân giết gào khóc thảm thiết, đại hoạch toàn thắng. Thiếu khoác lác a. Hỏa Liệt Hoàng lườm thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân liếc, nói, không khoác lác có thể chết ta. Bản thân thú không phải khoác lác, ta tuyệt đối có thực lực này. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đạo, đợi ngươi đem Tuyết Sơn mẫu vượn của tới tay, lại đến bổn hoàng trước mặt rống rạc khoác lác a. Hỏa Liệt Hoàng xem thường nói, từ khi tại Tuyết Sơn chi đỉnh, đại thánh lấy được vạn yêu lệnh, đem Tuyết Sơn ma viên thu phục. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân liền như thời kỳ trưởng thành kẹt đi quyền đồng dạng, vây quanh Tuyết Sơn ma viên đại xung xoe. Nhưng là, Tuyết Sơn ma viên tựa hồ đối với đại thánh hóa thân hồng hoang thần viên tình hữu độc trùng, vẫn đối với Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hờ hững. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đổi không kịp Tuyết Sơn mẫu vượng, như vậy chính mình rất được thương. Hỏa lão đầu, ngươi không nên nhìn không dậy nổi người. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cả giận nói, sớm muộn gì có một ngày, ta nhất định sẽ làm cho Tuyết Sơn mẫu vượng thần phục tại bản thần thú dưới chân. 3. Tuyết Sơn mẫu vượng một cái tát đem Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân quật ngã tại địa, ai cũng có thể bên trên lão mẹ, hết lần này tới lần khác ngươi không được. Họ Fleurlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 264, tiến về Vu thần vực. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân gãi đầu, bị Tuyết Sơn ma viên đập không còn cách nào khác. Tiểu vượng, ngươi không cần đánh ta rồi, lại đánh ta còn tay rồi. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân người đứng thẳng, duỗi ra móng vuốt, chỉ vào Tuyết Sơn ma viên uy hiếp. Đánh ngươi thế nào điệp? Tuyết Sơn ma viên không khách khí lại phiến một cái tát tới, đem Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đánh chính là xoay quanh. Thật sự là tức chết ta đấy. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân lưỡng cái lỗ hai bức hỏa, duỗi ra móng vuốt, tiểu muốn giao hấn Tuyết Sơn ma viên. Chỉ thấy Tuyết Sơn ma viên người đứng thẳng, hai tay chống lạnh, tựa ngực ngang đầu. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân móng vuốt đụng phải Tuyết Sơn ma viên mặt, lại không có phiến xuống dưới, mà là tiện hề hề sở soạn một cái. Hảo nam không cùng nữ đấu, bản thần thú không chấp nhận với ngươi. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đùa giỡn hết Tuyết Sơn mẫu vượn về sau, cười hì hì nói: "Thối Kỳ Lân, lão nương với ngươi liều mạng." Tuyết Sơn mẫu vượn cùng một chỉ cọp cái không sai biệt lắm, hai cái lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ mũi, phun ra lượng quản bạch khí, muốn tìm háo sắc Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân tính sổ. "Bản thần thú không chấp nhận với ngươi, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa trên người, toát ra cao 3 trượng, thập phần giò người. "Hai người các ngươi có hết hay không? Cãi nhau còn để cho hay không người nghỉ ngơi?" Đại thánh ngồi xuống, văn vê cái đầu, hoán giận nói: "Hỏa Liên Hoàng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Tuyết Sơn Ma Viên xem đến đại thánh tỉnh lại, nhất thời mừng rỡ. Lão đại, ngươi tỉnh rồi, ha ha, thật sự là quá tốt á. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên, một trái một phải, vây quanh ở đại thánh bên người. "Tiểu hầu tử, ngươi không có việc gì là tốt rồi, lão phu nghĩ đến ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại nữa nha." Hỏa Liên Hoàng ân cần nói: "Ta toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu đau dữ dội." Đại thánh gõ cái hốc, cau mày, nói ra: "Đây là thi triển lôi bạo ma liên di chứng, có lẽ không có gì đáng ngại." Hỏa Liên Hoàng đạo: "Đại thánh thi triển lôi bạo ma liên, hao hết trong cơ thể tiên lực, cảm giác tứ chi bủn rủn mệt mỏi, đúng là bình thường." Cửu Diệp Long Thiệt Tiên chiếu xuống một đám thần kỳ huy mang, rơi đến đại thánh trên người. Đại thánh mệt mỏi bủn rủn cơ bắp, đạt được rất nhanh giảm bớt. "Đã ngươi đã tỉnh lại, có lẽ rất nhanh khôi phục tiên lực, hiện tại, toàn bộ tứ đại bộ châu đều tại truy bắt ngươi, tiểu hầu tử, tình cảnh của ngươi phi thường không ổn a." Hỏa Liên Hoàng đạo: "Đại thánh cười khổ nói, thiên đình bị tổn thất nặng, bọn hắn phái ra trọng binh truy bắt ta, cũng không kỳ quái. Còn tốt đại thánh có càn khôn trong thế giới ẩn thân, Thiên Đồng xuất lĩnh 10 vạn thủy quân, nhất thời bán hội, còn tìm không thấy hắn." Đại thánh khống chế cân nổ vân, phi thăng mà lên, đi vào một mảnh cựu Diệp Long Thiệt Tiên cảnh lá thượng diện. Cái kia phiến cảnh lá, hiện ra màu trắng bạc sáng bóng, giống như cự long đầu lưỡi. Đại thánh tại Long Diệp ngồi xuống, nhắm lại hai con ngươi, tiến vào trạng thái tu luyện. Hỏa Liên Hoàng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Biên, thủ ở chung quanh, nghiêm mật giám thị ngoại bộ hết thảy. Từng sợi màu trắng bạc huy mang, thông qua đại thánh lỗ chân lông, tiến vào trong cơ thể. Đại thánh bên ngoài thân có rất nhiều bị lôi bạo ma liên nổ huyết nhục mơ hồ vết thương, đạt được rất nhanh khôi phục. "Ký chủ, ngươi cưỡng ép sử dụng lôi bạo ma liên, khiến cho thân thể của ngươi nghiêm trọng tiêu hao, khá tốt càn khôn trong thế giới có cựu Diệp Long Thiệt Tiên, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi." Trung thực giảng, lúc ấy cùng thần hồn của Thái Thượng Lao Quân phân thân đối chiến, mà ngay cả giới linh đều không nghĩ tới, đại thánh vậy mà sẽ dùng lôi bạo ma liên. Khủng bố lôi bạo năng lượng cùng ma liên khói đen dung hợp, sinh ra vô cùng cường đại lực phá hoại, cho tới hôm nay, đều bị giới linh rung động. Lần thứ nhất sử dụng lôi bạo ma liên, không thể rất tốt khống chế hỏa hầu. Đại thánh đạo, về sau nhiều dung luyện mấy lần, có thể thuận buồm xuôi gió rồi. Nghe đến đại thánh lời nói, giới linh thẳng nhíu môi. Ngươi còn muốn tiếp tục dung luyện lôi bạo ma liên à? Đó là đương nhiên. Đại thánh nói, nếu như có thể lôi hỏa thuần thanh điều khiển lôi bạo ma liên, về sau sẽ trở thành cho ta mạnh nhất át chủ bài một trong. Phải biết rằng, đại thánh đem lôi bạo ma liên hoàn toàn bộc phát ra đi, mặc dù tiên hoàng cấp độ cường giả đều được nhượng bộ lui binh. Cho nên, cái này trương cường thế át chủ bài, đại thánh khẳng định phải hào hào đánh bóng. Lần trước sở dĩ có thể đuổi giết tiên bia chi linh, tạc hủy thần hồn của thái thượng lão quân phân thần, là vì có tử lôi thiên vực hủy diệt lôi bạo năng lượng. Giới linh nói, về sau nhưng là không còn vận tốt như vậy. Đại thánh muốn thi triển lôi bạo ma liên, đầu tiên cần lôi điện năng lượng, tiếp theo là ma ấn hắc liên. Giới linh, ngươi đừng quên rồi, của ta tiên căn thế nhưng mà lôi thuộc tính, triệu tập lôi điện năng lượng với ta mà nói cũng không khó khăn. Mặc dù đại thánh không cách nào triệu tập tử lôi thiên vực loại kia hủy thiên diệt địa lôi điện năng lượng, nhưng là lực biển hoặc là tiên thai chính giữa ẩn chứa lôi thuộc tính tiên căn, cũng đủ lớn thánh dung luyện hoàn toàn mới lôi bạo ma liên. Đại thánh vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, bắt đầu tu luyện cửu diệp long thiệt tiên thần kỳ huy mang. Có được cửu diệp long thiệt tiên, đại thánh khôi phục tốc độ cực nhanh. Chỉ dùng đại khái 3 canh giờ, đại thánh đem đại phẩm thiên tiên quyết vận chuyển 3 cái đại chu thiên về sau, thân thể liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Bá. Đại thánh sinh long hoặc hổ theo cửu diệp long thiệt tiên bên trên bay vút xuống dưới, đi vào hỏa liệt hoàng bọn người bên người. Tiểu hầu tử, ngươi thấy không, tứ đại bộ châu trên bầu trời, khắp nơi đều có đội bắt người phi hành chiến thuyền. Hỏa liệt hoàng chỉ vào xa xa bầu trời, nói với đại thánh. Đại thánh nhìn chăm chú nhìn sang, xuyên thấu qua càn khôn giới, chứng kiến ngoại bộ thế giới, khắp nơi tràn ngập sắc cơ. Ta lão tôn hủy diệt tiên tịch bảng, xem ra thật sự là đút tổ ong vỏ vẽ rồi. Tứ đại bộ châu ngươi là không thể chờ đợi. Hỏa liệt hoàng nói, không bằng cùng ta tiến về Vu thần vực a. Vu thần vực, cái kia là địa phương nào? Đại thánh hỏi. 12 đại vu tổ thống trị địa phương. Hỏa liệt hoàng đạo. Vu thần vực cùng tứ đại bộ châu Nam Chiêm bộ châu liền nhau, ở vào cùng một không gian cùng vị diện. Nhưng là Vu thần vực lại không bị thiên đình quản hạt, bởi vì chỗ đó vu tộc thế lực cường đại, mặc dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đều không thể đem thế lực quyết trương tới đó. Hỏa liệt hoàng thân là 12 đại tổ vu một trong, hắn hậu đại tại Vu thần vực có được phi thường thực lực cường đại. Chỉ cần đại thánh tiến về Vu thần vực, liền hoàn toàn có thể thoát khỏi thiên đình đuổi giết. Tốt, đã như vậy, lão tôn hãy theo ngươi tiến về Vu thần vực. Đại thánh cùng Hỏa liệt hoàng, thôn thiên hỏa kỳ lân, tuyết sơn ma viên theo càn khôn trong thế giới hiện ra đến, khống chế cân đổ vân, hướng Nam Chiêm bộ châu càng nam địa phương chạy như bay mà đi. Vu thần vực cùng Nam Cực Tiên Châu, Nam Chiêm bộ châu hiện lên xếp theo hình tam giác xếp đặt, tam đại địa vực ở vào liền nhau vị trí. Bởi vậy, đại thánh khống chế cân đổ vân tiến về Vu thần vực cũng không cần quá lâu thời gian. Trời xanh bên trên, một chiếc phi hành chiến thuyền phát hiện đại thánh bọn người tung tích, lập tức truy xuống. Yêu hầu trốn chỗ nào? Một gã ngân giáp chiến tướng xuất lĩnh trên trăm tên thiên hà thủy quân, hạo hạo đăng đãng bay nào xuống, muốn bắt giữ đại thánh. Không muốn chết đều cho lão tôn tránh ra. Đại thánh nhìn qua ngăn lại đường đi trên trăm tên thủy quân tu sĩ, lạnh lùng nói: Tôn Ngộ Không, chúng ta có 10 vạn thủy quân tại bắt ngươi, chỉ cần đem ngươi ngăn chặn, đem ngươi chạy trời không khỏi nắng. Ngân giáp chiến tướng ra lệnh một tiếng, trên trăm tên thiên hà thủy quân xông ra bành trướng tiết khí, thẳng hướng đại thánh. Lão đại, ngươi ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, những này tạp chủng, bản thần thú giúp ngươi đến thanh trừ sạch sẽ. Thôn thiên hỏa kỳ lân trên người đằng địa một tiếng, giấy lên 5-6 trượng cao hỏa diễm, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 265, một phần đại lễ. Giống. Thôn thiên hỏa kỳ lân phát ra bạo giống, như một đầu xuống núi mãnh hổ, thần uy không thể đỡ. Hai gã thiên hà thủy quân bị thôn thiên hỏa kỳ lân đánh phi, đụng vào một tòa núi lớn bên trên, ngã thành thịt nát. Thôn thiên hỏa kỳ lân há mồm phun ra một đại đoàn hỏa cầu. Vâng. Hỏa cầu bạo tạc, năm tên thiên hà thủy quân bị tạc thành hỏa nhân. Thôn thiên hỏa kỳ lân cái đuôi như là roi thép, mạnh mà hất lên, đem ba gã thiên hà thủy quân áo giáp đánh nát. Nương theo lấy 3 tiếng kêu thảm thiết, ba gã thiên hà thủy quân thân thể bị xé nứt, bay tứ tung mở đi ra. Chứng kiến thôn thiên hỏa kỳ lân giết được cao hứng, tuyết sơn ma viên ngứa tay khó nhịn, bay lên không nhảy lên, nhảy vào trên trăm tên thiên hà thủy quân trận doanh chính giữa. Tuyết sơn ma viên phóng xuất ra cường đại băng hàn khí tức, đem hơn 10 tên thủy quân đông thành tượng băng. Dầm dầm lạc. Băng điêu vỡ vụn ra đi, biến thành nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay khối băng. Tuyết sơn ma viên so thôn thiên hỏa kỳ lân còn muốn cuồng bạo. Nàng nắm lên hai gã thủy quân, trực tiếp xé thành hai nửa, huyết thủy hỗn hợp có nội tạng, chạy tuyết sơn ma viên một thân, cùng màu trắng bộ lông hỗn hợp, thoạt nhìn dị thường huyết tinh. Lạnh như băng khí tức, dùng tuyết sơn ma viên làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, bầu trời phiêu khởi bông tuyết, thập phần băng hàn. Ngọn lửa nóng bỏng, dùng thôn thiên hỏa kỳ lân làm trung tâm, hình thành một cái cự đại hỏa diễm vòi rồng, đại địa vạn vật bị đốt thành cho bụi, vô cùng khủng bố. Ngân giáp chiến tướng xuất lĩnh trên trăm tên thiên hà thủy quân, rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bốn, ngân giáp chiến tướng cho rằng, hắn xuất lĩnh thiên hà thủy quân, có thể ngăn chặn đại thánh nhất thời nửa khắc. Thật không nghĩ đến, đại thánh căn bản không có động thủ, chỉ cần là thôn thiên hỏa kỳ lân cùng tuyết sơn ma viên, liền đem mấy trăm tên thiên hà thủy quân đuổi giết quân lính tăng dã, chật vật chạy thủ mạng. Mọi người chạy mau, chúng ta không phải hỏa kỳ lân cùng ma viên đối thủ. Cái này hai cái xuất sinh, thủ đoạn thực tàn bạo. Thái cổ thần thú thật sự là quá cường đại. Ngân giáp chiến tướng xuất lĩnh đánh tơi bời thủy quân, điên cuồng chạy trốn. Nhưng là thôn thiên hỏa kỳ lân cùng tuyết sơn ma viên cũng không có ý định buông tha bọn hắn. Thôn thiên hỏa kỳ lân nổ ra rừng rực hỏa diễm, đốt lấy hơn phân nửa hư không, sử trời xanh đại địa biến thành biển lửa. Tuyết Sơn Ma Viên nhấc lên một cỗ bờ lạnh sạt gió cuốn, đem rất nhiều thiên hà thủy quân mang tất cả thượng thiên vực, quấy thành thịt nát. Ngắn ngủn mấy thời gian uống cạn chung trà, thôn thiên hỏa kỳ lần cùng Tuyết Sơn Ma Viên liền đem mấy trăm tên thiên hà thủy quân đổ sát hầu như không còn. Đại thánh khống chế cân độ vân, tiếp tục hướng vu thần vực xuất phát. Càng ngày càng nhiều phi hành chiến thuyền đuổi giết mà đến. Trên bầu trời, lôi cổ trận trận, thiên hà thủy quân tụ tập. Tôn Ngộ Không dung túng chiến sủng, giết ta thủy quân chiến tướng, chúng ta nhất định phải bắt lấy hắn, đưa đến Lăng Tiêu Bảo Điện, thương sư vấn tội. Tôn Ngộ Không phạm phải luật trời, mặc dù lên trời xuống đất, cũng chạy trời không khỏi nắng. Không xong, phía trước là vu thần vực, chúng ta không có quyền đi vào trong đó bắt người. Vu thần vực chính giữa có 12 đại vu tộc, từ khi phong thần cuộc chiến đến nay, chỗ đó một mực không quy thiên đỉnh quản hạt. Yêu hầu thật sự là tuyệt đỉnh thông minh, vậy mà nghĩ đến trốn hướng vu thần vực. Chín chiếc phi hành chiến thuyền hạo hạo đãng đãng sắp xếp vân mà đến, ánh mặt trời bắn thẳng đến xuống, tại cả vùng đất phản chiếu ra chín chiếc phi hành chiến thuyền hư ảnh. Đại thánh khống chế cân độ vân, cùng thôn thiên hỏa kỳ lân, Tuyết Sơn Ma Biên, cùng với hỏa liệt hoàng, hướng vu thần vực bay nhanh, tại thiên cung trong lưu lại bốn đạo bay vút qua dấu vết. Tôn Ngộ Không, ngươi trốn không thoát đâu. Thức thời lời nói, chạy nhanh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Chín chiếc phi hành chiến thuyền phóng xuất ra khủng bố uy áp, tác dụng tại đại thánh bọn người trên thân, phảng phất chín tòa núi lớn, vô cùng trầm trọng. Phi hành chiến thuyền cuối cùng, từng đạo minh văn hiện ra đến, bắn ra sáng chói bừng sáng. Lão đại, những này tạm chủng muốn chết, không bằng để cho ta cùng tiểu vượn động thủ, đưa bọn chúng oanh giết sạch. Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân quay người, bày làm ra một bộ muốn cùng Thiên Hà Thủy Quân làm lớn một hồi tư thế. Tiểu gia hỏa không thể, nếu như bị bọn hắn cắn, chúng ta căn bản đến không được vu thần vực. Đại thánh ngăn lại ở Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân, không để cho thứ hai tùy tiện ra tay. Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân đối với trên bầu trời chín chiếc phi hành chiến thuyền, phát ra gào thét, rồi sau đó cùng đại thánh tiếp tục hướng vu thần vực bay nhanh. Ầm ầm. Chín chiếc phi hành chiến thuyền cuối cùng có phá hư tử quang tại ngưng tụ. Đột nhiên, mỗi chiếc phi hành chiến thuyền nhao nhao bắn ra một cây ma bản phẩm chất màu xanh ra trời phá hư tử quang, oanh hướng đại thánh bọn người. Trời xanh rung động lắc lư, phá hư tử quang oanh ra trong tích tắc, chín chiếc phi hành chiến thuyền xuất hiện kịch liệt phản chấn. Tuyết Sơn Ma Viên đầu vai bị màu xanh ra trời phá hư tử quang oanh trúng, trực tiếp xuyên thấu thân thể, oanh ra một cái cự đại huyết lỗ thủng. Chứng kiến Tuyết Sơn Ma Viên bị thương, Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần nổi giận, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm của sáng, cùng một căn màu xanh ra trời tử quang va chạm. Ầm ầm. Một hồng một lam lưỡng cổ năng lượng cường đại, hóa thành 2m cao khí lãng, trùng kích mở đi ra. Không ít đại sơn bị tức sóng bao phủ, san thành bình địa. Tiểu vượn, ngươi không sao chớ? Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân ôm Tuyết Sơn Ma Viên, vẻ mặt tân cần. Ngươi đừng dựa vào ta gần như vậy, ta sẽ không sự tình. Tuyết Sơn Ma Viên bụng lấy trên bờ vai huyết tuôn ra như rót miệng vết thương, theo Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân trong ngực dãy rủa đi ra. Ma Viên, ngươi bị thương, về trước càn khôn trong thế giới a. Đại thánh chứng kiến Tuyết Sơn Ma Viên bị thương không nhẹ, vì vậy nói ra. Vâng, chủ nhân. Tuyết Sơn Ma Viên đối với đại thánh nói gì nghe nấy. Càn khôn giới bên trên hiện ra một đám vòng xoáy vầng sáng, đem Tuyết Sơn Ma Viên hấp thu đi vào. Lão đại, những cái kia chết tiệt thiên đình thủy quân, làm tổn thương ta ô yếm tiểu vượng, tuyệt đối không thể buông tha bọn hắn. Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân lửa giận ngút trời. Ta lão tôn đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Thế thiên đại thánh bất luận cái gì thời điểm, cũng không thể chịu thiệt. Xôn xao. Một cỗ khói đen ma khí, theo đại thánh trong cơ thể lao tới. Chỉ thấy một đóa ma ấn hắc liên, lơ lửng tại đại thánh trước người. Tử sắc lôi điện theo đại thánh mi tâm trong lao tới, cùng ma ấn hắc liên giao hòa, phát ra khủng bố tiếng nổ mạnh. Thấy như vậy một màn, Hỏa Liệt Hoàng đã giật mình. Tiểu hậu tử, ngươi muốn làm gì? Hỏa Liệt Hoàng thập phần sợ hãi đại thánh dung luyện lôi bạo ma liên, rất xa tránh lui mở đi ra. Đã thiên đình tạm trùng theo đuổi không bỏ, bản đại thánh đương nhiên muốn đưa bọn hắn một phần hậu lễ. Đại thánh lực trên biển liên tục không ngừng năng lượng dũng mãnh tiến đến ra, cùng ma ấn hắc liên giao hòa, ngưng tụ thành một đóa màu tím đen lôi bạo ma liên. Cùng bạo lôi điện năng lượng tại ma liên trung quanh, như ẩn như hiện, hư không sụp đổ, không ngừng hủy diệt mở đi ra. Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân đã giật mình, cảm nhận được lôi bạo ma liên truyền ra nguy hiểm khí tức, rất xa bỏ chạy. Tiểu hầu tử, tại đây đã cách vu thần vực không xa, nếu như lôi bạo ma liên ở chỗ này bạo tạc, chỉ sợ vu thần vực 12 vu tộc đều sẽ phải chịu bạo tạc năng lượng ảnh hưởng đến. Hỏa Liệt Hoàng đội vàng cảnh cáo đại thánh, dù sao Hỏa Liệt Hoàng tử tôn, nhưng lại tại vu thần vực chính giữa, vạn nhất nội thương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Yên tâm đi Hỏa lão đầu, lão tôn có nắm chắc. Đại thánh khống chế lưỡng bổ hủy diệt năng lượng, không ngừng dung hợp rèn luyện. Đã có lần thứ nhất dung luyện lôi bạo ma liên kinh nghiệm, lúc này đây, đại thánh cơi xe nhẹ đi đường quen, lão luyện rất nhiều. Lôi bạo ma liên bay lên trời, phóng thích màu tím đen hủy diệt hào quang, lóng lánh trời xanh, tan vỡ đại địa. Đại thánh rất xa nhìn qua chín chiếc phi hành chiến thuyền, cười lạnh nói, "Phần này đại lễ, các ngươi toàn bộ nhận lấy a." Nói xong, lôi bạo ma liên bị đại thánh vai đi ra, hủy diệt bạo tạc năng lượng, lập tức khiến cho trời xanh chấn động, đại địa tịch diệt. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 266, đế mộ. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, lôi bạo ma liên tại trời xanh nổ tung. Chín chiếc phi hành chiến thuyền bị tung bay mở đi ra, lập tức bị nổ tung khủng bố năng lượng bao phủ. Một đoàn đường kính đạt hơn vạn mét tím màu đen hoa sen bay lên, thôn vệ mấy vạn tên thiên hà thủy quân. Bầu trời bị tạc ra một cái đại hắc động, khủng bố nổ mạnh, chấn đắc trong phương viên ngàn dặm đại sơn, xuất hiện đạo đạo khe hở. Hơn vạn tên thủy quân bị tạc được hải cốt không còn, tan thành mây khói. Cả vùng đất bị vênh ra một cái cự đại hố sâu, lôi bạo ma liên sinh ra bạo tạc dư ba, hóa thành hình tròn khí lãng, phóng tới 10 mặt bát phương, trên đường đi thâm sơn rừng rậm, cao sơn sông lớn đều bị quét ngang một mảnh đống bừa bộn, biến thành tường đổ. Đại thánh bàn chân tại trong hư không trượt ra một đầu dài đạt hơn 500 mét vết cắt, mới dần dần dừng lại. Hỏa Liên Hoàng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Biên hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy, tràn ngập rung động. Tiểu hầu tử, ngươi thành công khống chế lôi bạo ma liên uy năng. Lão đại, ngươi một chiêu vậy mà lại để cho 9 chiếc phi hành chiến thuyền toàn quân bị diệt, thật sự là lợi hại a. Cái kia đóa lôi bạo ma liên có được hủy diệt thương khung năng lượng, thật sự quá kinh khủng. Đại thánh tại lôi bạo ma liên bạo tạc trong dư âm, toàn thân trở ra. Lúc này đây lôi bạo ma liên bạo tạc quy lực so sánh với thứ yếu nhỏ rất nhiều. Đại thánh nói, chính là bởi vì như thế, ta mới có thể lô hỏa thuần thành khống chế bạo tạc năng lượng. Cùng lần thứ nhất so sánh với, đại thánh lúc này đây sử dụng lôi bạo ma liên, không có thai hỏa bản thân. Bởi vậy đó có thể thấy được, đại thánh đối với lôi bạo ma liên khống chế đã có rõ ràng tiến bộ, đạt tới thuận buồm xuôi gió trình độ. Truy binh đã bị thanh quét sạch sẽ, đi thôi, chúng ta tiến về Vu Thần Vực. Đại thánh mang theo Hỏa Liên Hoàng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Biên, khống chế cân đầu vân, hướng Vu Thần Vực mà đi. Vu Thần Vực, diện tích thập phần quảng đại, có thể được xưng tụng địa vực bao la, tiên ba hạ miểu. Tại Vu Thần Vực chính giữa, có 12 đại vu tộc, từ khi phong thần cuộc chiến đến nay, tại đây là vu tộc đích thiên hạ. Cái gọi là 12 đại vu tộc, là 12 bất đồng chủng tộc, bọn hắn khống chế bất đồng năng lượng thuộc tính, có thể hô phong hoán vũ, thôn phệ thiên địa. Tại 12 đại vu tộc chính giữa, người cầm đầu là 12 vị tổ vu, cũng xưng là 12 ma thần. 12 tổ vu thập phần có lai lịch. Tương truyền, bản cổ hoang, nguyên thần hóa thành tam thanh, tinh huyết thân thể hóa thành 12 tổ vu. 12 vị tổ vu có thể di sơn đảo hải, điều khiển phong vũ lôi điện, lập tức thay trời đổi đất. Vu Thần Vực chi nam, có hỏa chi tổ vu, này tổ vu là Hỏa Liệt Hoàng Trúc Dung, khống chế hỏa diễm năng lượng, phần tiên trừ hại. Trừ Hỏa Liệt Hoàng bên ngoài, mặt khác 11 tổ vu theo thứ tự là Đế Giang, Cú Mang, Lục Thu, Cậu Công, Thiên Ô, Cường Lương, Hấp Tư, Trúc Cửu Âm, Sa Bị Thi, Hậu Thổ, Huyền Minh. 12 vị tổ vu phân biệt khống chế bất đồng năng lượng. Hỏa Liệt Hoàng Trúc Dung khống chế hỏa năng, được xưng hỏa chi tổ vu. Đế Giang có được 4 cánh, được xưng không gian tốc độ tổ vu. Cú Mang khống chế một thuộc tính năng lượng, được xưng một chi tổ vu. Nhục Thu khống chế kim thuộc tính năng lượng, được xưng kim chi tổ vu. Cộng Công khống chế thủy thuộc tính năng lượng, được xưng thủy chi tổ vu. Trúc Cửu Âm lại tên Trúc Long, khống chế thời gian, được xưng thời gian tổ vu. Cường Lương có thể điều khiển lôi điện, được xưng lôi chi tổ vu. Sa Bị Thi có thể điều khiển thời tiết biến hóa, được xưng thiên chi tổ vu. Thiên Lô Khống Phong, được xưng phong chi tổ vu. Hấp Tư có thể điều khiển thần điện, được xưng điện chi tổ vu. Hậu Thổ có thể điều khiển thổ thuộc tính năng lượng, danh như ý nghĩa, là vi thổ chi tổ vu. 12 đại tổ vu hậu đại, phân biệt khống chế Vu Thần Vực. Bọn hắn có được cực kỳ năng lượng cường đại, đầy trời tiên Phật không dám lỗ mãng, thần ma quỷ quái chịu kiêng kỵ. Bởi vậy, mặc dù là thiên đỉnh, cũng không dám tiến vào Vu Thần Vực, hiển nhiên đuổi bắt đại thánh. Tại Vu Thần Vực trên không, một đường bay vút. Phía dưới là vô tận mãng hoang sâu lầm, cao sơn sông lớn. Tại đây, ngàn danh mương và khe, tràn ngập thái cổ hồng hoang khí tức. Tiến vào Vu Thần Vực, sử đại thánh phảng phất xuyên qua tuế nguyệt trường hạ, đi vào một mảnh chưa khai hóa nguyên thủy chi địa. Phía trước lôi điện này ra, chém đứt hư không, chỗ đó hẳn là lôi tộc lãnh địa. Hỏa Liệt Hoàng thuộc như lòng bàn tay nói, lôi tộc tu sĩ tính tình dữ dằn, tốt nhất không muốn đi chọc bọn hắn. Bên kia cùng phong gào thét, tàn sát bừa bãi thiên địa, hẳn là phong tộc lãnh địa. Phàm là nước sông tràn lan địa phương, hẳn là cộng công hậu đại, đó là thủy tộc lãnh địa. Hỏa Liệt Hoàng chỉ điểm lấy đại thánh, tránh đi tất cả đại vu tộc lãnh địa, hướng nam vương hỏa tộc bay vút mà đi. Phía nam hỏa tộc chính là do Hỏa Liệt Hoàng Trúc Dung hậu đại khống chế. Một khi Hỏa Liệt Hoàng hàng lâm, bọn hắn sẽ đem đại thánh bọn người cho rằng khách quý đối đãi. Đột nhiên, phía dưới rừng sâu núi thẳm chính giữa, dơ lên đầy trời bụi đất. Một gã tên tu sĩ chui từ dưới đất lên mà đi, rất nhanh ở trong rừng sâu núi thẳm hành động lấy. Đại địa vỡ ra một mảnh dài hẹp khe hở, xuất hiện cực lớn khe rãnh. Chỗ đó giống như có mấy chục tên thổ tộc tu sĩ. Hỏa Liệt Hoàng nghi ngờ nói, kỳ quái, tại đây cũng không phải thổ tộc lãnh địa, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Phía dưới chính là không gian tốc độ chi tổ Vu Đế Giang lãnh địa. Chẳng lẽ Đế Giang hậu đại cùng thổ tộc đã xảy ra chiến tranh? Hỏa Liệt Hoàng lẩm bẩm lộ bầu. Đế Giang cùng ta quan hệ không tệ, nhớ năm đó, giống như tay chân. Hỏa Liệt Hoàng nói, nếu như hắn hậu đại bị thổ tộc tu sĩ nhìn chằm chằm vào, ta không thể không quản. Hỏa Liệt Hoàng hạ quyết tâm, nói, tiểu hầu tử, chúng ta đi xuống xem một chút. Đại thánh gật gật đầu, điều khiển cân đổ vân từ phía trên khung bên trên bay vút xuống dưới, tiến vào thâm sơn rừng rậm chính giữa. Vì không đánh rắn động cỏ, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên bị đại thánh thu vào càn khôn giới chính giữa. Đại thánh chính mình cũng thi triển ra 72 loại biến hóa, biến thành một người tuổi còn trẻ tuấn tú tiểu sinh. Ma Hỏa Liệt Hoàng tắc thì thu hồi ngọn lửa trên người, biến thành một người mặc hỏa hồng sắc trường bào lão giả, thu liễm trên người táo bạo khí tức. Hai người tiến vào thâm sơn rừng rậm chính giữa, quả nhiên nhìn thấy ước chừng 50 tên mặc màu vàng đất trường bào tu sĩ, tại đào lên một cái cự đại động đất, không biết đang dở trò quỷ gì. Các ngươi là người nào, lén lén lút lút ở chỗ này làm gì? Đại thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng vừa hiện thân, lập tức có hai gã tu sĩ hùng hổ xông lên để ra nghi vấn. Tại cái đó cực lớn động đất trung quanh, có một đầu màu vàng cảnh giới tuyến, dùng mô đất xếp thành, phòng ngừa ngoại nhân đi vào. Chúng ta là qua đường chi nhân, như có quấy rầy, thật sự là thật có lỗi. Đại thánh cười đối với hai gã thổ tộc tu sĩ đạo: Lão tử không có rảnh ở chỗ này với các ngươi nói nhảm, chạy nhanh cút cho ta. Trong đó một gã thổ tộc tu sĩ ngang ngược tiêu ngạo ương ngạnh, thái độ thập phần vô lễ, há miệng muốn oanh đại thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng ly khai. Hỏa Liệt Hoàng lôi kéo đại thánh đi vào một khỏa đại thụ đằng sau. tiểu hầu tử, ngươi cũng đã biết bọn hắn đang làm gì đó sao? Hỏa Liệt Hoàng thấp giọng hỏi. Đại thánh lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Nếu như bổn hoàng không có nhìn lầm lời nói, bọn hắn hẳn là tại chỗ mộ.
Chỗ mộ?
Đúng vậy.
Chỗ ai mộ?
Đế mộ. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 267, thí thần thử. Nghe được đế mộ hai chữ, đại thánh lập tức đến rồi hứng thú. Trong mộ khẳng định có rất nhiều tốt bảo bối a. Đại thánh xoa xoa tay, cười hỏi.
Đương nhiên.
Hỏa Liệt Hoàng nói, đế mộ, tự là đế giang mộ, nếu thật là hắn vẫn lạc tại này, khẳng định có rất nhiều tốt bảo bối. Đế Giang cùng Hỏa Liệt Hoàng là đồng thời kỳ viễn cổ đại thần. Nếu như tổ tộc tu sĩ thật sự tại trộm mộ Đế Giang mộ, bên trong khẳng định có rất nhiều chân quý pháp bảo. Tiểu hầu tử, có hứng thú hay không cùng ta đi bảo một phiếu? Loại cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, ta lão tôn đương nhiên là có hứng thú. Hai người ăn nhịp với nhau, xem đến đại thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng theo đại tụ đằng sau đi tới, hai gã thổ tộc tu sĩ sát khí đằng đằng xông lại. Hai cái tạp trùng, các ngươi như thế nào còn không lăn, có phải hay không muốn tìm cái chết? Một gã thổ tộc tu sĩ chỉ vào đại thánh cái mũi quát mắng. Đối phương thái độ hung hăng càng quái, thập phần ngang ngược. Hắc hắc, chỉ sợ muốn tìm cái chết chính là bọn ngươi a. Đại thánh cười nói. Hai gã thổ tộc tu sĩ xem đến đại thánh cười không có hảo ý, lập tức động thủ, vung ra hai luồng uy lực mạnh mẽ tiết khí, đánh đi qua. Đại thánh nghiêng người tránh thoát, thân thủ nhanh nhẹn, hai cánh tay nắm hai gã thổ tộc tu sĩ cổ họng, đem hầu kết bóp vỡ. Hỏa Liệt Hoàng bàn tay ấn tại hai gã thổ tộc tu sĩ phía sau lưng, lòng bàn tay tuôn ra hai luồng tam muội chân hỏa, đem hai gã thi thể lập tức đốt thành tro bụi. Sau đó, đại thánh thi triển ra 72 loại biến hóa, biến thành trong đó một gã thổ tộc tu sĩ bộ dáng. Hỏa Liệt Hoàng tắc thì biến thành một danh khác thổ tộc tu sĩ. Hai người thay hình đổi dạng, hướng đế mộ cửa vào đi đến. Đế mộ cửa vào phi thường to lớn, là một cái đường kính đạt ngàn mét cực lớn lô đen. Cửa vào trung quanh có rất nhiều thổ tộc tu sĩ, nhưng đang thi triển tiên thuật, hướng dưới mặt đất đào thành động. Bọn hắn tựa như một đám màu vàng đất chuột, khiến cho động đất cửa vào càng lúc càng lớn. Cửa động thành hình, rất nhiều thổ tộc tu sĩ dọc theo đinh ốc trạng thang lầu tiến vào động đất chính giữa. Đại thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng vội vàng trà trộn vào đi. Bởi vì đại thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng biến thành thổ tộc tu sĩ bộ dáng, cũng không có người phát giác được bọn hắn. Dọc theo đinh ốc trạng thang lầu tiến xuống dưới đất, lập tức có một cỗ âm trầm khủng bố khí tức đập vào mặt. Động đất ở chỗ sâu trong, tựa hồ có một cỗ thần bí khó lường lực lượng đang chờ đợi bọn hắn, cho người thâm bất khả chắc cảm giác sợ hãi. Bọn này thổ tộc tu sĩ tiến vào đế mộ chính giữa, quả thực tiểu là muốn chết. Hỏa Liệt Hoàng hướng đại thánh truyền âm. Đại thánh hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Mặc dù Đế Giang đã vẫn lạc, nhưng là khí tức của hắn vẫn đang lưu lại tại đế mộ chính giữa. Hỏa Liệt Hoàng nói, những này thổ tộc tu sĩ tu vi, mặc dù có không ít kim tiên cường giả, nhưng là cùng Đế Giang so sánh với, bọn hắn quả thực tiểu là một đám đất chuột. Đế Giang vẫn lạc, nhưng là với tư cách đã từng ít nhất tiên đế cấp độ vô địch cường giả, mặc dù vẫn lạc, khí tức của hắn y nguyên hội lưu lại tại đế mộ chính giữa, có được phi thường cường đại hủy diệt lực. Khó trách đế mộ chính giữa sẽ có phi thường cường đại khủng bố uy áp. Đại thánh cẩn thận từng ly từng tí hướng đế mộ ở chỗ sâu trong đi đến. Động đất phía dưới là một tòa phi thường khổng lồ gò đất. Gò đất cuối cùng có một cái cao tới mấy trăm trượng cực lớn cửa đá. Thủ tộc tu sĩ thủ lĩnh là một vị tên là Đất Hồ Đồ trung niên nam nhân. Đất toàn thân tài u kịch, mặc một bộ rộng thùng thình màu vàng đất trường bào, đem tròn béo thân thể cháo ở bên trong. Mở ra cửa đá, tiến vào đế mộ. Đất Hồ Đồ chỉ huy thủ hạ tu sĩ, thuần thục tiến hành trộm mộ khai quật. Với tư cách thổ tộc tu sĩ, bọn hắn trời sinh có thể khống chế thổ thuộc tính năng lượng, bởi vậy, phần đông tu sĩ ý niệm khẽ động, điều khiển thổ thuộc tính uy năng, lập tức khiến cho đại địa sụp đổ, hai miếng cánh cửa cực lớn đỉnh trệ xuống dưới, lộ ra đế mộ tối om cửa vào. Giống. Huyệt ở chỗ sâu trong, truyền ra khủng bố rồng ngâm thanh âm, chấn nhiếp tâm thần. Đất Hồ Đồ bị cái kia âm thanh trầm thấp hùng hồn rồng ngâm đã giật mình. Hắn nuốt khóe miệng hai bên râu cá chê, chớp đầu xanh lớn nhỏ ánh mắt, hướng huyệt chỗ sâu nhất nhìn lại. Huyệt chỗ sâu nhất có vô tận hung hiểm, nhưng là chỗ đó lóe ra sáng chói hào quang, giống như chi chít như sao trên trời đầy sao, thập phần mê người. Chỉ cần đi vào đế mộ chính giữa thì có thể tìm được Đế Giang năm đó lưu lại vô tận bảo tàng, đến lúc đó chúng ta thổ tộc liền có khả năng chấn hưng, tái hiện năm đó hậu thổ tổ vu phong thái. Đất Hồ Đồ hai mắt sáng lên, dẫn người hướng đế mộ chính giữa đi đến. Đại thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng đi theo mặt sau cùng. Càng tiến vào đế mộ, cảm nhận được uy áp liền càng cường đại. Cái kia cố cường đại lực áp bách tác dụng tại lòng của mỗi người đầu, giống như một tòa núi lớn, làm cho người hít thở không thông. Phong cách cổ xưa hùng hồn khí tức tràn ngập đế mộ từng cái nơi hẻo lánh. Vô tận hung hiểm, tốt giống như hắc ám, tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy. Đế mộ chính giữa, phong hiểm cùng hồi báo cùng tồn tại. Phàm là ở chỗ này không chết chi nhân, nhất định có thể đạt được vô tận phong phú bảo tàng. Không biết thần bí, lại để cho rất nhiều người cảm thấy kích thích, đồng thời lại chờ đợi lo lắng. A! Đột nhiên, hét thảm một tiếng, đánh vỡ đế mộ bình tĩnh. Đi tại phía trước một gã thổ tộc tu sĩ, bị một cái thần bí bóng đen vỗ một cái, làm cho toàn bộ nửa người trên đều bị đập bạo, hoàn toàn biến mất. Theo sát lấy, lại là hét thảm một tiếng, một gã thổ tộc tu sĩ giống như bị cái gì khủng bố thứ đồ vật trực tiếp cắn, ăn vào trong miệng, phát ra cốt cách bị cắn toái thanh âm. Đáy lòng của mọi người sợ hãi, phía sau lưng bay lên một cô ác hàn, thập phần sợ hãi. Phải biết rằng, đi tại phía trước thổ tộc tu sĩ, có rất nhiều đều là kim tiên cường giả. Mặc dù tu vi cường đại như thế tu sĩ, đều bị thảm thiết hành hạ đến chết, khó trách mọi người hội hoảng sợ và phần. Hai người các ngươi, đến phía trước dẫn đường. Đất Hồ Đồ quay người, chỉ vào đại thánh cùng hỏa liệt hoàng biến thành thổ tộc tu sĩ, nói ra: "Đại thánh cùng hỏa liệt hoàng biến thành thổ dân tu sĩ, tu vi thấp nhất hơi. Bởi vậy, đất hồ đồ vậy mà lại để cho hai người bọn họ tiến lên dẫn đường, ý định cho rằng pháo hôi, thuận tiện dụ dỗ cái kia che giấu trong bóng đêm thứ đồ vật đi ra." Đại thánh gãi gãi đầu, trung thực giảng, hắn rất không tình nguyện tiến lên dẫn đường. Quỷ biết do đế mộ chính giữa sẽ có cái gì hung hiểm đang chờ bọn hắn. Thế nhưng mà, nếu như không nghe theo đất hồ đồ mệnh lệnh, đại thánh cùng thân phận của hỏa liệt hoàng rất có thể lập tức bạo lộ. Cho nên, theo đại cục xuất phát, đại thánh cùng hỏa liệt hoàng hay là đi vào trước mọi người đầu, hướng đế mộ chính giữa đi đến. Đại thánh mắt nhìn xung quanh, hai ngay bát phương, thức hải chính giữa, giới linh bao giờ cũng không tại cảnh giác chung quanh hung hiểm. Có giới linh tại, đại thánh yên tâm rất nhiều. Bởi vì, một khi nguy hiểm hàng lâm, giới linh nhất định sẽ tại trước tiên thông chi đại thánh, lại để cho hắn né tránh. Quả nhiên, rất nhỏ sàn sạt thanh âm theo lòng đất truyền đến. Giới linh lập tức hướng đại thánh phát ra báo động trước. Đại thánh phía trước, một đạo bóng đen theo lòng đất xung ra, móng vuốt hình bảy, kéo lên năm đạo chớp hiện hàn quang, chụp vào đại thánh cổ họng. Đại thánh bàn chân một điểm địa, thân thể lăng không hướng về sau bạo lui hơn 10 trượng. Phía trước bóng đen như rọi trong xương, như ảnh tùy hình đánh tới, nhảy vào thổ tộc tu sĩ chính giữa, tráng kiện hữu lực chân trước, lập tức đem hai gã thổ tộc tu sĩ đầu chảo bạo. Máu tươi cùng óc vẩy ra, vãi đầy mặt đất, thập phần khủng bố. Cái bóng đen kia ôm một gã thổ tộc tu sĩ đầu, tựu là một trận cuồng ngắn mãnh liệt cắn. Mọi người rốt cục thấy rõ, cái con kia bóng đen, dĩ nhiên là một chỉ một cái cao hơn người cực lớn hắc thử. Đây là thí thần thử. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 268, ba long kéo hồng quan tài tổ vu quan tài. Chứng kiến thí thần thử xuất hiện, dù là hỏa liệt hoàng đều biến sắc. Thí thần thử là đế giang chiến sủng, có được thái cổ huyết mạch, không nghĩ tới vậy mà tại đế trong mộ sống trên vạn năm. Đế trong mộ xuất hiện thí thần thử, rất rõ ràng, hắn là tại vì đế giang túc trực bên linh cứu. Tiểu hậu tử, không thể cùng thí thần thử đối chiến. Hỏa liệt hoàng đội vàng hướng đại thánh phát ra truyền âm. Tương truyền, thí thần thử có thể thí sát thần linh, có được phi thường cường đại huyết mạch năng lượng, thậm chí có thể cùng thời đại hồng hoang một ít siêu cường hung thú đánh đồng. Hỏa liệt hoàng biết rõ thí thần thử cường đại, bởi vậy đội vàng hướng đại thánh nhắc nhở. Đại thánh cảm nhận được thí thần thử trên người tản mát ra hung tàn sát khí, đội vàng thi triển ra 72 loại biến hóa, hóa thành một đám hắc phong, biến mất trong bóng đêm, rời khỏi vòng chiến. Lần này xâm nhập đế mộ thổ tộc tu sĩ, đi theo tiểu gặp nạn rồi. Thí thần thử tu vi như mênh mông đại dương mênh mông, thâm bất khả chắc, thái cổ huyết mạch trong người chảy xuôi, một cây màu đen lông cứng ngược lại, giống như hắc châm, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Xâm nhập đế mộ người, chết. Thí thần thử người đứng lên, màu đỏ như máu hai con ngươi có trứng lông lớn như vậy, tản mát ra hung lệ hào quang. Một cỗ đến từ thái cổ uy áp, từ trên người thí thần thử chấn động mở đi ra, áp bách thổ tộc tu sĩ tâm kinh đảm hàn, e ngại không thôi. Chính là một cái nghiệt xúc, còn ngăn cản không được ta. Đất hồ đồ nói, đế giang mộ, ta trộm định rồi. Đất hồn thể trong, bạo tuôn ra màu vàng đất tiên khí, ngưng tụ thành một bộ trầm trọng màu vàng chiến giáp, bao trùm bên ngoài thân. Kim tiên đỉnh phong cường giả đúc luyện kim thân ngưng tụ áo giáp, trầm trọng đại khí, vô cùng cứng rắn. Đất hồ đồ song trưởng chụp về phía đại địa, đem mặt đất đánh ra một đạo khe hở, một mực lan tràn đến thí thần thử dưới chân. Anh, một đạo hùng hồn màu vàng tinh khí bạo tuôn ra mà ra, hóa thành một thanh trầm trọng chiến đao, bổ về phía thí thần thử cái cổ. Đất hồ đồ lực công kích thập phần cường đại, thí thần thử bay ngược mở đi ra, vững như cương châm màu đen lông dài, bị gọt sạch một nắm. Mặt khác thổ tộc tu sĩ nhao nhao phóng thích tiên khí, ngưng tụ thành trầm trọng áo giáp, vây giết hướng thí thần thử. Tất cả mọi người biết rõ, chỉ cần giết mất thí thần thử, đế mộ chính giữa bảo tàng, đem ta cần ta cứ lấy. Hỏa lão đầu, ngươi cho rằng những này thổ tộc tu sĩ tài giỏi mất thí thần thử sao? Không có khả năng. Hỏa liệt hoàng cười nói, chúng ta tiểu đợi đến tọa sơn quan hổ đầu à? Đợi đến lúc thổ tộc tu sĩ bị thí thần thử giết sạch, thí thần thử thực lực cũng hao tổn không sai biệt lắm. Đến lúc đó chúng ta động thủ lần nữa, hảo hảo bái phòng thoáng một phát đế giang láo hữu mộ táng. Phần đông thổ tộc tu sĩ, bởi vì thuần thục điều khiển thổ thuộc tính tiên khí, lực phòng ngự thập phần cường đại, mà thí thần thử công kích uy lực thì không so cường hành. Cả hai ba chạm, thuộc về trầm trọng tâm chắn cùng sắc bén trường thương đụng nhau. Thí thần thử sắc bén móng vuốt tại thổ tộc tu sĩ trên khải giáp cầm ra từng đạo vết rách, hòa hoa vang khắp nơi, tiên khí bay ra. Chít 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 chít. Thí thần thử phát ra cổ quái chu lên, phần đông thổ tộc tu sĩ bị tiếng kêu quấy nhiễu, nhất thời tâm thần rung động, sững sờ tại nguyên chỗ. Nhân cơ hội này, thí thần thử đem hai gã thổ tộc tu sĩ thân thể xé nát, móc ra thứ hai trái tim, nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Trái tim bị cắn phá, phát ra bẹp bẹp thanh âm, máu tươi theo thí thần thử miệng chảy xuống, dị thường huyết tinh cùng khủng bố. Tại âm trầm đế mộ chính giữa, chứng kiến như vậy thê thảm một màn, đối với thổ tộc tu sĩ tạo thành phi thường cường liệt thị giác trùng kích, lại để cho bọn hắn càng thêm tim và mật đều hẳn. Bá, thí thần thử tốc độ bay nhanh, sắc bén móng vuốt lần nữa đem một gã thổ tộc tu sĩ ngực xuyên thủng, đem trái tim rút đi ra. Thí thần thử miệng lớn nhai nuốt lấy, chứng kiến đất hồ đồ vành ra cuồng mãnh quyền ấn, thí thần thử chế nhạo lấy, mau né đi. Thí thần thử thân thủ nhanh nhẹn, di động phi thường linh hoạt, thổ tộc tu sĩ mặc trầm trọng áo giáp, thật sự quá cường kình. Đại thánh quan sát đến chiến cuộc, nói ra: đúng vậy, bọn này thổ tộc tu sĩ muốn xui xẻo. Hòa liệt hoàng đạo, một gã tên thổ tộc tu sĩ ngã xuống, có bị thí thần thử đánh bạo thân thể, đem trái tim móc ra, có bị thí thần thử chảo phá lục biển, đem tiên thai tách rời ra. Thí thần thử miệng lớn cắn nuốt trái tim cùng tiên thai, bản thân thực lực trở nên càng phát ra cường đại. Chít chít, thật sự là ngon miệng mỹ vị. Thí thần thử chật chật lấy miệng, chít 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 cười lạnh. Mấy vạn năm đến, thí thần thử thủ vệ đến mộ, chưa từng có nếm đến qua mới lạ tu sĩ huyết đủ. Lúc này đây, thí thần thử đại no bụng có lộc ăn. Đột thổ. Đột nhiên, đất hồ đổ quát to một tiếng, cùng phần đông tu sĩ độn xuống dưới đất, đỉnh ra từng đạo hở ra đống đất, hướng đế mộ ở chỗ sâu trong, rất nhanh một đường mà đi. Thổ tộc tu sĩ đấu không lại thí thần thử, vậy mà muốn lách qua cái này đầu thái cổ hung thú, trực tiếp tiến vào đế mộ, trộm lấy bảo vật. Đại thánh cùng hỏa liệt hoàng mượn hắc ám che giấu khí tức, rất nhanh cùng tới. Thí thần thử nổi trận lôi đình, đuổi theo một đạo hở ra đống đất, móng đuốt tham tiến vào, đem một gã thổ tộc tu sĩ đầu chảo bạo, đem thứ hai tóm đi ra. Người nhát gan tộc muốn tránh đi bản thần chuột công kích, không có cửa đâu. Thí thần thử khoát tay, đem tên kia tu sĩ ném tới mộ trên tường, nện thành thịt nát. Theo sát lấy, thí thần thử lại đuổi theo mau, đem vài tên thổ tộc tu sĩ theo lòng đất trong hao đi ra, trực tiếp đuổi giết. Nhưng là thổ tộc tu sĩ số lượng rất nhiều, thí thần thử căn bản giết không nổi đến. Rất nhanh, đất hồ đồ liền xuất lĩnh thổ tộc tu sĩ mượn đồ thổ tiến vào đến đế mộ giải đất trung tâm. Rầm rầm rầm, đất hồ đồ bọn người theo lòng đất trong phi lao tới, nhấc lên mảng lớn bùn đất. Thế ra thiên địa lao tủ vây khốn thí thần thử. Đất hồ đồ kêu to, mệnh lệnh thủ hạ tu sĩ. Một cây do bùn đất ngưng tụ thành cực lớn cột đá, từ dưới đất phóng lên trời, hình thành một cây lao tủ cột đá, đem thí thần thử vây khốn. Mỗi một căn cột đá đều có ma bàn như vậy thô. Cột đá mặt ngoài khắc lấy thần bí minh văn, thí thần thử móng nuốt đụng phải minh văn bên trên, lập tức như là nước lạnh rội đã đến nung đỏ bàn ủi bên trên, phát ra xì xì tiếng vang, bốc lên khói trắng. Đáng giận, các ngươi lại dám âm ta. Thí thần thử đậu xanh lớn nhỏ con mắt bắn ra hung lệ hào quang, chằm chằm vào đất hồ đồ bọn người. Ha ha, cái này gọi là binh bất tiếu trá. Đất hồ đồ đung đưa tròn vo mập mạp thân hình, cười nói, chúng ta đã đến trộm đế mộ, sao có thể không nắm chắc bài đấy. Một danh khác thổ tộc tu sĩ đi tới, địa vị của hắn gần với đất hồ đồ, cái này tòa thiên địa lao tù tự là vi ngươi thí thần thử chuẩn bị ở bên trong hào hào ở lại đó à, chờ chúng ta chuyển không đế mộ bảo tàng, tự nhiên sẽ đem ngươi thả ra. Chủ nhân mộ táng ai cũng không thể nhúng chạm. Thí thần thử bảo gọi, chít 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 vô cùng tức giận. Đất hồ đồ cùng phần đông thổ tộc tu sĩ không hề để ý đến hắn, mà là quay người động thủ xem xét khởi đế huyệt mộ táng đến rồi. Một tòa cự đại quan tài lơ lửng tại đế mộ trên không. Cái kia quan tài chỉ dùng để thanh đồng mẫu lục làm thành, dị thường cứng rắn cùng phong cách cổ xưa, hiện lộ ra hào hùng khí thế hùng vĩ. Tại quan tài phía trước có ba đầu dùng màu đen ngọc thạch điêu khắc mà thành cự long. Cự long có 8-9 triệu dài, bên ngoài thân màu đen long lân đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, một đôi long nhãn cùng màu đen bóng da không sai biệt lắm, phóng thích hung bạo khí tức vô cùng khủng bố. Ngọc thạch hắc long trên người có một cây cánh tay phẩm chất xiềng xích, cùng thanh đồng quan tài tương liên, một bộ ba long kéo hòm quan tài bộ dáng. Chứng kiến ba long kéo hòm quan tài, đất hồ đồ đại hỉ, hưng phấn nói, cái này là đế giang vẫn lạc chi mộ, ba long kéo hòm quan tài chỉ có tổ vu mới xứng được hưởng đãi ngộ như vậy. Họ Fleurlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 269, thiên cơ thử. Thổ hồn chứng kiến đế táng quan tài, hai mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, dị thường hưng phấn. Đế đan khẳng định ngay tại tam long kéo quan bên trong. Ha ha, chỉ cần ta lấy đến đế đan, toàn bộ vu thần vực còn có ai là đối thủ của ta? Thổ hồn cười to, tiếng cười chấn đắc huyệt run rẩy, ba đầu màu đen cự long trên người xiềng xích phát ra rắc rắc tiếng vang. Thổ hồn khẩu vị thực không nhỏ, tiến vào mộ táng, nguyên lai là vì tìm kiếm đế đan. Hỏa lão đầu, cái gì là đế đan? Phật gia đắc đạo cao tăng, vẫn lạc về sau, thân thể hội hóa thành xá lợi tử, chúng ta vu tộc đại đế cấp cường giả, vẫn lạc về sau, đồng dạng hội hóa thành đế đan. Đế đan, danh như ý nghĩa, liền là tiên đế thân thể tinh huyết, ngưng hóa mà thành bảo đan. Tương truyền, một gã tiên tu, nếu như đạt được đế đan, có thể thông suốt tu luyện tới tiên đế cấp bậc. Nói cách khác, đế đan là tu sĩ đạt tới tiên đế cảnh giới giấy thông hành. Rất nhiều tu sĩ vì đế đan điên cuồng. Khó trách thổ hồn hội bất kể bất cứ giá nào, tiến vào đế giang mộ táng, tìm kiếm đế đan. Nghe xong hỏa liệt hoàng giới thiệu, đại thánh tim đập thình thịch, đế đan là tốt bà bối, tốt như vậy bà bối, sao có thể rơi xuống thổ hồn trong tay đâu? Thổ hồn xuất linh thổ tộc tu sĩ, hướng tam long kéo quan dựa sát vào qua đi. Chứng kiến thổ hồn trộm lấy đế đan, thí thần thử phát ra bén nhọn chói hai chít chít âm thanh. Nhưng là thí thần thử bị nhốt tại thiên địa lao tù chính giữa, nhưng không cách nào thoát khốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thổ hồn cướp lấy đế đan. Hỏa lão đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng đuổi mau động thủ đi. Đại thánh rất nóng nổi, bởi vì đế đan lực hấp dẫn thật sự quá mê người. Không cần phải gấp, này tòa tam long kéo quan có chuyện ẩn ở bên trong, đế đan rất có thể không ở bên trong. Nếu như bổn hoàng sở liệu đúng vậy lời nói, này tòa đế quan hẳn là một cái bẫy. Hỏa liệt hoàng thập phần khẳng định nói. Hỏa lão đầu, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Tiểu hầu tử, ngươi có chỗ không biết. Hỏa liệt hoàng nói, đế giang bên người từng có hai cái chiến sủng, trong đó một chỉ là bị nhốt tại thiên địa trong lao tù thí thần thử, mà đổi thành một chỉ tên là thiên cơ thử. Thiên cơ thử cùng thí thần thử bất đồng, trí tuệ của hắn có 102 cổ kim. Với tư cách đế giang tín nhiệm nhất sủng vật, thiên cơ thử sẽ không dễ dàng lại để cho chủ nhân quan tài bạo lộ tại trước mắt người đời. Đại thánh nói, ngươi nói là trước mắt tam long kéo quan là thiên cơ thử bố trí xuống bấy giờ? Hỏa liệt hoàng gật gật đầu, nói, đúng vậy. Từ khi tiến vào đế mộ chính giữa, hỏa liệt hoàng một mực cảm nhận được một cỗ vô hình sát cơ, không chỗ nào không có. Vẻ này sát cơ khẳng định tựu là đến từ không hữu hiện thân thiên cơ thử. Thí thần thử cùng thiên cơ thử một sáng một tối thủ vệ đế mộ. Trung thực giảng, ở vào chỗ tối thiên cơ thử so thân ở ngoài sáng thí thần thử càng thêm nguy hiểm. Hỏa Liên Hoàng một bàn tay ấn tại đại thánh trên bờ vai, không để cho đại thánh tùy tiện ra tay. Quả nhiên, thổ hồn tại xuất linh thổ tộc tu sĩ tới gần Tam Long kéo quan thời điểm, phát sinh vấn đề. Một chỉ màu đen thạch long nổ ra một đoàn tính ăn mòn rất mạnh xương mù dày đặc, đem 6 gã thổ tộc tu sĩ bao phủ. Đế mộ chính giữa lập tức vang lên kêu thảm thiết. 6 gã thổ tộc tu sĩ bị xương mù dày đặc ăn mòn thành vô số cỗ bạch cốt, huyết nhục như hòa tan bùn nhão tựa như, không ngừng chảy xuôi xuống. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái màu đen thạch long vung đẩy cánh tay phẩm chất xích sắt nặng nề, phát ra rắc rắc thanh âm, hướng xuống đất hồ đổ bọn người bạo kích mà đi. Thổ hồn đã giật mình, hoàn toàn không có phòng bị. Phanh! Màu đen quá sắt đánh trúng thổ hồn ngực, đem đúc luyện kim thân đánh nát, chật vật bay ngược mở đi ra. Còn lại tu vi thấp kém thổ tộc tu sĩ càng là trực tiếp bị kích bạo thân thể, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Ba đầu màu đen thạch long phản phất xuống lại, phóng thích khổng lồ long uy, tiếng hô chấn động cả tòa đế mộ. Vì cái gì thạch long hội xuống lại? Thổ hồn kêu to. Cái kia ba đầu màu đen thạch long là ba đều khôi lỗi. Có người tại quan tài trong điều khiển khôi lỗi, màu đen thạch long mới có thể phát động công kích. Thổ tộc tu sĩ ở bên trong có mấy cái tuổi già kinh nghiệm phong phú người, lập tức nhìn ra đế trong mộ chuyện ẩn ở bên trong. Phần đông thổ tộc tu sĩ triệu tập tiên khí, ngưng tụ thành nguyên một đám cực lớn quyền ấn, nhắm ngay quan tài, nổ tung qua đi. Đế trong mộ phát ra ầm ầm nổ mạnh, quan tài chấn động, không ngừng run rẩy. Đột nhiên, nắp quan tài bay lên, gào thét một đường nện tới, đem ba gã thổ tộc tu sĩ đánh bay, xương cốt đứt gãy. Một chỉ toàn thân tuyết trắng chuột mập theo quan tài trong leo ra, một đôi màu xanh ngọc tròn con mắt chằm chằm vào thổ hồn bọn người. Thiên cơ thử bộ lông thập phần trắng loãng, có từng hột quan điểm tại bên ngoài thân lưu chuyển. Người nàng lập mà lên, nhìn về phía trên thập phần thánh khiết cùng cao quý, luận khí chất vậy mà không chút nào thua bạn hồ nữ vương. Thiên cơ thử ánh mắt lạnh miệt, nhìn quét thổ hồn bọn người, quát lạnh nói: phàm là tiến vào đế mộ người, chỉ có một con đường chết. Thiên cơ thử có được vô song trí tuệ, một đôi màu xanh da trời ánh mắt có thể dòm xé trời cơ. Đế trong mộ, khắp nơi đều là thiên cơ thử an bài cơ quan. Khó trách thiên cơ thử nếu kêu lên dầm dĩ, tiến vào đế mộ người chết. Ầm ầm, nương theo lấy liên tiếp nổ mạnh, đại địa chấn động, chỉ thấy phong tỏa đế mộ cửa đá, chậm rãi đóng cửa, đem trọn tòa đế mộ hoàn toàn phong tỏa. Đế mộ chung quanh tuôn ra lớp kín chăn cứng rắn tường đá, đem trọn tòa đế mộ hoàn toàn hóa đá. Tiêu tính toán thổ hồn bọn người hội độn địa chi thuật, lúc này đây cũng chạy trời không khỏi nắng. Chứng kiến thiên cơ thử bố trí xuống tầng tầng cơ quan, thổ hồn bọn người hoàn toàn há hốc mồm. Lúc này đây, bọn hắn nếu không lấy không được đế đan, ngược lại sẽ bị thiên cơ thử gắt gao vây ở đế mộ chính giữa, trở thành đế giang vật bồi táng. Thổ hồn xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, mọi người lưng phát lạnh. Khó trách tiến vào đế mộ chính giữa, luôn cảm giác khắp nơi sắc cơ, nguyên lai thiên cơ thử tại đế trong mộ, vậy mà bố trí xuống tầng tầng cơ quan. Thổ hồn hàm răng cắn chặt, tức giận nói đạo: các ngươi đã bị khốn chết ở đế mộ chính giữa, hội vĩnh viễn ở tại chỗ này, ai cũng ra không được. Thiên cơ thử thanh âm cao lạnh và thanh khiết, nàng ấn hạ thân trước một cái hình tròn cái nút, từng đạo quan toa theo mộ trên tường bay vụt tới, xuyên thủng không ít thổ tộc tu sĩ thân thể, mộ táng ở bên trong, tiếng kêu thảm thiết lập tức tiếng nổ thành một mảnh. Tiêu tính toán ta chết, cũng muốn kéo ngươi một khối chôn cùng. Thổ hồn trong cơ thể màu vàng tiên khí điên cuồng tuôn ra, hắn song trưởng chụp về phía mặt đất, nhấc lên từng khối phiến đá đánh tới hướng thiên cơ thử. Dù sao thổ hồn là kim tiên đỉnh phong cường giả, lại để cho hắn thúc thủ chịu trói, căn bản không có khả năng. Thiên cơ thử màu xanh ngọc ánh mắt bắn ra hai đạo lam sắc quang mang, đem phiến đá đánh nát. Bá, thiên cơ thử hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, trốn vào trong hắc ám. Theo sát lấy, mộ trên đỉnh phương bỏ ra từng đoàn nóng bỏng lưu hỏa, đem rất nhiều thổ tộc tu sĩ đốt thành hỏa nhân. Thiên cơ thử không chế đế mộ chính giữa cơ quan, đối phó thổ hồn chờ thổ tộc tu sĩ thành thạo. Hỏa lão đầu, có thiên cơ thử tại, sợ là chúng ta không tốt cướp đoạt đế đan a. Chứng kiến thiên cơ thử không chế đế trong mộ hết thảy, đại thánh thập phần lo lắng. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 270, lưỡng bại câu thương. Tiểu hầu tử, không nên gấp gáp, có lão phu tại, cam đoan cho ngươi đạt được cái kia miếng đế đan. Hỏa Liệt Hoàng phi thường có nắm chắc nói. Đại thánh ngừng thở, thu liễm khí tức, tiếp tục cùng Hỏa Liệt Hoàng che giấu trong bóng đêm. Thiên cơ thử điều khiển đế trong mộ đại trận, cho thổ hồn bọn người dùng hủy diệt tính đặc kích. Thiên địa lao tù bị vây phá, thí thần thử trở tới, khiến cho thổ tộc tu sĩ tình cảnh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá, thổ tộc tu sĩ có được thổ thuộc tính tiên khí, chú trọng phòng ngự, thiên cơ thử cùng thí thần thử nếu muốn ở trong thời gian ngắn đem sở hữu thổ tộc tu sĩ thanh trừ sạch sẽ, cũng không dễ dàng. Hơn nữa, có thổ tộc tu sĩ thấy chết không sờn, tự bạo lực biển, đem đế trong mộ vô cùng nhiều cơ quan tạc hủy, khiến cho thiên cơ thử bố không cơ quan uy lực rất là hạ thấp. Thiên cơ thử, thí thần thử, chúng ta tiếp tục như vậy chỉ biết liều cái lưỡng bại câu thương. Thổ hồn nói, chúng ta đàm điều kiện như thế nào đây? Thổ hồn chầm chầm vào màu trắng thiên cơ thử cùng màu đen thí thần thử, đưa ra yêu cầu. Ngươi muốn đàm điều kiện gì? Thí thần thử đạo, chỉ cần các ngươi đem đế đan giao ra đây, chờ ta chấn hương thổ tộc, phong các ngươi vi thổ tộc tả hữu hộ pháp. Thổ hồn đạo, nghe thế dạng phong phú điều kiện, thí thần thử lập tức động tâm rồi. Phải biết rằng, 12 đại vu tộc một trong tả hữu hộ pháp, đối với thiên cơ thử cùng thí thần thử có phi thường cường đại lực hấp dẫn. Dù sao, trở thành thổ tộc tả hữu hộ pháp, muốn xa xa sống khá giả tại đế mộ chính giữa, cho đế giang túc trực bên linh cứu. Thiên cơ, ngươi cảm thấy thổ hồn nói ra điều kiện như thế nào đây? Thí thần thử nhìn lên trời cơ chuột, do hỏi. Mặc dù thí thần thử rất muốn đáp ứng thổ hồn, nhưng là hắn không có quyết định quyền lực, hết thảy phải xem thiên cơ thử sắc mặt. Thiên Cơ Thử đứng tại đế quan phía trên, trắng đoán bộ lông phi động lên đom đóm đồng dạng uy mang, "Thổ hồn, ngươi không muốn uổng phí tâm cơ rồi, ta sẽ không đáp ứng ngươi." "Không tán thưởng." Thổ hồn hai đấm nắm chặt, cốt cách phát ra rầm 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 tiếng nổ mạnh, màu vàng đất tiên khí bị thổ hồn oanh ra đi, biến thành lưỡng cái cự đại quyền ảnh. Thiên Cơ Thử màu xanh ngọc hai con ngươi, bắn ra hai vòng ánh sáng, cùng thổ hồn quyền ảnh đụng nhau. Ầm ầm. Đế mộ chính giữa, lần nữa phát sinh bạo tạc, không ít cơ quan bị hủy đi. "Thiên Cơ, chúng ta không bằng cùng thổ tộc tu sĩ đặt thành hiệp nghị, đem đế đan cho bọn hắn." Thí Thần Thử thả người nhảy lên, động tác mau lẹ, nhảy đến quan tài bên trên, đi vào Thiên Cơ Thử bên người, nói ra: "Nếu như cho thổ hồn đế đan, chúng ta chẳng khác nào phản bội chủ nhân." Thiên Cơ Thử giận dữ mắng mỏ: "Thổ hồn tham lam vô độ, tâm ngoan thủ lạn, tiểu tính toán cho hắn đế đan, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta." Thiên Cơ Thử có thể thấy rõ thiên cơ, tự nhiên có thể nhìn thấu nhân tâm. Nàng biết rõ, tiểu tính toán thổ hồn đạt được đế đan, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Về phần đưa ra đem thổ tộc tả hữu hộ pháp bị giao cho Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử, hoàn toàn tiểu là mồi nhử, căn bản đảm đương không nội thực. Đế mộ chính giữa, thổ tộc tu sĩ chỉ còn lại có 8 người. Nhưng là, Thiên Cơ Thử bố khống cơ quan đã bị hủy diệt 89/10. Thổ hồn xuất ra một kiện màu vàng gương đồng pháp bảo, một trường kích ở phía trên, khủng bố sáng hoàng sắc quang mang, chừng cỡ thùng nước, thẳng tắp quanh hướng Thiên Cơ Thử. Thiên Cơ Thử kêu thẳng một tiếng, bị gương đồng pháp bảo đánh trúng, một đường bay ngược mở đi ra, đục gây mấy cây cột trụ hành lang, miệng phun máu tươi. Chứng kiến Thiên Cơ Thử trọng thương, Thí Thần Thử nổi giận, hàm răng mài đến xoẹt rồ ẹt rung động. Phệ diệt thiên địa. Thí Thần Thử đánh ra một đạo thần thông, thân thể ngưng tụ thành một cái hình tròn lô đen. Năm tên thổ tộc tu sĩ bị hình tròn lô đen thôn vệ đi vào, trực tiếp tiến vào đến Thí Thần Thử trong bụng. Đất mẫu kính. Vâng. Thổ hồn điều khiển đất mẫu kính, lần nữa đánh ra một đạo của sáng, vây tại lô đen bên trên. Lô đen có được khủng bố thôn vệ năng lực, mặc dù là ánh sáng, đều không thể theo trong hắc động đào thoát. Nhưng là thổ hồn vây ra đất mẫu kính quang trụ, lại trực tiếp xuyên thủng Thí Thần Thử thân thể, đem lô đen đánh tan. Bất quá, Thí Thần Thử một trường đập trung thổ hồ đồ cái chán, đem đầu của hắn cốt đánh cho lõm, lộ ra trong đầu màu trắng óc. Thí Thần Thử phân bụng, lộ ra cực lớn lô máu. Thổ hồn cái chán, máu tươi chảy ròng, còn có màu trắng óc tràn ra tới. Còn lại thổ tộc tu sĩ, bị Thiên Cơ Thử trong mắt lam sắc quang mang bao phủ, lập tức thân thể sủi lơ, không cách nào nhúc nhích. Song phương chiến thành lưỡng bại câu thương, đều không có tiếp tục công kích năng lực. Hỏa lão đầu, rốt cục đến phiên chúng ta xuất thủ a. Đại Thánh cười nói, bởi vì cái gọi là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, đã thổ hồn xuất linh thổ tộc tu sĩ cùng Thiên Cơ Thử, Thí Thần Thử đấu thành lưỡng bại câu thương, đúng là Đại Thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng ra tay thời cơ tốt. Hai người từ trong bóng tối đi tới. Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử nhất thời kinh hãi, bởi vì Đại Thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng biến thành thổ tộc tu sĩ bộ dáng, cho nên Thiên Cơ Thử, Thí Thần Thử bản năng cho rằng bọn họ là thổ tộc đồng lõa. Thổ hồn xem đến Đại Thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng thì là vui mừng quá đỗi, hai người các người nhanh lên tiến lên, đem Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử kết quả mất cho ta đem đế đan tìm ra. Không có ý tứ, ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Đại Thánh cười xấu xa lấy, nhìn qua thổ hồn, đồ hỗn trướng, ngươi lại dám không nghe mệnh lệnh của ta. Thổ hồn xuất ra tộc trưởng giáo huấn cấp dưới khí phái, nghiêm khắc răn dạy Đại Thánh. Tam giới chính giữa, không có bất kỳ người có thể mệnh lệnh ta lao tôn, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Đại Thánh lạnh lùng liếc qua thổ hồn, đạo. Thổ hồn là người thông minh, xem xét Đại Thánh nói chuyện với hắn ngựa khí không đúng, lập tức cảnh giác lên, các ngươi đến cùng là người nào? Ta là ngươi tôn gia gia. Đại Thánh tự giới thiệu xong sau, lại chỉ vào Hỏa Liệt Hoàng nói, vị này chính là ngươi trúc gia gia. Vô liêm sỉ, ngươi lại dám chiếm tiện nghi của ta. Thổ hồn nghe đến Đại Thánh tự xưng hắn tôn gia gia, nhất thời nổi giận. Bên cạnh, một gã thổ tộc tu sĩ, thập thổ hồn, nhỏ giọng nói, ta đã sớm nghe nói, có một vị Tề Thiên Đại Thánh, ưa thích tự xưng người khác tôn gia gia, nên không phải là hắn a. Trải qua tên kia tu sĩ một nhắc nhở, thổ hồn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là Tôn Ngộ Không. Hắc hắc, đã bị ngươi nhận ra rồi, ta lão tôn liền không có gì tốt che giấu được rồi. Đại Thánh thu hồi thất thập nhị biến tiên pháp, theo một gã thổ tộc tu sĩ, biến trở về nguyên lai bộ dáng. Hỏa Liệt Hoàng cũng giống như thế. Ta đã sớm nghe nói Tôn Ngộ Không bị Ngọc Đế đuổi bắt, chạy trốn tới Vu Thần Vực, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị ta đuổi phải. Thổ hồn chằm chằm vào Đại Thánh, từ trên xuống dưới đánh giá, nói ra: sớm muộn có một ngày, ta lão tôn hội giết lên thiên đỉnh, cùng Ngọc Đế lao nhân tính toán tổng nợ. Đại Thánh meo mắt lại, cười nói: bất quá hiện tại nhà, ta lại muốn bắt đến Đế Đan. Họ Florin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 271, tu luyện thành tinh khỏa thi bố. Tôn Ngộ Không, ngươi lại muốn cùng ta tranh đoạt Đế Đan? Thổ hồn ca giận nói. Nói nhảm. Đại Thánh nói: không tranh đoạt Đế Đan, ta trà trộn vào đế trong mộ làm gì vậy? Nghe đến Đại Thánh muốn cướp Đế Đan, Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử sắc mặt đều là đại biến. Bọn hắn biết rõ, Đại Thánh đối với Đế Đan uy hiếp, có thể so sánh thổ hồn bọn người cường đại hơn nhiều hơn. Hơn nữa, Đại Thánh bên người còn có một vị hỏa diễm lao giả, tu vi thâm bất khả chắc, cơ hồ có thể cùng Đế Giang chủ nhân đánh đồng. Cho nên, Thiên Cơ Thử cảm giác được thật sâu sầu lo cảm giác. Đại Thánh, Đế Đan chính là chủ nhân nhà ta ngưng tụ tinh huyết biến thành, ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ, không muốn nhúng chàm Đế Đan? Thiên Cơ Thử nói với Đại Thánh lời nói ngữ khí coi như khách khí, không có ý tứ. Đại Thánh cười nói, Đế Đan là ta nhìn chúng chi vật, há có thể như vậy buông tay? Đầu khỉ, Đế Đan ngươi là lấy không đi. Thí Thần Thử hai mắt bắn ra hung lệ hào quang, trên bàn tay hiện ra một cái màu đen biên cầu. Cái kia biên cầu là lô đen. Bá. Thí Thần Thử đem lô đen vung tới, đại thánh bên người hư không bị cắn nuốt thành hư vô. Đại thánh hóa thành một đạo lưu quang, lướt ngang mở đi ra, dễ dàng tránh đi lô đen tôn vệ. Đại thánh cười nói, nếu như ngươi không có bị thương, có lẽ có thể cùng ta toàn lực một trận chiến, nhưng là hiện tại ngươi bản thân bị trọng thương, tốt nhất hay là không muốn vọng động tiên khí, miễn cho thương thế tăng thêm. Thí thần thử tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, lại lên mặt thánh không có cách nào. Chính như đại thánh theo như lời, nếu như toàn thịnh kỳ thí thần thử, có lẽ có thể cùng đại thánh một trận chiến. Nhưng là thí thần thử cùng thổ hồn bọn người đấu cái lương bại câu thường, căn bản không cách nào nữa uy hiếp lớn thánh. Thiên cơ thử, giao ra đế đan à, cả tòa đế mộ chính giữa đã không có gì có thể uy hiếp ta lão tôn. Đại thánh xấu vừa cười vừa nói. Thiên cơ thử thần sắc rất dây dưa, hắn tại do dự, rốt cuộc muốn không muốn giao ra đế đan. Thiên cơ thử, ngàn vạn không muốn đem đế đan giao ra đi. Thổ hồn nói, nếu như đem đế đan giao cho yêu hầu, tự là bánh bao thịt đánh chó, vừa đi không trở về. Ba. Đại thánh một cái tát phiến tại thổ hồn trên mặt, đem thứ hai phiến lăn lộn bay ra ngoài. Ngươi cũng là trộm mộ, cũng dám xúi dục thiên cơ thử không giao cho ta đế đan, thật sự là lâu không bị ăn đòn. Thổ hồn cùng thân phận của đại thánh vốn là giống nhau, đều là đến đây trộm lấy đế đan. Thổ hồn vậy mà xúi dục thiên cơ thử không muốn đem đế đan giao cho đại thánh, nghe thật sự là buồn cười. Xem đến đại thánh đem thổ hồn phiến mặt mũi bầm dập, bên xương gò má đều sụp đổ rồi, thiên cơ thử biết rõ, đại thánh là cái so thổ hồn càng thêm khó đối phó ngâm nhân. Cũng thế, đại đế đan bị đại thánh nhìn trúng, ta đây liền thành toàn ngươi đi. Thiên cơ thử thở dài nói, Tôn Ngộ Không, đi theo ta. Thiên cơ thử quay người, hướng một cái hắc ám phương hướng đi đến. Con chuột nhỏ, ngươi muốn đi đâu? Hỏa Liệt hoàng hỏi. Đương nhiên phải đi chủ nhân phòng tối. Thiên cơ thử nói, nếu như Tôn Ngộ Không nghĩ đến đế đan, tự đi theo ta. Thiên cơ thử quay đầu lại khuyên bảo nói, chỉ có thể hắn một người cùng ta tiến về. Ngụ ý là lại để cho Hỏa Liệt hoàng dừng lại. Thiên cơ thử được xưng có thể dòm xé trời cơ, túc trí đam mưu, ai biết ngươi có thể hay không bố trí xuống bây giờ, hại tiểu hậu tử. Hỏa Liệt hoàng căn bản không tin tưởng thiên cơ thử hội cam tâm tình nguyện đem đế đan giao cho đại thánh. Ta hay là câu nói kia. Thiên cơ thử nói, nếu như đại thánh muốn lấy được đế đan, tự cùng ta tiến về, nếu như đại thánh không muốn đạt được đế đan, cũng đừng trách ta. Hỏa lão đầu, không bằng ta tiểu cùng nàng tiến về đế giang phòng tối, nhìn xem nàng có thể chơi ra cái quỷ gì xiếc. Tiểu hầu tử, thiên cơ thử thần cơ diệu toán, nàng đang đào lửa bịp cho ngươi nhảy, đừng trách lao phu không có nhắc nhở ngươi. Thiên cơ thử dùng đế đan vi mồi nhử, đem đại thánh dẫn vào phòng tối, người khác không biết thiên cơ thử mưu kế, nhưng là thân là cùng đế giang cùng thời đại Hỏa Liệt hoàng, lại có thể liếc nhìn ra. Ta có chừng mực, ngươi yên tâm. Đại thánh nhìn xem Hỏa Liệt hoàng, nói ra. Được rồi, đã ngươi ý đã quyết, ta liền không hề khuyên bảo. Hỏa Liệt hoàng đạo. Bởi vì cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được con, vì đạt được đế đan, bước lên một bước lên phong hiểm, cũng thuộc về bình thường. Thú hồ, thiên cơ thử mang theo đại thánh tiến vào mai táng đế giang phòng tối, mà thí thần thử lại ở bên ngoài, chỉ cần đại thánh có một không hay xảy ra, Hỏa Liệt hoàng có thể lập tức khống chế thí thần thử, dùng cái này đến áp chế thiên cơ thử. Tại đế mộ chính phương bắc, có một cái cự đại phòng tối, trong phòng tối bộ, mai táng mới là đế giang chân thân. Thiên cơ thử mang theo đại thánh, xuyên qua hắc ám, đi vào phòng tối chính giữa. Phòng tối diện tích rất rộng, không thua gì đế mộ bên ngoài thất. Trong phòng tối bộ, đồng dạng có một tòa thanh đồng quan tài. Cái này tòa quan tài phía trên, điêu khắc lấy hình rồng kim sắc minh văn, thấu phát ra cổ xưa khí tức. Đế đan, ngay tại thanh đồng cự hồng quan tài ở trong, nếu như ngươi muốn lấy được, tiểu đi xốc lên đế quan a. Thiên cơ thử cung kính đối với đế quan lễ bái, tựa hồ là tại cầu xin chủ nhân tha thứ nàng mạo phạm chi tội. Nói xong, thiên cơ thử theo quan tài bên cạnh biến mất, cả tòa phòng tối chỉ để lại đại thánh một người. Rầm rầm, một cỗ vô hình nước chảy, không biết từ chỗ nào cái địa phương dũng mãnh tiến đến ra, hình thành một đạo trong suốt màu đen tường nước, phủ kín sở hữu đường lui. Phanh, quan tài bị xốc lên, theo thanh đồng cự trong quan bộ, bay ra một khối màu trắng vải. Bạch trên vải, tản ra cực kỳ cường đại khí tức, cho người phi thường hít thở không thông cảm giác các bách. Tiểu hầu tử, đó là đế giang khỏa thi bố, ngươi phải cẩn thận. Hỏa Liệt hoàng đứng tại nước bên ngoài tường, vội vàng nhắc nhở. Chứng kiến thiên cơ thử âm đại thánh, Hỏa Liệt hoàng cũng không khách khí, xuề bàn tay ra, nhanh chóng như điện hướng thí thần thử chụp tới. Thí thần thử trước người, hư không sụp đổ xuống dưới, ngăn trở Hỏa Liệt hoàng công kích, hắn chui vào sau lưng một cái chỗ động, vậy mà bỏ trốn mất dạng. Tôn Ngộ Không, ngươi bị nhốt tại chủ nhân trong phòng tối, tự coi như ngươi có thể lấy được đế đan, nhưng là chủ nhân khỏa thi bố, lại có thể muốn tính mệnh của ngươi. Thiên cơ thử âm thanh lạnh như băng, tại đế trong mộ quanh quẩn. Lưỡng chú chuột thần nút trong bóng tối, muốn trơ mắt nhìn đại thánh bị quấn thi bố giết chết. Phải biết rằng, thiên đế cấp bậc khỏa thi bố, trải qua đế giang xâm luận, ngày kinh nguyện lâu, dần dần tu luyện thành tinh. Đại thánh trước mặt khỏa thi bố, tựa như một cái sắc ướp, hóa thành hình người, đứng tại đại thánh trước mặt, khỏa thi bố bên trong, tựa hồ cất giấu đế giang một đám đoán khí hoặc là tàn hồn. Khỏa thi bố tu vi phi thường cường đại, ít nhất đạt tới kim tiên cấp độ. Khỏa thi bố lưỡng khỏa nhãn cầu, tôi ôm, chằm chằm vào đại thánh, cho người một loại băng hàn chi ý, đối với chủ nhân bất kính người, đều phải chết. Khỏa thi bố mở miệng nói chuyện, thanh âm phi thường khàn khàn, tựa như miếng sắt ma sắt vỏ cây phát ra cổ quái âm thanh. Có thể không thể giết chết ta, phải xem thực lực của ngươi. Đại thánh chằm chằm vào khỏa thi bố, chế nhạo nói, ta cảm giác ngươi không có thực lực này. Cứ việc thân ở tuyệt cảnh, đại thánh lại như cũ cùng hung thần ngập trời khỏa thi bố khai vui vừa. Không thể không nói, chỉ cần là phần này giúp khí, cũng đủ để làm cho người khâm phục. Nếu như là thổ hồn đối mặt tu luyện thành tinh khỏa thi bố, chỉ sợ tại chỗ sẽ dọa nước tiểu. Thối hầu tử, lại dám trêu chọc ta. Muốn chết. Khỏa thi bố hóa thành hình người sắc ướp, oanh ra song trường, đánh ra hai cỗ đầm đặc thi sát khí. Chương 272, sống nhờ trứng côn trùng. Thi sát chi khí vô cùng đậm đặc, có chứa phi thường cường đại tính ăn mòn. Đại thánh tế ra long hổ hống thiên công, đem thi sát chi khí thổi tan mở đi ra. Bá. Đại thánh tốc độ cực nhanh, hướng thanh đồng quan tài phi tiến lên, cướp đoạt đế đan. Khỏa thi bố hóa thành một đầu dài trường màu trắng gai lưng ngọc, ngăn lại đại thánh đường đi, không cho đại thánh tới gần thanh đồng quan tài. Đột nhiên, khỏa thi bố chấn động mạnh một cái, tuôn ra đại đoàn màu đen sát khí. Hắc sát ngưng tụ thành ba gã quỷ tướng, cầm trong tay chiêu hồn tiên, chụp về phía đại thánh. Chiêu hồn tiên bên trên, ấn có khủng bố màu đen cô lâu, uy lực phi thường cường đại. Đại thánh bàn chân hung hăng dẫm hướng mặt đất, mượn nhờ bắn ngược lực đạo, bạo lui hơn 10 trượng. Ba cái chiêu hồn phiên trùng trùng điệp điệp kích trên mặt đất, phát ra ầm ầm nổ mạnh, đem mặt đất vênh ra ba cái hình tròn hố sâu, phảng phất phát sinh đất sụt. Thối hầu tử, không muốn một mặt trốn tránh, xuất ra dũng khí của ngươi, cùng ta chính diện một trận chiến a. Tu luyện thành tinh khỏa thi bố, bộc phát ra không thua gì kim tiên cường giả tu vi, điều khiển ba gã quỷ tướng, hung dữ địa thẳng hướng đại thánh. U Minh cựu tự mật chi tế chữ mật. Đại thánh thi triển ra theo Diêm La Vương chỗ đó học được tiên thuật, vênh ra một cái cự đại U Minh tế chữ. Ba gã quỷ sẽ thấy tế chữ xuất hiện, nhao nhao lộ ra hoảng sợ thần sắc. Yêu hầu muốn đem chúng ta như thế. Tế chữ phía trên có cường đại Diêm La chi uy, thật sự là thật đáng sợ. Tế chữ tản ra u minh sắc hào quang, đem trọn tòa phòng tối chiếu lên lục u bởi vì U Minh cựu tự mật là từ Diêm La Vương chỗ đó học được. Vì vậy, ba gã quỷ sẽ thấy đại thánh sử xuất U Minh cựu tự mật, lập tức cho rằng đại thánh cùng Diêm La Vương khẳng định có quan hệ mật thiết. Ba gã quỷ tướng tại đại thánh trước mặt lạnh run. Vô luận khỏa thi bố như thế nào đem ra sử dụng, vậy mà không cách nào ra lệnh cho bọn họ. Trấn áp. Nương theo lấy đại thánh một tiếng gầm lên, tế chữ phía trên tuôn ra lục sắc bừng sáng, đem ba gã quỷ tướng bao phủ, áp bạo thành quỷ vụ. Cực lớn trùng kích lực, đem khỏa thi bố sông phi mở đi ra, trùng trùng điệp điệp đụng vào thanh đồng quan tài bên trên. Đại thánh nhân cơ hội này, vừa xài bước đi ra ngoài, như là di chuyển vị trí, lập tức xuất hiện tại đế quan phía trên, cướp đoạt đế đan. Chỉ thấy đế quan ở trong, có một quả trứng ngỗng lớn nhỏ hình tròn hạt châu hiện lên màu đỏ như máu, ẩn chứa bảng bạc đế chi tinh hoa. Đế đan lóe ra sáng ngời sáng bóng, phóng thích từng vòng chấn động, lại để cho hư không bặm mẻo. Đại thánh thò tay đã nắm đi, dùng đem đế đan cướp đến tay. Nhưng vào lúc này, khỏa thi bố ngưng tụ thành sắc ước, một trưởng vỗ vào thanh đồng quan tài bên trên, đem đế quan đánh chính là quăng đi ra. Khỏa thi quận vải bố khởi nắp quan tài, trùng trùng điệp điệp chụp về phía đại thánh hậu tâm. Đế quan nắp quan tài, trọng đạt hơn vạn cân, khắc lục có tối nghĩa khó hiểu minh văn. Phanh! Nắp quan tài đập đến đại thánh trên người, lập tức đem những cái kia cổ xưa minh văn khắc ở đại thánh phía sau lưng bên trên. Những minh văn đó, như là hình xăm, khắc ở trên da thịt về sau, rất nhanh hòa tan đến trong cơ thể. Phía sau lưng nóng rát đau đớn, phảng phất kim đâm tựa như. Đại thánh quay người, oanh ra hầu vương diệt thế quyền, đem dày đến nửa mét đế quan đánh xuyên qua, oanh phi sát ướp. Đầu khỉ, ngươi muốn xong đời. Khỏa thi bố ngưng tụ mà thành sát ướp, phát ra khàn khàn nhè răng cười. Quỷ thứ đồ vật, ngươi đối với bản đại thánh làm cái gì? Đế quan trên có khắc lục minh văn, chính là do chủ nhân máu tươi xâm nhuộm mà thành, đã minh văn dung nhập đến trong cơ thể của ngươi, ngươi liền thành vi chủ nhân sống nhờ trứng côn trùng, chủ nhân khống chế nhục thể của ngươi sẽ gặp đạt được tân sinh. Nghe nói như thế, đại thánh đáy lòng bay lên một cô ác hàn. Trứng côn trùng, khỏa thi bố cái này dùng tử, thực buồn nôn. Đại thánh cảm giác được trong cơ thể nhiều hơn một cái linh hồn. Cái kia linh hồn, thập phần cường đại, tại trong huyết mạch chạy. Một khi đế giang linh hồn phát dục thành công, sẽ gặp đoạt xá mà sinh. Đế giang máu tươi xâm nhuộm minh văn, giống như một hạt giống, bị loại nhập đến đại thánh trong cơ thể. Chính như đông trùng hạ thảo sinh trưởng như vậy, đợi một thời gian, đế giang một đám hồn niệm, tất nhiên sẽ mọc rễ nảy mầm, tiếng động lớn tân đoạt chủ. Thổ hồn chứng kiến trong phòng tối một màn này, nhất thời nhìn có chút hả hê. Tôn Ngộ Không, cho ngươi cản rỡ, cái này là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, phản đem mình góp đi vào rồi. Thổ hồn mở ra miệng rộng, xin lấy eo, lộ ra màu vàng đại răng cửa, nhìn có chút hả hê mà cười cười. Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử trốn trong bóng đêm, xem đến đại thánh bị đế quan bên trên huyết sắc minh văn xâm nhập thân thể, cũng là đắc ý cười lạnh. Đâu khỉ, ngươi tự làm tự chịu, không chiếm được đế đan, ngược lại sẽ thành vi chủ nhân sống nhờ trứng côn trùng. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay quăng, cái này là báo ứng. Thiên Cơ Thử, Thí Thần Thử, Khỏa Thi Bố cùng Thổ Hồn bọn người đều cười đắc ý, chỉ có Hỏa Liên Hoàng nhíu mày, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hỏa Liên Hoàng biết rõ đế giang tu vi mạnh cỡ bao nhiêu, đó là chí cao thần bản cổ tinh huyết hóa thân, cùng Trúc Dung là đồng thời đại cường giả. Một khi bị đế giang hồn niệm xâm nhập thân thể, chỉ sợ đại thánh linh hồn sớm muộn gì hội bị áp chế. Về phần đoạt xá mà sinh, đó là chuyện sớm hay muộn. Tiểu hầu tử, tình huống không ổn, ngươi nhanh lên xông ra phòng tối chỗ tới, bổn hoàng mang ngươi ly khai đế mộ. Hỏa Liên Hoàng hướng đại thánh truyền âm. Hiện tại, đại thánh bị đế giang hồn niệm xâm nhập trong cơ thể, nếu như kịp thời chậm trễ cứu chữa, còn có vãn hồi chỗ trống. Nếu như bị đế giang hoàn toàn đoạt xá, coi như là Hỏa Liên Hoàng đều hết cách xoay chuyển. Hỏa lão đầu, không nên gấp gáp, ta có biện pháp ứng đối. Đang tại Hỏa Liên Hoàng sức đầu mẹ chán chi tế, đại thánh vậy mà như vậy đáp lại hắn. Hỏa Liên Hoàng sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đại thánh. Đâu khỉ, ngươi tiểu là khoác lác, tiên đế cường giả linh hồn dung nhập đến huyết mạch của ngươi chính giữa, ngươi còn có hồi thiên chi thuật. Thiên Cơ Thử khinh thường hừ lạnh. Hắn tiểu là mạnh miệng. Thí Thần Thử cười nói, Khỏa Thi Bố ngưng tụ mà thành hình người xác cướp nói, nếu như ngươi có thể ở chủ nhân đoạt xá dưới tình huống bình yên vô sự, ta tình nguyện dùng ngươi vi tôn, bái ngươi vi chủ nhân. Khỏa Thi Bố mỉa mai cười nhạo. Hắn cho rằng đại thánh bị đế giang đoạt xá là sớm muộn gì sự tình. Đại thánh trầm xuống tâm thần, không để ý tới chung quanh mọi người cười nhạo mỉa mai ánh mắt. Giới linh, có biện pháp nào không giúp ta đem đế giang cái kia sợi hồn niệm áp chế? Ký chủ, ta đang muốn hỏi ngươi lâu rồi, tiên đế cấp bậc linh hồn, đối với bản linh chủ mà nói, chính là đại bộ chi vật, ta muốn đem hắn thôn vệ, tăng cường bản thân tu vi, mong rằng ký chủ đáp ứng. Nghe nói như thế, đại thánh trợn mắt há hốc mồm. Vốn, tất cả mọi người cho rằng, đế giang một đám thần hồn, xâm nhập đại thánh huyết mạch, đại thánh chết chắc rồi. Thật không nghĩ đến, tại giới linh trong mắt, thần hồn của đế giang, dĩ nhiên là đại bộ chi vật. Giới linh, mau mau cắn nuốt sạch cái kia sợi thần hồn. Đại thánh vội vàng ra lệnh. Giới linh lập tức nghe theo đại thánh mệnh lệnh, theo thức hải tiến vào đến huyết mạch chính giữa, đuổi bắt thần hồn của đế giang đi. Nghe răng cười khỏa thi bố, sắc mặt đột nhiên cứng ngắc xuống, hắn sững sờ nhìn xem đại thánh, tự đủ, chủ nhân khí tức đang tại hầu trên đầu người rất nhanh yếu bớt xuống, chuyện gì xảy ra? Thiên cơ thử cũng nói, chủ nhân linh hồn như là tại trốn đông trốn tây, thập phần hốt hoảng. Chương 273, cướp được đế đan. Mặc dù tiên đế cấp bậc một đám thần hồn, phi thường tương đại, nhưng là cùng giới linh so sánh với, hay là quá yếu ớt. Giới linh tại đại thánh huyết mạch chính giữa, đuổi bắt cái kia sợi tàn hồn, rất nhanh liền thôn phệ sạch sẽ. Thiên cơ thử, thí thần thử, khỏa thi bố đều phát giác không đến thần hồn của đế răng rồi, ba người quá sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân thần hồn vậy mà biến mất. Cái kia hầu tử trong cơ thể tựa hồ có một cái so chủ nhân càng cường đại hơn thể linh hồn tồn tại. Tôn Ngộ Không thực là yêu nghiệt. Thổ hồn cười không nổi rồi, lắp bắp chầm chầm vào đại thánh, nói không ra lời. Khỏa thi bố, còn không mau bái ta lão tôn vi tôn. Đại thánh chầm chầm vào khỏa thi bố hóa thành sắc ướp, cười hát hát hỏi. Vừa rồi, khỏa thi bố từng có nói, nếu như đại thánh có thể ngăn ở thần hồn của đế giang đoạt xá, khỏa thi bố tiểu bái đại thánh vi tôn, xưng đại thánh vi chủ nhân. Hiện tại, đại thánh mệnh lệnh giới linh, đem thần hồn của đế giang thôn phệ. Bình thường mà nói, khỏa thi bố có lẽ thực hiện lời hứa, phụ đại thánh làm chủ. Nhưng là, khỏa thi bố lại thẹn quá hóa giận, nói không giữ lời. Tôn Ngộ Không, ngươi diệt chủ nhân của ta thần hồn, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Khỏa thi bố ngưng tụ sát cướp trong cơ thể, bộc phát ra bành trướng thi sát chi khí, hình thành một cái phòng ốc đại tiểu khô lâu đầu, thôn phệ hướng đại thánh. Tiểu gia hỏa, cái này chỉ tu luyện thành tinh khỏa thi bố, giao cho ngươi rồi, bản đại thánh thật sự không có rảnh cùng hắn giày vò khốn khổ. Càn khôn giới chính giữa, thôn thiên hỏa kỳ lân lao tới, nổ ra hừng hực thiêu đốt hỏa cầu, đem đầu lâu kích bạo. Lão đại, ngươi sớm nên đem ta triệu hoán đi ra rồi. Thôn thiên hỏa kỳ lân chầm chầm vào khỏa thi bố, trêu chọc vừa cười vừa nói, cái này đầu lao thái bà bó chân bố, giao cho ta. Nghiệt xúc, ngươi lại dám trêu chọc ta, muốn chết. Khỏa thi bố giận tím mặt. Sắc ướp rõ ràng là tiên đế cấp cường giả khỏa thi bố, lại bị thôn thiên hỏa kỳ lân miệt xưng là lao thái bà bó chân bố. Khó trách sắc ướp hội tức giận. Trêu bữa hí lộng ngươi thì sao, ngươi lại dám ngăn trở lão đại ta cướp đoạt đế đan, mới thật sự là đáng chết. Thôn thiên hỏa kỳ lân bàn chân trùng trùng điệp điệp đạp hướng mặt đất, hai luồng hỏa diễm theo bàn chân trong tuôn ra đi, xuyên qua lòng đất, theo sắc ướp dưới thân xuất hiện, lập tức sử thứ hai táng thần biệt lửa. Phải biết rằng, khỏa thi bố không sợ phòng, không sợ nước, không sợ điện, lại duy chỉ có sợ lửa. Thôn thiên hỏa kỳ lân đúng là khỏa thi bố khắc tinh. Hỏa diễm đem khỏa thi bố đốt lấy, thứ hai phát ra kêu thảm thiết. Đại thánh tiến vào đế quan ở trong, cướp đoạt đế đan. Màu đỏ như máu đế đan, ẩn chứa đế giang suốt đời tinh hoa, lóe ra chói mắt sáng bóng, đem trọn tòa phòng tối chiếu sáng. Xem đến đại thánh xông vào đế quan trong, thiên cơ thử cùng thí thần thử nhất thời ngồi không yên. Hai cái thân ảnh, một đen một trắng, nhanh chóng như tia chớp, xông vào phòng tối chính giữa. Thiên cơ thử cùng thí thần thử giỗi ra sắc bén móng vuốt, hung hăng chụp vào đại thánh, cản trở hắn cướp đoạt đế đan. Không khí bị móng vuốt sắc bén xé rách, hàn quang hiện ra, phát ra bén nhọn âm thanh chói tai. Đại thánh lấy được đế đan, phi thân nhảy ra thanh đồng cự hòm quan tài. Thiên cơ thử cùng thí thần thử chảo không, sắc bén móng vuốt tại thanh đồng quan tài bên trên xẹt qua, phát ra rợn người tiếng ma sát. Móng vuốt hạ toát ra kim tinh hỏa hoa, thập phần chói mắt. Thanh đồng quan tài bên trên lưu lại 20 đạo vết cắt. Tôn Ngộ Không đem đế đan lưu lại. Đế đan là chủ nhân tâm huyết tinh hoa, ngươi không thể mang đi. Thiên cơ thử cùng thí thần thử nhìn chằm chằm vào đại thánh, trong mắt bắn ra đầm đặc sát ý, ta lão tôn đã đem đế đan cướp đến tay, tiểu không khả năng lại cho các ngươi. Đại thánh cười lạnh nói, không ở lại đế đan, ngươi vĩnh viễn đừng muốn đi ra đế mộ. Thiên cơ thử lạnh lùng nói. Thôn thiên hỏa kỳ lân vận dụng hỏa diễm năng lượng, đem khỏa thi bố đốt thành cho bụi. Xem đến đại thánh bị thiên cơ thử cùng thí thần thử ngăn lại, yêu cầu đế đan, thôn thiên hỏa kỳ lân lúc này rung đùi đắc ý đi tới, bày làm ra một bộ ai dám động đến lao đại ta cùng hắn dốc sức liều mạng tư thế. Đã đế đan bị lao đại nhà ta cướp được, tiểu không khả năng lại nổ ra. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân lạnh miệt chầm chầm vào Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử, nếu như các ngươi gian ngoan mất linh, bó chân bố tiểu là kết cục của các ngươi. Khỏa thi bố tu luyện thành tinh, tu vi đạt tới kim tiên cấp bậc, lại bị Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân dễ dàng đốt giết. Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử không ngốc, bọn hắn biết rõ, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân tu vi, muốn tại phía xa kim tiên phía trên, thậm chí tiên quân, tiên vương cấp độ cũng có thể. Mặc dù, Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử đều là thái cổ hung thú, nhưng là, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nhưng lại thái cổ thần thú. Cả hai người mặc dù một chữ chi chênh lệch, nhưng là ẩn chứa ý nghĩa, lại không phải chuyện vừa. Thái cổ thần thú huyết mạch cao quý, thái cổ hung thú căn bản không cách nào với tới. Cho nên, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đứng tại Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử trước mặt, chỉ cần là phóng thích huyết mạch uy áp, tiểu lại để cho hai đại hung thú kinh hãi lạnh mình, sợ hãi không thôi. Thật là lợi hại thái cổ thần thú, sợ là chúng ta hai người liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử truyền âm. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông thà Tôn Ngộ Không sao? chủ nhân đế đan thế nhưng mà trong tay hắn đấy. Chúng ta nhất định phải đem đế đan cướp về, mặc dù đối mặt thái cổ thần thú, cũng muốn liều chết một trận chiến. Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử một trái một phải, đứng tại thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trước mặt. Lưu lại đế đan, nếu không, các ngươi hội vĩnh viễn khốn chết ở đế mộ chính giữa. Thiên Cơ Thử đạo. Ít nói nhảm. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cười lạnh nói, nếu như các ngươi muốn tìm cái chết, ta có thể thành toàn. Thiên Cơ Thử vận dụng cơ quan năng lượng, lập tức sử thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân dưới chân, xuất hiện một cái bát quái hình dạng lao tù. Cùng lúc đó, đại thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng trung quanh, cũng có bát quái hình dạng lao lung hạ xuống tới, đem hai người vây khốn. Bát quái lao tù chỉ dùng để màu đen nước chảy đổ bê tông mà thành, chất liệu không rõ xác thực, nhưng lại vô cùng cứng rắn, rất khó phá mở. Trước Thiên Cơ Thử từng dùng loại này trong suốt màu đen nước chảy, ngưng tụ thành mộ tường, vây khốn đại thánh. Chút tài mọn, bản đại thánh muốn rời đi đế mộ, lại có gì khó? Đại thánh căn bản khinh thường tại đế mộ cơ quan. Tôn Ngộ Không, Hưu nói mạnh miệng, vì cho chủ nhân bố trí đế mộ cơ quan, ta hao phí vô cùng tâm huyết. Thiên Cơ Thử nói, hôm nay cả tòa đế mộ bị dày đến 999 mệ tinh không thiên thạch trấn trụ, trọng đạt ngàn vạn cân, coi như là tiên đế cấp bậc cường giả cũng mơ tưởng chạy đi, ta không tin ngươi có thể còn sống ly khai. Tiên đế cường giả trốn không thoát đi, không có nghĩa là ta lão tôn cũng trốn không thoát đi. Đại thánh cười nói, ta mặc dù không có tiên đế cường giả tu vi, nhưng là ta lại có được danh chấn tam giới như ý bảo bình. Đại thánh đem kim cô đồng theo trong lỗ hai móc ra, lập trước người, trong miệng nhớ ký đại. Kim cô đồng theo cánh tay phẩm chất biến thành chén ăn cơm thô, theo sát lấy lại biến thành thô nhám như thùng nước, tiếp được biến thành ma bàn thô, dần dần biến lớn xuống dưới, kim cô đồng càng ngày càng cao, đạt tới trên trăm trượng, hơn 1000 trượng. Chấn áp đế mộ tinh không thiên thạch bị đỉnh, vu thần bực cả vùng đất, hở ra một cái cự đại gò núi. Chương 274, 26 cấp vô địch đại thánh. Kim cô đồng đem đế mộ chọc ra một cái đại lỗ thủng, Tôn Ngộ Không cùng Hỏa Liệt Hoàng thuận lợi chạy ra. Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử trợn mắt há hốc mồm nhìn xem kim cô đồng như kình thiên trụ lớn đứng bước tại đế mộ chính giữa, lại không thể làm gì. Đại thánh chạy ra đế mộ, đứng tại vu thần bực trên không, thu hồi kim cô đồng, khống chế cân độ vân, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại cuối chân trời. Thiên Cơ Thử, Thí Thần Thử theo đế mộ chính giữa đuổi theo ra đến, nổi giận giống to. Tôn Ngộ Không, chúng ta không để yên cho ngươi. Một ngày nào đó, ta muốn đem chủ nhân đế đan cướp về. Thí Thần Thử rất xa nhìn qua khống chế cân độ vân phong dong ly khai đại thánh, trong lòng dâng lên trùng thiên lửa giận. Muốn cướp hồi đế đan, phải phát động chuột tộc sức mạnh. Thiên Cơ Thử cao mày, lời nói. Cùng đầu góc bu si, tứ chi phát triển Thí Thần Thử bất động, Thiên Cơ Thử thông minh và cơ trí. Nàng biết rõ, muốn từ Tôn Ngộ Không trong tay đoạt lại đế đan, không khác khó hơn lên trời. Cho nên, chỉ có phát động chuột tộc lực lượng mới có thể đạt tới mục đích. Tại Vu Thần Vực nhất năm đầu, có một tòa đại thành, tên là Diễm Liệt Thành. Đây là hỏa tộc đại bản doanh. Mà Hỏa Liệt Hoàng lần này chỗ mục đích, tựu là Diễm Liệt Thành. Cân Đẩu Vân tại trên bầu trời phi độc lên. Nhưng là, Cân Đẩu Vân bên trên cũng không có đại thánh, chỉ có một cái nhẫn. Cái kia cái nhẫn, tựu là Càn Khôn Giới. Bởi vì đại thánh muốn đi trước Diễm Liệt Thành, tất nhiên phải đi qua phong tộc, điện tộc, lôi tộc, chờ vu tộc lãnh địa, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, đại thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng liền tiến vào Càn Khôn trong thế giới, không để người chú ý dù sao. Thân phận của Hỏa Liệt Hoàng không giống bình thường, chính là 12 đại tổ vu một trong. Nếu như hắn một lần nữa lâm thế tin tức truyền đi, nhất định sẽ chấn động 12 đại vu tộc. Thú hồ, đại thánh đem đế đan theo đế trong mộ mang đi ra, nếu như bị vu tộc người phát giác được, tất nhiên cũng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, đại thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng lựa chọn tiến vào Càn Khôn trong thế giới, chỉ chờ Càn Khôn giới tại Cân Đẩu Vân thượng diện, hướng Diễm Liệt Thành chạy như bay mà đi. Càn Khôn trong thế giới vô cùng rộng lớn. Đương Tôn Ngộ Không đem tu vi đột phá đến 25 cấp vô địch đại thánh về sau, Càn Khôn trong thế giới không gian cũng đi theo mở rộng. Đại thánh đứng tại trên một tảng đá lớn, đem đế đan lấy ra. Hỏa Liệt Hoàng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Tuyết Sơn Ma Biên đều ở bên cạnh. Đế đan ẩn chứa đế giang suốt đời tinh hoa, nhìn thấy nó, tựu như là nhìn thấy cố nhân. Hỏa Liệt Hoàng đạo: "Lão đại, nếu như đem đế đan nhất khẩu nuốt vào, có phải hay không có thể trực tiếp đem tu vi tăng vọt đến tiên đế cấp bậc?" Thôn Thiên Hồng Kỳ Lân chảy nước miếng, hai mắt trừng được căng tròn, chằm chằm vào đế đan, nói ra. Đại thánh tại Hỏa Kỳ Lân trên nốt gõ thoáng một phát, cười mắng: "Nếu như đế đan bị ta một ngụm nuốt vào, đừng nói tăng vọt đến tiên đế cấp bậc rồi, thậm chí có khả năng trực tiếp đi gặp Như Lai." "Gặp Như Lai? Có ý tứ gì? Tự bạo bỏ mình a?" Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bừng tỉnh đại ngộ. Phải biết rằng, đế đan ẩn chứa năng lượng thập phần lớn đại, dùng đại thánh hôm nay thân thể, căn bản không cách nào thừa nhận đế đan bàng bạc năng lượng. Nếu như tùy tiện đem đế đan nhất khẩu nuốt vào, nhất định sẽ thân thể bạo tạc, thân tử đạo tiêu. Theo ta thấy, chủ nhân muốn luyện hóa đế đan, chỉ có thể cẩn thận thăm dò, chậm rãi luyện hóa, sao có thể như Hỏa Kỳ Lân cái này ăn hàng, sẽ nghĩ đến một ngụm nuốt. Tuyết Sơn Ma Viên hỏi đại thánh: "Chủ nhân, ta nói không sai a?" Đại thánh gật gật đầu, cười nói: "Đúng vậy." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nuốt bị đại thánh gõ qua cái óc, im lặng nói: "Được rồi, hay là tiểu đượn có thấy xa?" Đại thánh ngồi chung một chỗ nhô lên trên đá lớn, chuẩn bị luyện hóa đế đan. Hỏa Liệt Hoàng tìm kiếm một chỗ yên tĩnh chỗ, cũng bắt tay vào làm khôi phục tu vi. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nhàn rỗi không có việc gì, liền chủ động truy cầu khởi Tuyết Sơn Ma Biên. Đế đan như là một khóa phiên bản thu nhỏ mặt trời, mặc dù chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là đỏ rực, lại tràn ngập vô cùng năng lượng. Chính như băng tuyết ma viên nói như vậy, đại thánh muốn luyện hóa đế đan, không thể nuốt cả quả táo một ngụm nuốt vào, chỉ có thể cẩn thận thăm dò chậm rãi rút ra đế trong nội đan bộ năng lượng. đại thánh vận chuyển lên đại phẩm thiên tiên quyết, như bóc lột trứng gà tựa như, trước tiên đem đế đan tầng ngoài từng sợi năng lượng rút ra, đi qua miệng mũi, hút vào trong cơ thể. Nhất thời, đại thánh trong cơ thể phát sinh sóng to gió lớn, vang lên hồng lỗi hải khiếu giống như nổ mạnh. Mặc dù chỉ rút ra một đám đế đan tinh hoa, nhưng là dù đại thánh hôm nay thân thể cường độ cũng có chút không chịu được nổi. Đế đan năng lượng quá cường đại, ký chủ chạy nhanh vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, đem đế đan tinh hoa vận chuyển tới mỗi một đầu huyết mạch bên trên, tiêu hóa hấp thu. Một khi đế đan tinh hoa tiến vào huyết mạch, sẽ gặp theo huyết mạch vận chuyển, do đó bị một chút tiêu hóa mở đi ra. Bằng không mà nói, đại thánh thân thể rất có thể sẽ bị chống đỡ bạo. Đại thánh theo lời nghe theo, đem trong cơ thể đế đan tinh hoa rất nhanh vận chuyển mang tới. Huyết mạch độ rộng đang nhanh chóng biến lớn. Đồng thời, trong huyết mạch tốc độ chảy cũng so với trước chạy xiết rất nhiều. Đại thánh trong cơ thể vang lên đại giang trưởng hà độ thanh âm. Đại thánh cảm thán, đế đan năng lượng thật sự là bành trướng, chỉ cần là một đám tinh hoa, tựu đầy đủ ta đột phá đến 26 cấp vô địch đại thánh. Phải biết rằng, dùng đại thánh hôm nay tu vi, nếu như đột phá đến 26 cấp, ít nhất muốn tiêu hao trên 100 vạn tiên thạch. Nhưng là, vận dụng đế đan tinh hoa, đơn giản một đám năng lượng tựu đầy đủ. Đại phẩm tiên tiên quyết công pháp sinh ra tác dụng, đem đế đan tinh hoa lợi dụng suất tăng lên rất cao. Trên cơ bản mỗi một đám tinh hoa đều bị đại thánh thân thể hấp thu, mà không có chút nào lãng phí. Lực biển tại quyết trương, thiên thai tại bành trướng. Lúc này, đại thánh thiên thai có thể chịu tải năng lượng, muốn so với trước mở rộng hơn 20 lần. Đó là một khủng bố con số. Tại cùng cảnh giới chính giữa tu sĩ bên trong, mỗi đột phá một cấp có thể làm cho tiên thai gấp 10 lần gấp 20 lần tăng trưởng, đúng là hiếm thấy, chỉ vẹn vẹn có đại thánh một người. Tiên thai chính giữa, tràn đầy lấy đế đan tinh hoa, đại thánh tìm kiếm được đột phá cơ hội, lập tức điều động tiên khí, trùng kích 26 cấp. Oanh! Một đạo cột sáng theo đại thánh đỉnh đầu xông ra, xuyên thẳng trời xanh. Trong thế giới thiên địa linh khí, điên cuồng hướng đại thánh hội tụ, cung cấp đại thánh hấp thụ. Phải biết rằng, càn khôn trong thế giới thiên địa linh khí vốn là so ngoại giới nồng đậm hơn 100 lần. Cho nên, tại gặp may mắn dưới điều kiện, đại thánh đột phá đến 26 cấp, có thể nói làm chơi an thần. Trong kinh mạch, trong huyết mạch, lực trên biển, tiên thai trong tiên khí đều bị điều động, đại thánh thân thể giống như sôi trào giống như, tử sắc tiên khí xông ra bên ngoài cơ thể, hình thành một đoàn tử sắc mây mù, đem đại thánh bao khỏa. Đột nhiên, một đạo cánh tay phẩm chất lôi điện, giang giác lấy chém đứt mà ra. Tiên thai lập tức bành trướng hơn 20 lần. Năng lượng cường đại khí tức tại đại thánh trên người bành trướng, một cỗ lực lượng trở nên mạnh mẽ cảm giác, cho đại thánh nhất trực quan tín hiệu, cái kia chính là hắn đột phá. Hô đại thánh nổ ra một ngụm trọc khí, hai mắt như điện. 26 cấp vô địch đại thánh, ta lão tôn làm được. Chương 275, gặp cố nhân. Diễm Liệt Thành là vu thần vực phải tính đến đại thành, ít nhất có thể xếp tiến top 3. Đương nhiên, Diễm Liệt Thành lực ảnh hưởng cùng hỏa tộc móc nối. Tại vu thần vực 12 đại vu tộc chính giữa, thổ tộc xuống dốc, lôi tộc cùng hỏa tộc danh tiếng chính thịnh. Cho nên, Diễm Liệt Thành tại vu thần vực chính giữa, thường có rất lớn uy danh. Một tòa cự đại miệng núi lửa, đường kính đạt hơn 1 trượng. Tại miệng núi lửa dưới chân, Diễm Liệt Thành bảng núi mà kiến. Diễm Liệt Thành có được cao lớn tường thành, hùng vĩ kiến trúc, khổng lồ thành trì, hỏa tộc cư ở chỗ này cư dân, chừng hơn 100 triệu người. Diễm Liệt Thành kiến tạo chỉnh thể hình dạng, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, theo chân núi kiến đến đỉnh núi, thành trì hình dạng hết sức kỳ lạ. Diễm Liệt Thành chỉnh thể kiến trúc sắc điệu hiện lên hỏa hồng sắc, hỏa tộc cờ xí cũng là hỏa hồng sắc. Cho nên, đi vào Diễm Liệt Thành, lập tức có thể cảm nhận được nóng bỏng không khí. Nhất là này tòa không định giờ phun trào núi lửa hoạt động, huống chi đem tại đây biến thành danh xứng với thực hỏa diễm sơn. Đại thánh cùng hỏa liệt hoàng đứng tại càn khôn trong thế giới, quan sát phía dưới, chỉ thấy chúng nhiều người lui tới, hướng Diễm Liệt Thành trong hội tụ, vô cùng náo nhiệt. Ha ha, lão phu ngủ say mấy năm, rốt cục lại trở lại rồi. Chứng kiến quen thuộc Diễm Liệt Thành, hỏa liệt hoàng hết sức kích động. Đại thánh khống chế cân đổ vân, bay thấp xuống dưới. Tiểu hầu tử, tiến vào trong thành, ngươi trước bốn phía dạo chơi. Hỏa liệt hoàng nói, lão phu đi nhìn một chút ta những cái kia bất tài tử tôn, có hay không cho bổn hoàng mất mặt. Tiến vào Diễm Liệt Thành, đại thánh cùng hỏa liệt hoàng chia nhau hành động. Về phần thôn thiên hỏa kỳ lân cùng tuyết sơn ma biên, tất bị đại thánh nuốt tại càn khôn trong thế giới, không để cho hai người hiện thân. Rộng lớn đường đi, hai hàng là san sát nối tiếp nhau cửa hàng, hồng sắc gạch đá phố tiểu trên đường phố, dòng người lui tới, dùng chen vai thích cánh để hình dung, đều không đủ. Trên đường phố người đi đường, có xuyên lấy hỏa hồng sắc quần áo hỏa tộc tu sĩ, đồng thời còn có lôi tộc, điện tộc, phong tộc, mộc tộc, kim tộc các mặt khác vu tộc tu sĩ. Mọi người hối hả, không ngừng bàn về một ít kình bạo chủ đề. Những lời này đề, trên cơ bản đều cùng đại thánh có quan hệ. Các ngươi nghe nói chưa, có một cái thế yêu hầu chạy trốn tới chúng ta vu thần vực rồi. Nghe nói, thiên đình đang tại truy na hắn. Đúng rồi, cái kia yêu hầu giống như gọi Tôn Ngộ Không, liền Ngọc Hoàng Đại Đế mặt mũi đều không để cho. Ngọc Đế tại Tôn Ngộ Không trước mặt tính là cái gì chứ à, dưới tay hắn thiên binh thiên tướng chết đến đại thánh trong tay, không có 10 bạn, cũng có 9 bạn. Tôn Ngộ Không lợi hại như vậy, về sau thấy hắn, ta phải cẩn thận một chút. Đại thánh bất động thanh sắc đi tại trên đường cái, nghe những này quan với mình đồn đãi, ngoại trừ buồn cười, hay là buồn cười. Tại tiến vào Diễm Liệt Thành trước khi, đại thánh cũng đã biến thành một cái phong độ nhẹ nhàng tuấn lãng thiếu niên. Nếu như chính là bộ dáng, nhất định sẽ bị người khác nhận ra. Bởi như vậy, việc vui có thể to lắm. Nếu như Diễm Liệt Thành tu sĩ biết do tuyệt thế đại yêu Tôn Ngộ Không hiện thân trong thành, hoặc là toàn bộ dọa chạy, hoặc là vây quanh đại thánh điên cuồng truy phủng. Các ngươi nghe nói chưa, gần đây Bảo Sơn hành thủ tịch đấu giá sư Vân Dục muốn giá lâm Diễm Liệt Thành rồi. Vân Dục đến rồi. nghe nói nữ tử kia có được dung nhan tuyệt thế, một đôi mắt tùy tiện nhất câu, nam nhân hồn cũng không có. Bảo Sơn Hành muốn tại Diễm Liệt Thành tổ chức đấu giá hội, Vân Dục khẳng định phải đến đây chủ trì. Khó trách gần đây Lôi tộc, Địa tộc, Kim tộc tu sĩ, tất cả đều hướng Diễm Liệt Thành mà tới. Rất nhiều tu sĩ vì thấy Vân Dục phong thái, tại trên đấu giá hội không tiếc táng ra bại sản, cũng muốn bắt Vân Dục cười cười. Chúng ta còn chờ cái gì, nhanh Bảo Sơn Hành phòng đấu giá xem một chút đi. Rất nhiều tu sĩ, phân phật thoáng cái toàn bộ hướng Bảo Sơn Hành phòng đấu giá nơi ở dũng mãnh lao tới. Chứng kiến Vân Dục không gì sánh kịp hiệu triệu lực, đại thánh cười khổ, thật không nghĩ tới, tại Diễm Liệt Thành, vậy mà có thể gặp được quen biết cũ. Nói đến Vân Dục, đại thánh liền nghĩ đến tại Ngạo Lai quốc sự tình. Lúc ấy, Vân Dục làm vi thủ tịch đấu giá sư, bên người có thể có không ít đáng ghét con ruồi. Bất quá, những cái kia con ruồi lại bị đại thánh giết, phế phế, không có mấy cái kết cục tốt. Hôm nay, tại Diễm Liệt Thành, đi theo Vân Dục con ruồi, càng là vô số kể. Nếu như đại thánh cùng Vân Dục sinh ra cái gì gấp mắc, khẳng định lại có rất nhiều đáng ghét con ruồi chủ động tìm tới tận cửa rồi tìm đánh rồi. Ký chủ, đã Bảo Sơn Hành phòng đấu giá tại Diễm Liệt Thành có chi nhánh ngân hàng, chúng ta tốt nhất hay là đi nhìn xem. Giới Linh tại đại thánh thức hải, nói ra. Đại thánh biết rõ, Bảo Sơn Hành nhất định phải đi. Hơn nữa, Vân Dục nhất định phải gặp. Bởi vì đại thánh chỉ điểm Vân Dục nghe ngóng Dương Tiễn hạ lạc. Lần trước, tại Ngạo Lai quốc phòng đấu giá thời điểm, đại thánh từng đem tìm kiếm Dương Tiễn sự tình ủy thác cho Vân Dục. Còn nữa, đại thánh trong tay lôi hỏa đã còn thừa không nhiều lắm. Những lôi hỏa đó đều là thôn thiên hỏa kỳ lân mỹ thực. Nếu như đại thánh muốn tiếp tục lại để cho thôn thiên hỏa kỳ lân vì chính mình hiệu lực, đề cao hỏa kỳ lân độ trung thành, nhất định phải mua sắm lôi hỏa, thỏa mãn tiểu ăn hàng khẩu vị. Bằng không mà nói, thôn thiên hỏa kỳ lân rất có thể hội vô bắt cơm kéo kỳ tạo phản. Đại thánh theo dòng người, hướng Bảo Sơn Hành phòng đấu giá đi đến. Đi vào phòng đấu giá thời điểm, hiện trường đã là người ta tấp nập. Nghe nói Vân Dục sẽ giá lâm phòng đấu giá, 12 đại vu tộc tu sĩ, tất cả đều sôi trào. Mọi người một khối tụ tập tại phòng đấu giá cửa ra vào, đầu người toàn động, lách vào nhốn náo, tốt không náo nhiệt. Đi vào một chỗ khách quý thông đạo, đại thánh rời xa chen chúc đám người, ý định đi qua cái lối đi này, tiến vào trong tràng, gặp một lần Vân Dục. "Tiểu tử, cho bổn công tử cốt ngay." "Khách quý thông đạo cũng là ngươi có thể đi vào hay sao?" Một gã quý công tử, xuyên lấy hỏa hồng sắc trường bào, sắc mặt hồng giống như chu sa, vênh váo tự đắc, mang theo vài tên thủ hạ, cưỡi cao lớn yêu thú, vênh váo hung hăng đi tới. Đại thánh chính đứng ở đó, quý báo công tử tiến lên trên đường. Vì vậy, quý công tử đối với đại thánh nghiêm nghị uống giống. Đại thánh ánh mắt sáng rộng, chăm chăm vào tên kia quý công tử, lạnh giọng nói: "Ai cho ngươi quyền lực hô to gọi nhỏ? Thật sự là không có giáo dưỡng thứ đồ vật. Vô liêm sỉ, ngươi lại dám răn dạy bổn công tử?" Hòa Vân Đường theo yêu thú trên lưng nhảy xuống, phía sau hắn thủ hạ chứng kiến chủ nhân bị đại thánh răn dạy, càng là giận không kềm được, như chó điên tựa như nhào lên, ý định hào hào giáo huấn đại thánh. "Số tiểu tử, nơi này là Bảo Sơn Hành khách quý thông đạo, nếu như ngươi không có thẻ khách quý, lại răn dạy công tử nhà ta, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta cho ngươi chết không toàn thây ư?" Đem thẻ khách quý lấy ra. "Nếu như không có thẻ khách quý, còn dám ngăn cản chúng ta công tử đạo, càng là tội thêm nhất đẳng. Nếu như đại thánh có thẻ khách quý, dựa theo thứ tự đến trước và sau quy củ, đại thánh trước tiên có thể tiến vào Bảo Sơn Hành. Nếu như đại thánh không có thẻ khách quý, lại đang khách quý thông đạo ngăn trở Hỏa Vân Đường, mấy cái chó điên tựa như thủ hạ, chỉ sợ hội tại chỗ đem đại thánh trấn sát." Sáu gã Hỏa Vân Đường thủ hạ, nhìn chằm chằm vào đại thánh. Bọn hắn kết luận, đại thánh căn bản không có khả năng xuất ra thẻ khách quý. Thế nhưng mà, đại thánh lý đều không có lý cái này mấy cái chó điên, bỏ qua Hỏa Vân Đường về sau, trực tiếp hướng khách quý thông đạo lối vào đi đến. Yêu tính toán đại thánh có thẻ khách quý, Hỏa Vân Đường bọn người cũng không phải Bảo Sơn Hành người, bọn hắn có tư cách gì lại để cho đại thánh đưa ra? Chương 276, thử kim thẻ khách quý. "Vô liêm sỉ tiểu tử, thật sự là không tán thưởng, tại Diễm Liệt Thành còn chưa tới phiên ngươi dương ai." Sáu gã thủ hạ nhao nhao bạo tuôn ra hỏa hồng sắc thiết khí, huy động năm đấm hướng đại thánh nổ tung mà đến. Hỏa Vân Đường khỏe mắt băng hàn, phát ra lanh ý, hắn cho rằng chỉ cần sáu gã thủ hạ đồng loạt động thủ, tiêu tính toán không đem đại thánh đuổi giết cũng phải đánh thành tàn phế. Thế nhưng mà đại thánh quay người, trong cơ thể bành ra một cổ mãnh liệt bành trướng lôi điện năng lượng. Hỏa Vân Đường sáu gã thủ hạ nắm đấm bạo thoái, bị đè ép biến hình, chật vật oanh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, Hỏa Vân Đường quá sợ hãi. Vốn rất nhiều ý định vây xem Vân Dục tu sĩ, chứng kiến bên này có người đã đánh nhau, nhao nhao tuôn đi qua, ý định xem náo nhiệt. Tên kia người trẻ tuổi là ai, lại đem Hỏa Vân Đường thủ hạ cho đánh nữa? Chẳng lẽ người tuổi trẻ kia không biết Hỏa Vân Đường chính là Diễm Liệt Thành thiếu chủ sao? Hỏa Vân Đường gần đây hoành hành bá đạo, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đụng với hung ác nhân vật rồi. Theo ta thấy, người trẻ tuổi kia đắc tội Hỏa Vân Đường, khẳng định phải xui xẻo. Phần đông tu sĩ bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận. Hỏa Vân Đường sắc mặt tâm trầm, thập phần khó chịu nổi. "Đồ hỗn trướng, tại Diễm Liệt Thành chưa từng có ai dám không để cho ta Hỏa Vân Đường mặt mũi, ngươi là người thứ nhất." Hỏa Vân Đường trên người tuôn ra ngọn lửa nóng bỏng, tựa như một hỏa nhân, nộ khí trùng thiên. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng két đều theo Bảo Sơn Hành bên trong truyền tới. Chỉ thấy một gã mặc cung trang thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, mang theo bốn gã vệ sĩ từ bên trong lao tới. "Bảo Sơn Hành khách quý thông đạo, không cho phép bất luận kẻ nào hô to gọi nhỏ." Cung trang thiếu nữ nhìn nằm trên mặt đất sáu gã Hỏa Vân Đường thủ hạ, lạnh lùng hỏi đại thánh cùng Hỏa Vân Đường, đây là có chuyện gì? Cái này không biết từ nơi này xuất hiện hai lúa, cả gan làm loạn, không chỉ có chiếm dụng khách quý thông đạo, còn đả thương bổn thiếu chủ sáu gã thủ hạ, các ngươi Bảo Sơn Hành, được cho ta một cái công đạo. Hỏa Vân Đường chỉ vào đại thánh, há miệng tựu là một trận cuồng phun. Cung trang thiếu nữ nhìn từ trên xuống dưới đại thánh, chỉ cảm thấy đại thánh có chút nhìn quen mắt, nhưng là cụ thể đã gặp nhau ở nơi nào, lại nghĩ không ra. Hòa Vân Đường thiếu chủ nói, là thật hay không? Cung trang thiếu nữ chầm chầm vào đại thánh, hỏi. Người là ta đã thương đúng vậy. Đại thánh nói, nhưng là bọn hắn động thủ trước đây. Cung trang thiếu nữ nghe xong đại thánh trần thuật, lại đưa ánh mắt quang hướng Hỏa Vân Đường. Cái này vô liêm sỉ tiểu tử ngăn lại bổn thiếu chủ đường đi, là chính bản thân hắn muốn ăn đòn. Hỏa Vân Đường thiếu chủ tức giận hừ đạo. Đại thánh cùng Hỏa Vân Đường bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Khách quý thông đạo, là cho thân phận tôn quý người chuẩn bị, không phải là người nào cặn bã đều có thể hút vào. Hỏa Vân Đường nói, nếu như ngươi có thể xuất ra thẻ khách quý, bổn thiếu chủ có thể không chấp nhận với ngươi, nhưng là, nếu như ngươi cầm không xuất ra, Diễm Liệt Thành sẽ là của ngươi phân mộ. Cung trang thiếu nữ nhìn xem đại thánh, nói, Hỏa Vân Đường thiếu chủ nói không sai, đã ngươi ý định theo khách quý thông đạo tiến vào Bảo Sơn Hành, xin lấy ra ngươi thẻ khách quý. Nếu như đại thánh xuất ra thẻ khách quý, mọi chuyện đều tốt tương lượng. Nếu như đại thánh cầm không xuất ra, nếu không Hỏa Vân Đường sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ Bảo Sơn Hành người cũng sẽ không bỏ qua đại thánh. Xem náo nhiệt người vây xem, nhao nhao nhìn có chút hả hê nhìn qua đại thánh. Bọn hắn theo đại thánh quần áo cách ăn mặc kết luận đại thánh căn bản cầm không xuất ra thẻ khách quý. Bởi vì Bảo Sơn Hành thẻ khách quý cánh cửa phi thường cao, phân biệt là Hoàng Kim Tạm, Bạch Kim Tạm, Tử Kim Tạm. Ba loại thẻ khách quý cấp bậc theo thứ tự tăng lên. Không phải thế gia đại tộc, tông phái tiên môn phú cổ thân hảo, căn bản không có khả năng đạt được thẻ khách quý. Phải biết rằng, mà ngay cả Diễm Liệt Thành loại này thân phận tôn quý thiếu chủ, cũng chỉ lấy được qua Hoàng Kim Tạm. Đại thánh biến hóa người trẻ tuổi, quần áo bình thường, làm sao có thể xuất ra giá trị trên 100 vạn tiên thạch thẻ khách quý? Đại thánh nhìn chung quanh mọi người, hắn biết rõ, rất nhiều người thậm chí nghĩ xem hắn chê cười. Tại mọi người nhìn có chút hả hê ánh mắt chính giữa, đại thánh từ trong lòng lấy ra một cái thẻ, ném cho Hỏa Vân Đường. Hảo hảo kiểm tra một chút cái này trương có phải hay không thẻ khách quý. Đại thánh hai tay vẫn ôm trước ngực, trong miệng cắn một căn thanh sắc cây cỏ, lãnh đạm đạo. Hỏa Vân Đường đem tạm phiến cầm trong tay, nhất thời kinh hãi, tím. Thử kim tạm. Mọi người hai mắt trợn tròn, miệng há đại, ngạc nhiên chằm chằm vào Hỏa Vân Đường trong tay tạp phiến, cái kia chính là tử kim tạp. Cung trang thiếu nữ chứng kiến tử kim thẻ khách quý, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết rằng, nếu như là bởi vì cung trang thiếu nữ sai lầm, đắc tội một vị có được tử kim thẻ khách quý, nàng tuyệt đối chịu không nổi. Bởi vậy, đương cung trang thiếu nữ xem đến đại thánh xuất ra tử kim thẻ khách quý thời điểm, đội vàng hướng đại thánh hành lễ, không ngừng tạ lỗi. Đại thánh điềm nhiên như không có việc gì khoát khoát tay, thản nhiên nói, người không biết không tội. Hỏa Vân Đường, đem của ta thẻ khách quý trả trở về a. Đại thánh đạo. Hỏa Vân Đường nắm bắt tử kim thẻ khách quý, tường tận xem xét nửa ngày, nhưng không muốn buông tay. Phải biết rằng, dùng thân phận của Hỏa Vân Đường, tại Bảo Sơn hành chính giữa, cũng chỉ lấy được một trương Hoàng Kim Tạp. Hoàng Kim Tạp cùng tử kim tạp so sánh với, quả thực một cái dưới đất, một cái trên trời, cả hai người căn bản không thể so sánh. Hỏa Vân Đường một cái Hoàng Kim Tạp thân phận khách quý, vậy mà cùng tử kim tạp kẻ có được tranh đoạt khách quý thông đạo, thật là làm cho người cười đến rụng răng. Hỏa thiếu chủ, vị công tử này đã thương thủ hạ của ngươi, hết thảy tiền thuốc men dùng, do chúng ta Bảo Sơn hành gánh chịu. Cung trang thiếu nữ dùng khuyên bảo ngữ khí nói với Hỏa Vân Đường, về sau đừng có lại đánh vị công tử này chủ ý, chúng ta Bảo Sơn hành tử kim khách quý, quyết không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm, nếu không, tựu là theo chúng ta Bảo Sơn hành gây khó dễ. Cảnh cáo hết Hỏa Vân Đường, cung trang thiếu nữ tất cung tất kính đem đại thánh nên đi bảo, không dám chậm trễ chút nào. Xem đến đại thánh bị Bảo Sơn hành người sao quanh trăng sáng đối đãi, Hỏa Vân Đường trong lòng dâng lên nồng đậm ghen tuông. Thân là Diễm Liệt thành thiếu thành chủ, địa đầu xà cấp bậc đích nhân vật, Hỏa Vân Đường đang tại nhiều người như vậy mặt, vậy mà không có tranh quá lớn thánh, cái này mặt, thật sự là ném đi được rồi. Vậy xem mọi người cười nhạo nhìn xem Hỏa Vân Đường, lại để cho thứ hai càng thêm xấu hổ. Thiếu chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy được rồi sao? Một gã thủ hạ đứng lên, bụng lấy bị thương cánh tay, hỏi. Coi như ngươi tê liệt. Hỏa Vân Đường một cái tát phiến qua đi, đem tên kia thủ hạ phiến xoay tròn 180 độ. Hỏa Vân Đường tại đại thánh châu đó ăn hết quát, vì vậy đem cơn tức trong đầu, toàn bộ vung đến thủ hạ trên người. Mặt khác năm tên thủ hạ, chứng kiến đồng bạn bị đánh, nguyên một đám run rẩy, không dám nói lời nào. Hỏa Vân Đường thẹn quá hóa giận bộ dáng, càng là đưa tới toàn trường cười vang. Cái kia vô liêm sỉ tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì người, tóm lại, tại Diễm Liệt Thành, không có ta Hỏa Vân Đường làm không được đối thủ. Hãy đợi đấy à, chỉ cần ngươi tại Diễm Liệt Thành một ngày, ta tiểu có biện pháp cho ngươi sống không bằng chết. Hỏa Vân Đường tại mọi người cười vang ở bên trong, nghiến răng nghiến lợi nói thầm lấy. Hôm nay vứt bỏ chẳng tử, hắn thể, nhất định phải tại đại thánh trên người tìm trở về. Chương 277, đưa tới một đám con rồi. Bảo Sơn hành tại Diễm Liệt Thành cử hành long trọng đấu giá hội, đây không phải là thường hành động sự tình. Bởi vậy, đến đây Bảo Sơn hành cổ động người, số lượng cũng không ít, nhưng lại đều là 12 đại vu tộc có uy tín danh dự nhân vật. Một tòa khí thế hùng vĩ cung điện chính giữa. Đại thánh bị cung trang thiếu nữ tất cung tất kính mang đến nơi đây. Một gian vô cùng xa hoa trong phòng, sàn nhà chân nhắn như kính, quang chứng dáng người. Sử dụng khí cụ đều là dùng quý báu ngọc thạch chế tạo mà thành. Nơi này là Bảo Sơn hành khách quý phòng khách. Công tử, ngài muốn dùng cái gì trà? Cũng có thể. Công tử họ gì đâu? Tuân. Cung trang thiếu nữ một bên sai người đi chuẩn bị cho đại thánh trà thơm, một bên ân cần chiêu đãi đại thánh. Có được tử kim thẻ khách quý, phải hưởng thụ hạng thượng đẳng đãi ngộ. Lại có hai gã thị nữ từ bên ngoài đi tới, chuẩn bị cho đại thánh khăn nóng lau mặt, lại dâng dưa leo điểm tâm. Hai gã thị nữ nhiệt tình cho đại thánh văn về vai nếp chân, phục thị thập phần chú đáo. Tôn công tử, xin hỏi ngài còn có những thứ khác cái gì phân phó sao? Cung trang thiếu nữ nhiệt tình hỏi. Vân Dục tại nơi nào? Tiểu thư tại đại điện tiếp đại khách nhân. Ngươi đi nói cho nàng biết, tiểu nói có một cái họ Tôn cố nhân muốn gặp nàng. Hiện có ở đây không?
Đúng, ngay tại lúc này.
Chỉ sợ không được. Cung trang thiếu nữ nói, đến Bảo Sơn hành đều là 12 đại vu tộc khách quý, chỉ sợ tiểu thư không cách nào đến đây gặp ngươi. Ngươi chỉ cần đem lời đưa đến là được, còn lại không cần quan tâm. Cung trang thiếu nữ cung kính lui ra ngoài, thay đại thánh truyền lời đi. Trên đường đi, cung trang thiếu nữ trong nội tâm đoán thầm không ngừng. Cái kia họ Tôn công tử, rốt cuộc là cái gì địa vị? Mặc dù ngươi có tử kim thẻ khách quý, nhưng là hiện tại tiểu thư đang tại cùng 12 đại vu tộc quý công tử, sẽ đến gặp ngươi sao? Nhìn ngươi khẩu khí ngược lại không nhỏ, vạn nhất tiểu thư không mua ngươi sổ sách, đến lúc đó tiểu khó coi. Cung trang thiếu nữ một đường nói thầm không ngừng. Bảo Sơn hành đại điện. Hôm nay tại đây đến rồi rất nhiều khách quý, đều là 12 đại vu tộc có uy tín danh dự nhân vật. Bọn hắn đến đây Bảo Sơn hành, một là vì đấu giá, thứ hai chính là vì thấy thủ tịch đấu giá sư Vân Dục mặt mày. Một cái hình vuông trên bệ đá, phủ lên màu trắng lung thảm. Trên bệ đá phương, Vân Dục mặc hoa mỹ lông trồn, lộ ra vai, sức sống bắn ra bốn phía, long lánh toàn trường. Thân là Bảo Sơn hành thủ tịch đấu giá sư, Vân Dục có một loại trời sinh ma lực. Chỉ cần nàng xuất hiện địa phương, lập tức có thể sử hiện trường hào khí lửa nóng. Chậc chậc, Vân Dục tiểu thư thật sự là thật đẹp, nàng gái kia đối với hai bài, thật sự tốt muốn đi lên hôn một cái nha. Vân Dục tiểu thư hai chân thẳng tắp, người xem thẳng chảy nước miếng. Tiêu tính toán Lăng Tiêu Bảo Điện trong tiên tử, chỉ sợ cũng không có Vân Dục tiểu thư tư sắc. Bất kể là Thường Nga tiên tử hay là Bích Giao tiên tử, đều cùng Vân Dục tiểu thư kém xa. Vân Dục tiểu thư dáng người có thể nói ma quỷ, hơn nữa khí chất của nàng xuất trần, cho người một loại cao quý tôn sùng cảm giác, làm cho người không đành lòng kinh nhận. Bổn công tử cả đời chỉ thấy Vân Dục tiểu thư liếc, liền chết cũng không tiếc. Vân Dục xuất hiện, lại để cho 12 đại vu tộc công tử ca nhóm, thần hồn điên đảo, triệt để sôi trào. Mọi người nhao nhao sùng bái nhìn xem Vân Dục, cam nguyện quỳ gối tại Vân Dục váy quả lựu xuống. Các vị quang lâm Bảo Sơn hành phòng đấu giá, cho ta Vân Dục cổ động, lại để cho tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Vân Dục nhìn phía dưới phần đông giống được gia súc, nói ra lời nói, như là phong linh len kèn, thập phần êm hay. Hơn nữa, Vân Dục dùng từ phi thường khiếp cùng, dùng tiểu nữ tử tự cho mình là, nhất thời nhắm trúng rất nhiều quý công tử, sinh ra lòng chịu mến. Vân Dục tiểu thư, có thể cho tại hạ một người mặt mũi, cùng ta một mình một tự. Một vị mặc thanh sắc trường bào tuổi trẻ công tử, nhìn qua Vân Dục, lộ ra khát vọng biểu lộ. Một Vân Sông, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Vân Dục tiểu thư thân phận cao quý, há lại ngươi có thể một mình định ngày hẹn hay sao? Một vị mặc kim sắc áo giáp công tử ca, toàn thân đeo dùng vàng bạc chế tạo trang sức đeo tay, vòng đeo tay, nhìn về phía trên phi thường hào phóng. Kim Lăng Trọng, ngươi lại tính toán cái gì đó, lại dám gian dạy ta? Một Vân Sông không khách khí phản kích đạo. Theo ta thấy, hai người các ngươi đều đừng đã đoạn. Hòa Vân Đường đứng tại một chỗ trên đài cao, mở miệng nói chuyện. Tại Vân Dục tiểu thư trong mắt, hai người các ngươi đều không phải thứ gì, có tư cách cùng nàng một mình một tự người, hẳn là bổn thiếu chủ. Hòa Vân Đường lời nói, lập tức khiến cho mọi người vây công. Phi, Hòa Vân Đường, ngươi tiểu là cái dâm tặc, căn bản không có tư cách đúng chạm Vân Dục cô nương. Đừng tưởng rằng Bảo Sơn hành tại Diễm Liệt thành tổ chức, ngươi thì có tư cách chiếm lấy Vân Dục cô nương, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nếu như ngươi Hòa Vân Đường muốn chạm Vân Dục cô nương, trước qua ta cửa ải này. Ta Lôi Chấn Đỉnh vừa ý nữ nhân, quyết không cho phép người khác đúng chạm. Ta điện thành chiến, đối với Vân Dục cô nương cũng rất có hứng thú. Dương Chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Ta nước Hoang Trạch cũng coi trọng Vân Dục cô nương, nếu như ai muốn cùng ta tranh, ta không ngại ra tay với hắn. Đến từ 12 đại vu tộc quý công tử, tuổi trẻ khí thịnh, vì tranh đoạt Vân Dục, không ai nhường ai. Cung trang thiếu nữ từ phía sau đài đi tới, đi vào Vân Dục trước mặt. "Tiểu thư, có một gã cô nhân, hắn nói hắn muốn gặp ngươi." Cung trang thiếu nữ lời của cũng không cao, nhưng lại bị ở đây quý công tử nghe được nhất thanh nhị sở. "Cái gì cô nhân, khẳng định lại là cái nào hạ lưu mặt hàng, giả mạo cô nhân, dụ dỗ Vân Dục cô nương." Vân Dục cô nương có thể ngàn bạn đừng tin hắn. "Nếu như Vân Dục cô nương nguyện ý cùng ta một mình một tự, bổn công tử thưởng tiên thạch bạc lượng." "A phi, mới bạn lượng tiên thạch, ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra miệng." Trên đài cao, Vân Dục nhìn xem cung trang thiếu nữ, cười nói, "Ngươi đi nói cho hắn biết, bổn cô nương không rảnh." "Tiểu thư, thế nhưng mà tên kia công tử nói, hắn chỉ cần lại để cho nô tài nói cho ngươi biết hắn họ Tôn, ngươi tiểu sẽ đi qua thấy hắn." "Họ Tôn?" Vân Dục lông mày nhẹ trao lại, trong lòng căng thẳng, tâm hồn thiếu nữ cấp tốc nhảy lên. "Chẳng lẽ là hắn?" Vân Dục thầm nghĩ, "Thối hầu tử, vài năm không thấy, ngươi rốt cục lại xuất hiện sao?" Nhìn qua cung trang thiếu nữ, Vân Dục nói, "Phía trước dẫn đường, ta cái này là đi gặp hắn." Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, Vân Dục liền làm ra kinh người cử động, quyết định tiến về gặp mặt Tôn công tử. 12 đại vu tộc quý công tử, toàn bộ trận tròn mắt. "Ngoa tào, cái kia họ Tôn tạp chủng, đến cùng có cái gì ma lực, vậy mà chỉ trên báo chính mình dòng họ, tiểu lại để cho Vân Dục cô nương hấp tấp chạy đi gặp hắn rồi." "Ai, người so với người thật sự là tức chết người, ta ra hơn bạn lượng tiên thạch, Vân Dục cô nương đối với ta chẳng thèm ngó tới, thế nhưng mà cái kia Tôn công tử, vậy mà một phân tiền không tốn, sẽ đem Vân Dục cô nương câu đi. Cái kia Tôn công tử đến cùng cái gì địa vị? Không được, ta lấy được thấy tận mắt cách nhìn, nhìn xem Tôn công tử có phải hay không ba đầu sáu tay. Tất cả mọi người đi thôi. Đã Tôn công tử thông đồng đi Vân Dục tiểu thư, vậy hắn chính là chúng ta công địch. Mọi người đi theo Vân Dục, hạo hạo đạm đạm hướng đại thánh nghỉ chân khách quý tất đi tới. Giờ phút này, đại thánh nằm ở thoải mái ghế nằm bên trên, ăn lấy dưa leo, thảnh thơi bị hai người thị nữ thoải mái văn về vai nước bối, còn không biết mình một câu, không chỉ có gọi tới Vân Dụ, còn đưa tới phần đồng con rồi. Chương 278, cứ việc độc thủ. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Đại thánh đạo. Két. Cửa phòng mở ra. Vân Dục di chuyển thon dài, đi vào khách quý phòng khách. Xem đến đại thánh, Vân Dục sững sờ. Ngươi tiểu là Tôn công tử? Vân Dục hỏi. Đại thánh theo ghế nằm ngồi dậy đến, đem ăn hết một nửa bàn đảo, đặt ở trên mặt bàn. Hai gã phục thị đại thánh thị nữ, cung kính lui ra ngoài, trong phòng chỉ có đại thánh cùng Vân Dục hai người. Đúng là lão Tôn. Nhìn qua Vân Dục, đại thánh cười nói, ta tốt muốn không biết ngươi. Vân Dục chằm chằm vào đại thánh, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngươi so Ngạo Lai quốc thời điểm, càng thêm xinh đẹp rồi. Đại thánh mỉm cười chằm chằm vào Vân Dục, vui lòng ca ngợi chi tử. Vân Dục dáng người cao gầy, trên người có một cỗ ma tính khí chất, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể câu nhân tâm phách, làm cho người chịu ý loạn tình mê. Tôn Ngộ Không, ngươi thật là cái con kia thối hầu tử. Vân Dục hỏi. Đương nhiên là ta. Đại thánh cười nói, vài năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Xem đến đại thánh thừa nhận chính mình là Tôn Ngộ Không, Vân Dục như nhìn thấy xa cách từ lâu gặp lại bằng hữu cũ, đi tiến lên đây, cùng đại thánh đến sâu sắc ôm. Cách quần áo, đại thánh có thể cảm giác được Vân Dục trên người hai luồng đầy đặn. Có lẽ là bởi vì thật lâu không có gặp đến đại thánh nguyên nhân, Vân Dục cùng đại thánh ôm đặc biệt nhanh, thế cho nên đại thánh cũng có thể tình tưởng cảm giác được đối phương hai luồng mềm mại. Nếu như 12 đại vu tộc quý bọn chứng kiến Vân Dục vậy mà cùng đại thánh như vậy chặt chẽ tiếp xúc, chỉ sợ rất nhiều người tại chỗ phải tức giận đến thổ huyết, nổi trận lôi đình. Ý tứ phải rồi, đừng một mực ôm ta lão Tôn. Đại thánh trêu chọc cười nói. Vân Dục cùng đại thánh tách ra, tại đại thánh trên ngực vỗ một cái, hoán giận nói, ngươi cái này thối hầu tử, đi vào Bảo Sơn hành rồi, vậy mà không chủ động tìm ta, còn phái một cái tỷ nữ truyền lời, thật là đáng đánh đòn. Hết cách rồi, ngươi Vân Dục đại tiểu thư là Bảo Sơn hành thủ tịch đấu giá sư, ngưỡng mộ ngươi giống được ra xúc thiên thiên bạn, ta Tôn Ngộ Không tính toán qua a. Lại vẫn dám ba hoa, ta lại đánh. Vân Dục không khách khí ở đại thánh trên người vỗ mấy bàn tay. Bất quá, cái kia vài cái đều là không đau không ngứa, nhìn về phía trên càng giống là liếc mắt đưa tình. Được rồi, của ta hảo tỷ tỷ, chúng ta không đánh nữa, tiếp được nói chính sự. Đại thánh nghiêm túc lên. Vân Dục tại đại thánh bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống. Có hay không giúp ta tra được Dương Tiễn tin tức? Đại thánh hỏi. Từ khi Ngạo Lai quốc từ biệt, ta đã phái Bảo Sơn hành tại tam giới chính giữa tất cả đại chi nhánh ngân hàng, bốn phía tra tìm, thế nhưng mà, đều không có tìm kiếm được ba con mắt chuyển thế chi thân. Kỳ quái, chẳng lẽ Dương Tiễn không có giáng sinh đến trong tam giới hay sao? Phải biết rằng, Bảo Sơn hành tại tam giới trong chi nhánh ngân hàng, có thiên thiên vạn vật cái, trải rộng tứ đại bộ châu, thậm chí Nam Cực Tiên Châu cùng Vu Thần Bực đều có Bảo Sơn hành chi nhánh ngân hàng. Cho nên, dùng Bảo Sơn hành năng lượng, nếu như Dương Tiễn giáng sinh đến tam giới chính giữa, không có có đạo lý tìm không thấy hắn chuyển thế chi thân. Tiểu hầu tử, ngươi cùng Thiên Đình 18 năm ước hẹn, nếu như tìm không thấy Dương Tiễn chuyển thế chi thân, có phải hay không tiểu không có biện pháp mang đi từ hạ? Thiên Đình tại hạ một bản rất lớn quân cờ, bọn hắn cho ta bố kế tiếp cục, tiêu tính toán ta tìm được Dương Tiễn chuyển thế chi thân, chỉ sợ cùng Thiên Đình cũng có một trận chiến. Vì cái gì? Chẳng lẽ không thể hóa giải sao? Thế như nước lửa, thói quen khó sửa, không cách nào hóa giải. Nếu quả thật không cách nào hóa giải, không bằng ngươi tiểu quên mất Tử Hà a. Vân Dục si ngốc cười nói, tỷ tỷ tư sắc cũng không thể so với Tử Hà trên lệnh. Vân Dục mở trừng hai mắt, đối với đại thánh ném đi một cái mị nhãn. Tỷ tỷ, không muốn hay nói dẫn rồi. Đại thánh nói, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, bàn đào thịnh yến bên trên, giúp ta giúp một tay. Thiên Đình đám người kia, mặc dù khó đối phó, nhưng là chỉ cần đệ đệ thông báo một tiếng, ta Vân Dục nhất định to lớn tương trợ. Đa tạ. Chúng ta tỷ đệ lưỡng, tiểu đừng nói cái gì khách khí lời nói rồi. Vân Dục nói, nghe nói ngươi tại Nam Cực Tiên Châu, lại cùng Tiên Đình người đánh một trận. Xem ra Bảo Sơn hành tin tức thật sự là linh thông, ta hủy diệt Vô Tự Tiên Bia sự tình, chỉ sợ ngươi đã toàn bộ đã biết ta. Tiểu tử ngươi, thật là lớn gan, Vô Tự Tiên Bia chính là Tiên Đình mua chuộc tay sai lợi khí, ngươi lại đem Tiên Bia làm hỏng, khó trách Ngọc Hoàng Đại Đế hội giận dữ, truy ngươi khắp thế giới chạy loạn. Tứ đại bộ châu ta là đợi không nổi nữa, chỉ có thể chạy đến Vu Thần Vực đến tránh đầu gió. Chỉ sợ Vu Thần Vực cũng không yên ổn nha. Vì cái gì? Bởi vì ngươi một mình gọi ta đến đây, đã lại để cho rất nhiều giống được gia súc phi thường bất mãn rồi, hiện tại bọn hắn đã truy tới, ý định liên thủ đối phó công địch đấy. Vân Dục nói xong, lười biếng rũi khởi rắn nước giống như trắng non vòng eo, tựa ở ghế nằm bên trên, cười xem đại thánh như thế nào ứng phó. Đát 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 đại điện bên ngoài, truyền đến phần đông mất trật tự tiếng bước chân. Đại thánh cười khổ lắc đầu, nói, của ta hảo tỷ tỷ, bên cạnh ngươi con rồi cũng thật nhiều. Hết cách rồi, ta cũng rất chán ghét con rồi, cho nên chỉ có thể mượn đệ đệ chi thủ, giúp ta đuổi đi những cái kia đáng ghét con rồi lại. Vân Dục ta mị mà cười cười, một bộ câu hồn đãng phách bộ dáng. Bành, cửa phòng bị đá văng, mọi người thô bạo xông tới. Lôi Chấn Đỉnh, Hòa Vân Đường, Kim Lăng Trọng, Một Vân Sông, Nước Hoang Trạch, Điện Thành Chiến bọn người nổi giận đùng đùng chằm chằm vào đại thánh. Nguyên lai tiểu là cái này tiểu bạch kiểm tại câu dẫn Vân Dục tiểu thư a. Vân Dục tiểu thư ánh mắt thực không ra hồn, vậy mà vừa ý nam nhân như vậy. Tôn công tử cùng ta so sánh với, thật sự là kém xa. Lôi Chấn Đỉnh, Kim Lăng Trọng, Một Vân Sông bọn người nói lấy. Vô Liêm Sỉ tiểu tử, nguyên lai là ngươi. Hòa Vân Đường nói, ta nhận thức người này. Mọi người có chỗ không biết, thủ hạ ta 6 gã vệ sĩ, tự là bị cái này tiểu bạch kiểm cho đánh thành tàn phế. Hòa Vân Đường chỉ vào đại thánh, gầm lên. Ơ a, thực nhìn không ra,
Tiểu Bạch Kiểm còn có mấy phần bổn sự. Hòa Vân Đường, ngươi là Diễm Liệt Thành Đường Đường thiếu thành chủ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn thủ hạ bị đánh mà từ bỏ ý đồ sao? Có người xúi dục Hỏa Vân Đường cùng đại thánh đạo thủ. Đã đại thánh có thực lực một chiêu đem Hỏa Vân Đường 6 gã thủ hạ đánh cho tàn phế, tu vi của hắn tất nhiên không thể coi thường. Lôi Chấn Đỉnh, Kim Lăng Trọng, Mục Vân Sông, Nước Hoang Trạch, Điện Thành Chiến mấy người này đều không đốc. Bọn hắn biết rõ đại thánh có được nhất định được thực lực, nếu để cho Hỏa Vân Đường giúp bọn hắn tìm kiếm ngọn nguồn, tuyệt đối là tốt nhất kế sách. Nếu như Hỏa Vân Đường thu thập hết đại thánh, vậy thì tốt nhất. Nếu như Hỏa Vân Đường thu thập không được, mọi người lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. 12 đại vu tộc quý công tử, một cái so một cái khôn khéo, một cái so một cái có thể tính toán. Vân Dục tiểu thư, cái này Tiểu Bạch Kiểm có được các ngươi Bảo Sơn hành tử kim thẻ khách quý, nếu như ta đưa hắn đả thương, ngươi sẽ không trách tội ta đi. Hòa Vân Đường chầm chậm vào Vân Dục, hỏi: "Chỉ cần ngươi có thực lực đem Tôn công tử đả thương, cứ việc động thủ." Vân Dục cười lời nói. Đại thánh nghe được Vân Dục lời nói, thẳng mắt trợn trắng. Chương 279, chấn nhiếp mọi người. "Tốt, đã Vân Dục tiểu thư để cho ta buông tay giáo huấn Tiểu Bạch Kiểm, ta đây tiểu không khách khí." Hòa Vân Đường trên người, bạo tuôn ra ngọn lửa nóng bỏng, như cùng một hỏa nhân, đứng tại đại thánh đối diện. "Liệt Diễm trưởng." Hòa Vân Đường đánh ra một bộ địa giai tiên thuật, lòng bàn tay xông ra đầm đặc hỏa diễm. Trong phòng nhiệt độ rồi đột nhiên lên cao. Hai cái hỏa hồng sắc trường ấn gào thét mà đến, chấn gác hư không chấn động, cho người bàn cuộn trào uy áp áp. Đại thánh đứng tại nguyên chỗ, bàn chân chăm chú bắt lấy mặt đất, như cùng một căn cọc gỗ, lù lù bất động. Hầu Vương Diệt Thế Quyền. Đại thánh trong nội tâm quát lạnh, đem trong cơ thể tiên khí triệu tập đến trên hai tay, ầm ầm đánh ra hai quyền. Đột phá đến 26 cấp vô địch đại thánh, Tôn Ngộ Không đánh ra Hầu Vương Diệt Thế Quyền, bộc phát ra ít nhất 50 lần uy lực. Quyền kinh nổ vang, mang theo diệt thế chi uy, cùng Liệt Diễm trưởng hung hăng đụng nhau. Vành mảnh, hai tiếng bạo hưởng. Hỏa Vân Đường hướng về sau bạo thối lui đi, mà đại thánh đứng tại nguyên chỗ, lù lù bất động. Mọi người kinh hô, thiếu thành chủ lại bị đánh lui, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tôn công tử thoạt nhìn dáng người thon gầy, nhưng là bạo phát đi ra năng lượng, thật sự là cường đại. Mọi người chớ xem thường Tôn công tử, hắn lợi hại lắm. Một chiêu bị đại thánh đánh lui, Hỏa Vân Đường sắc mặt hết sức khó xử, lúc đỏ lúc trắng. Phải biết rằng, Hỏa Vân Đường vốn định mượn cơ hội này báo một mũi tên chi thủ, hung hăng nhục nhã đại thánh, lại để cho Vân Dục nhìn xem thực lực của mình. Thật không nghĩ đến, đại thánh một quyền đưa hắn đẩy lui, ngược lại lại để cho hắn càng thêm khó coi. Hòa Vân Đường biết rõ, nếu như hôm nay hắn không thể đánh bại đại thánh, như vậy hắn Đường Đường thiếu thành chủ uy danh, đem danh dự sẽ không. Chỉ sợ dùng không được bao lâu, hắn hai nạn xấu hổ sẽ gặp truyền khắp Diễm Liệt Thành, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu hài hước để tài nói chuyện. Cho nên một trận chiến này, Hòa Vân Đường chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Tiểu Bạch Kiểm, mới vừa rồi là bổn thiếu chủ khinh địch chủ quan, mới bị ngươi đánh lui. Tiếp được, ta cần phải sử xuất toàn lực rồi. Ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài ta đánh cho tàn phế. Hòa Vân Đường chuyển cổ, xoa thủ đoạn cùng mắt cá chân, toàn thân phát ra răng rắc các đốt ngón tay tiếng ma sát. Đột nhiên, Hòa Vân Đường bàn chân mạnh mà giẫm hướng mặt đất, đại địa bị giẫm ra giống mạng nện vết rách. Mượn nhờ bàn chân chuyển quay lại bắn ngược xung lượng, Hòa Vân Đường hóa thành một đạo hỏa diễm hào quang, hướng đại thánh bạo trùng mà đi. Cửu diễm giết. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, Hòa Vân Đường liên tục công giết ra 9 chiêu. Liệt diễm bốc hơi, nhanh như ảo ảnh, chiêu chiêu khủng bố, có thể một kích chí mạng. Đại thánh tốc độ cực nhanh, tại cửu diễm giết trong xuyên thẳng qua, người xem hoa mắt. Kỳ quái, Tôn công tử tu vi rõ ràng chỉ có lục giai thiên tiên, như thế nào bạo phát đi ra tốc độ so thập giai thiên tiên hỏa thiếu chủ còn khủng bố. Cửu diễm giết là Hỏa Vân Đường tất sát tuyệt kỹ, nếu như ngay cả cửu diễm giết đều giết không hết Tôn công tử lời nói, người này tiểu thật sự thật lợi hại. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, Tôn công tử mặc dù dáng người thon gầy, nhưng là ta tin tưởng hắn có chiến thắng Hỏa Vân Đường khả năng. Lúc này đây, Hỏa Vân Đường thật sự đã trúng thiết bản rồi. Hỏa Vân Đường toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, cùng đại thánh cận thân mà chiến. Bởi vì liên tục mấy lần cường công, Hỏa Vân Đường đều không có chiếm được tiện nghi. Cho nên, lửa giận công tâm phía dưới, Hỏa Vân Đường đánh ra tiên thuật, càng ngày càng hỗn loạn. Phái Hầu công. Hỏa Vân Đường quát lên một tiếng lớn, năm ngón tay khép lại, hình thành một mũi lửa diễm chiến đao, hung hăng bổ về phía đại thánh cổ họng. Hỏa diễm chiến đao tốc độ cực nhanh, mang theo một mảnh chói mắt màn sáng, phát ra phần phật tiếng rít, sát khí mười phần. Đại thánh đôi má bị ánh lửa chiếu rọi màu đỏ bừng. Đối mặt có thể đánh nát cổ họng hỏa diễm chiến đao, đại thánh cũng không lui lại, mà là chờ Hỏa Vân Đường bàn tay đánh tới khoảng cách cổ họng ba thốn thời điểm, thi triển ra Long Hổ Hống Thiên Công. Đại thánh mở cái miệng rộng, sóng âm từ miệng trong phun ra, nhất thời hình thành vô số đạo thực chất tính gợn sóng liêm đao, kích tại Hỏa Vân Đường trên bàn tay. Đại thánh trên người hiện ra thần long cùng mãnh hổ cực lớn hư ảnh, thoạt nhìn thập phần hùng vũ. Hỏa Vân Đường kêu thảm thiết, liền tranh thủ bàn tay rút về đi. Chỉ thấy hắn trên bàn tay huyết đục đã bị đều lột bỏ, biến thành ung tùm mạch cốt, phi thường khủng bố. Hỏa Vân Đường bụng lấy bàn tay, trên trán nổi gân xanh. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi lại dám trọng thương ta. Hỏa Vân Đường đau đến đầu đầy mồ hôi, nộ gọi: "Lưu ngươi một cái mạng nhỏ cũng không tệ rồi, thấy đủ a?" Đại thánh lạnh lùng chằm chằm vào Hỏa Vân Đường. Phải biết rằng, Hỏa Vân Đường cùng đại thánh đối hãm, mỗi một chiêu đều là giết chết hết tế. Mà đại thánh xem tại Hỏa Vân Đường có khả năng là Hỏa Liệt Hoàng tử tôn trên mặt mũi, cũng không có giết chết thứ hai, mà là để lại cho hắn một cái mạng nhỏ. "Đồ hỗn trướng, ngươi dám giết ta sao?" Hỏa Vân Đường không tán thưởng, như cũng thẹn quá hóa giận đối với đại thánh bạo giống. "Bá!" Đại thánh xông lại, một chưởng vỗ hướng Hỏa Vân Đường, đem thứ hai mặt cốt đánh cho lõm, miệng phun máu tươi. nếu như ngươi còn dám không tán thưởng, sau một khắc, đem ngươi biến thành tử thi. Đại thánh trên người tản ra băng hàn khí tức, thập phần cường thế. Hòa Vân Đường bụng lấy bị đánh nát mặt cốt, nằm rạp trên mặt đất, sợ hãi nhìn xem đại thánh, vậy mà nơm nớp lo sợ không dám nói thêm nữa. Hắn biết rõ, đại thánh nói giết hắn, nhất định sẽ lại để cho hắn biến thành tử thi. 12 đại vu tộc quý công tử, xem đến đại thánh cường thế thủ đoạn, trong nội tâm kinh hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn có ai muốn khiêu chiến ta sao? Đại thánh ánh mắt lạnh như băng, nhìn quét mọi người. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói tiếp. Nếu như không đúng sự thật, hãy mau cút đi, không muốn ảnh hưởng ta cùng Vân Dục tỷ tỷ nói chuyện yêu đương. Đại thánh cố ý ở trước mặt mọi người, ôm Vân Dục vào eo. Vân Dục mười phần phối hợp, đem tinh xảo khuôn mặt dán đến đại thánh trên bờ vai, cười nói, từ nay về sau, ta chính là tôn đệ đệ người rồi, các ngươi những này phú gia công tử ca, không cần có ý đồ với ta. Vân Dục rất chán ghét 12 đại vu tộc đáng ghét con rồi. Nhưng là, vì đấu giá hội, lại không thể quá phận đắc tội bọn này quý công tử. Giờ phút này, Vân Dục đành phải cùng đại thánh cố ý mập mờ, lại để cho bọn này quý công tử biết khó mà lui. Hòa Vân Đường là cái ngu ngốc, hắn không phải là đối thủ của ngươi, không có nghĩa là ta nước Hoang Trạch cũng đấu không lại ngươi. Nước Hoang Trạch là thủy tộc đại công tử, tu vi đạt tới nhất giai kim tiên cảnh giới, có thể điều động khởi đúc luyện kim thân, thập phần cường hành. Nước Hoang Trạch lạnh lùng chằm chằm vào đại thánh cùng Vân Dục, sau đó nói, nếu như ta đánh bại Tôn công tử, Vân Dục tiểu thư là hay không có thể theo giúp ta cùng đêm đẹp đâu. Thủy công tử, có mấy lời cũng không thể đơn giản nói lung tung. Áp Vân Dục đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, đối với Nước Hoang Trạch làm ra cấm âm thanh động tác, sau đó một đôi hồn siêu phách lạc mắt to, liếc qua đại thánh cười nói, nếu không, ta Tôn đệ đệ hội tức giận, đợi hắn đánh bại ta về sau, bất quá tư cách sinh khí a. Nước Hoang Trạch không nói hai lời, trong cơ thể xông ra 18 đạo nước chảy, như là dao mãng, mở ra miệng khổng lồ, bắn ra ra cắn xé năng lượng. Lại một cái tìm đánh. Đại thánh thức hải, xông ra 18 đạo tử sắc lôi điện, đem 18 đạo nước chảy dao mãng nổ nát. Lôi điện tiên thai theo đại thánh trong thức hải bay ra, dẫn phát nổ vang lôi điện năng lượng, đánh trúng Nước Hoang Trạch ngực, đem thứ hai thân thể đánh xuyên qua. Chương 280, hầu tinh đại thánh. Thủy Hoang Trạch cúi đầu nhìn xem bị xuyên thủng ngực, vẻ mặt kinh ngạc cùng sợ hãi. Xem đến đại thánh một chiêu trọng thương Thủy Hoang Trạch, 12 đại vu tộc quý công tử hiện lên vẻ kinh sợ xôn xao. Tại Tôn công tử trước mặt, Thủy Hoang Trạch vậy mà so Hỏa Vân Đường còn thế, đây là có chuyện gì? Phải biết rằng, Thủy Hoang Trạch thế nhưng mà kim tiên cấp độ cường giả, còn mạnh mẽ hơn Hỏa Vân Đường, lại bị Tôn công tử một chiêu đánh bại. Tôn công tử vậy mà có được lôi thuộc tính thiên thai, thật làm cho người không tưởng được. Thủy Hoang Trạch bụm lấy trước ngực lỗ máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chật vật lui xuống đi. Chứng kiến Thủy Hoang Trạch kết cục so với chính mình còn thảm, Hỏa Vân Đường trong nội tâm cân đối. Không phải buồn thiếu chủ đấu không lại Tôn công tử, mà là tên mặt trắng nhỏ này, thật sự quá biến thái. Hỏa Vân Đường nhìn qua đại thánh, trong nội tâm có sợ hai chi ý. Thủy Hoang Trạch cùng Hỏa Vân Đường liên tiếp trọng thương, 12 đại vu tộc mặt khác quý công tử, tự nhiên không dám lại khiêu khích đại thánh. Tôn công tử, tại hạ cố ý cùng ngươi kết giao bằng hữu, có thể hãnh diện. Lôi Chấn Đỉnh cười tủm tỉm, chắp tay thi lễ, đạo: "Nếu như Tôn công tử nguyện ý, ta Kim Lăng trọng nguyện ý cùng dưới bản chân kết thành anh em kết nghĩa." Tôn công tử, ta một vân trùng xem ngươi là nhân kiệt, nguyện ý bái ngươi vi đại ca, không biết ngươi có thể nguyện ý. 12 đại vu tộc quý công tử, xem đến đại thánh dùng lôi đình thủ đoạn, trọng thương Hỏa Vân Đường cùng Thủy Hoang Trạch, nhao nhao thay đổi trước ngạo mạn cùng cam thủ, hướng đại thánh ném ra ngoài cảnh ô lưu, cùng đại thánh chấp nối lôi kéo làm quen. Không có ý tứ, bổn công tử không thích cùng đám ô hợp xương minh gọi đệ, các ngươi có thể lăn. Đại thánh một câu đối trở về, lập tức lại để cho 12 đại vu tộc phần đông quý công tử, sắc mặt khó coi, hết sức khó xử. Lôi Chấn Đỉnh, Kim Lăng Trọng, một vân trùng bọn người, ngượng ngùng lui ra ngoài, vẻ mặt xa suốt tinh thần chi sắc. Đại thánh cự tuyệt ném ra ngoài cảnh ô lưu phần đông quý công tử, mặc dù lại để cho Lôi Chấn Đỉnh bọn người rất không thoải mái, nhưng là lại khiến người khác đối với đại thánh khen không dứt miệng. Tôn công tử thật là có cá tính, ta thích. Lôi Chấn Đỉnh bọn người tại Vu Thần Vực đều là có uy tín danh dự nhân vật, chủ động leo lên Tôn công tử lại bị cự tuyệt, ha ha, thật sự là thiên hạ một đại kỳ nghe thấy. Tôn công tử thật cao lãnh, khó trách Vân Dục tiểu thư sẽ thích hắn. Mọi người nhao nhao lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có đại thánh cùng Vân Dục. Vân Dục nửa nằm ở trên giường, như một ngủ mỹ nhân, dùng tay chống đỡ đầu, cười nhìn qua đại thánh, thật không nghĩ tới, nộ không đệ đệ cao lạnh lên, vậy mà như vậy bất cận nhân tình, Lôi Chấn Đỉnh bọn người muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi vì cái gì không đáp ứng bọn hắn đâu? Đại thánh ghé vào trên cửa sổ, xem đi ra bên ngoài phần đông quý công tử cũng đã đi xa, mới đem cao lạnh tư thái thu lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta cố ý ra vẻ cao lạnh bộ dạng, cũng đều là vì ngươi. Đại thánh đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, cầm lấy một khỏa bản đảo, miệng lớn bắt đầu ăn. Ta giúp ngươi đem những cái kia đáng ghét con rồi, toàn bộ đuổi đi. Ngươi như thế nào báo đáp ta? Tỷ tỷ tiểu nằm ở chỗ này, nhâm đệ đệ ta cần ta cứ lấy, đến đây đi. Ngươi muốn như thế nào cũng có thể. Vân Dục si ngốc mà cười cười, đôi mắt phóng điện, hồn siêu phết lạc, làm ra một bộ mở cửa đón khách tư thái. Đại thánh thấy thẳng bĩu môi. Ta lão tôn giúp ngươi đuổi đi con rồi, ngươi lại muốn phao ta? Nộ không đệ đệ, ngươi không muốn không tán thưởng à? Bao nhiêu người muốn tán tỉnh tỷ tỷ, đều không có cơ hội này đấy. Được rồi được rồi, nghiêm chỉnh mà nói. Đại thánh nghiêm mặt nói, trong tay của ta thiếu khuyết tu luyện tài nguyên, các ngươi bảo sơn hành tài đại khí thô, bố thí một điểm quá. Không hiểu phong tình tối hậu tử. Vân Dục trắng rồi đại thánh liếc, từ trên giường ngồi xuống, sửa sang lại quần áo. Phải biết rằng, 12 đại vu tộc quý công tử, liều mạng thậm chí nghĩ cùng Vân Dục cùng đêm đẹp. Nhưng là, Vân Dục cho đại thánh cơ hội, đại thánh lại làm như không thấy, thậm chí không có coi Vân Dục là chuyện quan trọng. Vân Dục tại đại thánh trước mặt, sinh ra rất mạnh cảm giác bị thất bại. Muốn, Vân Dục còn muốn theo dựa vào nhục thể của mình, đem đại thánh một mực buộc lại. Hiện tại xem ra, tựa hồ không có khả năng rồi. Ngươi muốn dùng cái gì tu luyện tài nguyên đâu? Vân Dục hỏi. Tỷ tỷ nhìn xem cho chứ sao? Đại thánh hầu tinh, lại để cho Vân Dục nhìn xem cho nhiều thiếu, đều là tâm ý của ngươi. Dưới loại tình huống này, Vân Dục tự nhiên không có khả năng bạc đãi đại thánh. Huống chi, đại thánh vừa mới giúp nàng đuổi đi rất nhiều đáng ghét con rồi. Ta nơi này có một cây 800 năm phần tinh linh thảo, toàn bộ tầng dưới chỉ có 4 gốc, hiện tại ta bắt nó tặng cho ngươi à? Vân Dục một cái vỗ tay vang lên, bên ngoài tiến đến một gã thị nữ. Vân Dục phân phó xuống dưới, lại để cho tên kia thị nữ hỗ trợ đi lấy tinh linh thảo đi. 800 năm phần tinh linh thảo, vô cùng chân quý. Đại thánh không nghĩ tới, Vân Dục mới mở miệng, vậy mà tiễn đưa mắt như vậy trọng thứ đồ vật. Bất quá, đại thánh trong nội tâm cảm kích, trên mặt lại không có hiện lộ ra đến, hắn sầu mi khổ kiểm, ngại Vân Dục cho tu luyện tài nguyên không đủ. Một khỏa tinh linh thảo, thật sự quá hàn trộn lẫn, như Vân Dục tỷ tỷ như vậy phú bà, nếu như không nhiều lắm tiễn đưa vài món bảo vật cho ta, chỉ sợ cũng không phù hợp thân phận của ngươi nha. Đại thánh cười hắc hắc, cùng Vân Dục có kẻ mà cả. Ngươi cái này đầu khỉ, thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Vân Dục tức giận xông đại thánh mắt trợn trắng, ta cái kia tinh linh thảo, nếu như tại trên đấu giá hội đấu giá, ít nhất có thể bán được 500 vạn lượng tiên thạch, ngươi vậy mà còn không biết dừng. Nếu như là người bình thường, có thể sẽ thấy đủ, nhưng ta lão tôn là Tề Thiên đại thánh, làm sao có thể đơn giản thấy đủ. Được rồi, thật sự là bắt ngươi hết cách rồi, đã như vậy, ta tiểu cho ngươi thêm một đóa thần dược rỡ hoa cùng một hạt phượng tê đồng hạt giống a. Thần dược rỡ hoa cùng phượng tê đồng hạt giống đều có hiệu quả gì? Thần dược rỡ hoa có thể tăng lên thần hồn, về phần phượng tê đồng hạt giống có thể trưởng thành một khóa che trời đại thụ, ngươi tại Ngô Đồng thần thụ hạ tu luyện, hội lấy được làm chơi ăn thật hiệu quả. Thần dược rỡ hoa, lão tôn nhận. Đại thánh cười nói, nhưng là cái kia phượng tê đồng hạt giống nha, ta cũng không cần. Càn khôn trong thế giới chính giữa đã có một khỏa cửu diệp long thiệt tiên. Tại cửu diệp long thiệt tiên phía dưới tu luyện, so tại Ngô Đồng thần thụ hạ tu luyện, không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Cho nên đối với phượng tê đồng hạt giống, đại thánh cũng không cần. Được rồi, đã ngươi không muốn, ta sẽ đem phượng tê đồng chi loại thu lại. Hắc hắc, Vân Dục tỷ tỷ, mặc dù ta không muốn phượng tê đồng chi loại, nhưng là ngươi có hảo ý lại không thể không thu. Đại thánh hầu tinh nói, ngươi có thể hay không đem phượng tê đồng chi loại cho ta đổi thành 100 đoàn lôi hỏa, hoặc là ngục hỏa, lão tôn chăn nuôi cái kia đầu hỏa kỳ lân chiến sủng, nhu cầu cấp bách đồ ăn. Vân Dục được nghe, nhất thời dũng cảm rồi. Tốt ngươi cái thối hầu tử, biến đổi bị bợm tính toán ta. Cho rằng tỷ tỷ tốt lựa bịp có phải hay không? Đừng nói 100 đoàn lôi hỏa, tiểu là 10 đoàn, đều không có. Vân Dục làm bộ sinh khí, hai cái trắng non cánh tay vẫn ôm trước ngực, bài trừ đi ra mê người đầy đặn cùng khẽ rẽn. Đại thánh nhảy qua đến, cười tủm tỉm cho Vân Dục xoa vai, nện lấy chân. Đại tỷ đừng nóng giận, không phải là 100 đoàn lôi hỏa nha, đã ngươi cầm không đi ra, ta lão tôn cũng đừng có rồi, ngươi nếu như lại khí xấu thân thể, ta sẽ rất đau lòng. Chương 281, Xuân Thủy giống như ôn nhu. Thối hầu tử, ngươi hội đau lòng người? Không hội đau lòng người khác, còn sẽ không đau lòng người sao? Lời này nghe dễ nghe, thoải mái. Vân Dục bị đại thánh hống được vui vẻ ra mặt. Tỷ tỷ không phải người hẹp hỏi, cái kia 100 đoàn lôi hỏa, tiểu tặng cho ngươi a. Đại thánh theo Vân Dục tại đây, thắng lợi trở về, tiến vào càn khôn trong thế giới. Đại thánh lấy ra tinh linh thảo, rất nhanh tiến vào đến trạng thái tu luyện. Hôm nay, đại thánh tu vi là 26 cấp, thì ra là lục giai thiên tiên cấp độ. Có thể hay không đột phá đến 27 cấp vô địch đại thánh, tiểu xem Vân Dục đưa tặng 800 năm phần tinh linh thảo rồi. Đại thánh ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ nhi trên tảng đá lớn. Tinh linh thảo lơ lửng tại đại thánh trước mặt. Đây là một cây hấp thu tinh thần tinh hoa mà sinh trưởng lên linh thảo. Cả tòa tam giới chính giữa, như vậy linh thảo cũng ít khi thấy. Bởi vậy, Vân Dục đưa cho đại thánh cái này gốc, thập phần chất quý. Một điểm điểm tinh quang lơ lửng tại tinh linh thảo trung quanh, phi thường chói mắt, thoạt nhìn vô cùng sáng lạ. Lúc này đây luyện hóa tinh linh thảo, cùng luyện hóa long tiên cùng địa tâm thần linh đều bất động. Đại thánh ý định tướng tinh linh thảo cả gốc thôn vệ đến tiên thai chính giữa, dần dần luyện hóa. Mi tâm vỡ ra một đạo khe hở, bắn ra tử sắc của sáng. Tử sắc quang trụ sinh ra hấp lực, bao phủ tinh linh thảo, đem cái này gốc 800 năm phần thần thảo thôn phệ tiến lực biển tiên thai. Ầm ầm tinh linh thảo tiến vào lực biển, lập tức dẫn tới lôi đỉnh nổ vang. Tinh linh thảo năng lượng hóa thành từng hột quang điểm, như đom đóm như vậy, bay múa. 800 năm phần tinh linh thảo, quả nhiên bất phàm. Giới linh chứng kiến tinh linh thảo sinh ra bành trướng năng lượng, có chút tán thưởng. Lúc này giới linh đã do lúc trước hệ thống hoàn toàn tiến hóa thành hình người. Hắn lơ lửng tại thức hải chính giữa, quan sát đến đại thánh luyện hóa tinh linh thảo, tiến hành chỉ điểm. Đại thánh vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, tướng tinh linh thảo phát ra thần lực cùng năng lượng, toàn bộ điều động. Một mảnh dài hẹp huyết mạch trở nên vừa thô vừa to, bên trong ẩn chứa tinh linh thảo thần lực, khiến cho đại thánh thân thể đều trở nên cứng cỏi. Một đoàn tinh thần hào quang theo lực biển tuôn ra, bao trùm đại thánh bên ngoài thân. Tinh linh thảo không những được tại đại thánh trong cơ thể cải biến đại thánh thân thể, đồng dạng có thể theo thân thể ngoại bộ sử đại thánh thân thể phát sinh lộ ra lấy biến hóa. Ký chủ, mặc dù ngươi hôm nay tu vi chỉ là thiên tiên cấp độ, nhưng là nhục thể của ngươi so với kim tiên cường giả còn cường đại hơn. Phải biết rằng, kim tiên cường giả có thể điều động tiên khí, ngưng tụ thành đúc luyện kim thân. Nhưng là đại thánh thân thể trải qua long tiên, địa tâm thần linh cùng tinh linh thảo cường hóa, mạnh hơn kim tiên người thân thể, còn muốn cứng cỏi. Đây cũng là vì cái gì đại thánh đang cùng thủy hoang trạch ngạnh tiết thời điểm, có thể vận dụng lôi điện tiên thai, một lần hành động đục lỗ thứ hai thân thể. đại phẩm thiên tiên quyết tướng tinh linh thảo thần lực cùng đại thánh huyết mạch, thân thể hoàn toàn dung hợp. Đại thánh lực lượng, phản ứng, tốc độ chờ các phương diện đều tại rất nhanh tăng lên cùng tăng cường. Ngày mai, Bảo Sơn hành đấu giá hội đem chính thức kéo ra mở màn. Đến lúc đó, Lôi Chấn Đỉnh, Hỏa Vân Đường, Kim Lăng Trọng bọn người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay, đại thánh có thể dùng Lôi Đỉnh thủ đoạn đưa bọn chúng trấn trụ. Nhưng là, những người này cũng không phải người lương thiện. Đấu giá hội mở màn thời điểm, nhất định sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Cho nên, việc cấp bách, đại thánh nên tận khả năng nhanh tăng lên tu vi. Đại thánh tập trung ý niệm, đem đại phẩm thiên tiên quyết toàn lực thi triển ra. Từng sợi tinh quang phản phất đến từ cựu thiên tinh thần, lơ lửng tại đại thánh trung quanh, khiến cho hắn thoạt nhìn vô cùng sáng chói cùng thần kỳ. Tinh linh thảo sinh ra năng lượng, không ngừng cọ rửa tẩy lễ đại thánh thân thể. Đại thánh điều động thần lực, lần thứ nhất trùng kích 27 cấp, nhưng là lại không có thành công. Ta toàn lực trùng kích, vậy mà không thể đột phá đến 27 cấp vô địch đại thánh, hẳn là hỏa hầu không tới. 27 cấp không dễ dàng như vậy thành công, ký chủ, ngươi khả năng muốn nhiều nếm thử mấy lần mới có thể thu đến hiệu quả. Phải biết rằng, vô địch đại thánh càng về sau, càng khó đột phá, mà một khi đột phá, phát huy uy lực cũng lại càng lớn. Trước cùng Thủy Hoang Trạch đối chiến, đại thánh mặc dù chỉ có lục giai thiên tiên cảnh giới, nhưng lại có thể dựa vào vô địch đại thánh chi uy, một lần hành động vượt cấp trọng thương kim tiên cấp độ cường giả. Đại thánh một bên vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, luyện hóa tinh linh hảo, một bên lần nữa tìm kiếm đột phá cơ hội. Rốt cục, đại thánh trải qua không ngừng tìm kiếm, lại một lần nữa phát hiện ra đột phá cơ hội tốt. Đại thánh hai đấm nắm chặt, toàn lực điều động trong cơ thể tiên khí, trùng kích 27 cấp vô địch đại thánh cảnh giới. Âm ầm càn khôn trong thế giới, phát sinh đại chấn động. Đang tại nuốt lôi hỏa thôn thiên hỏa kỳ lân đều bị đã giật mình, ngẩng đầu nhìn tới. Lão đại Niu Baka, đột phá cảnh giới vậy mà gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đó là đương nhiên, lão nương trong suy nghĩ hồng hoang thần viên, khẳng định đặc Niu Baka. Tiểu viên, ngươi có thể hay không đừng đánh lão đại chủ ý, ta như vậy anh tuấn tiêu sái, chẳng lẽ ngươi đều không lo lắng lắng. 3. Tuyết Sơn mẫu vượn một cái tát phía tới, ăn ngươi lôi hỏa a, mỏ mẫm so cái gì? Lão nương ngứa thì ai, cho ngươi quản. Bèn, một đạo tử quang theo đại thánh đỉnh đầu xông ra, bắn thẳng đến trời xanh. Tiên thai phát sinh biến hóa kinh người, bất kể là độ rộng hay là chiều rộng, hay là chịu tải tiên khí dung nạp độ, đều có kinh người tăng lên. 27 cấp vô địch đại thánh, nộ không đột phá thành công rồi. Đương theo lấy đột phá, cả tòa càn khôn trong thế giới cũng lăng không mở rộng hơn trăm lần. Chỉ cần đại thánh lực lượng tăng cường, càn khôn trong thế giới đều tùy theo mở rộng. Hô đại thánh thở ra một hơi, khí thể chính giữa có vô số tinh quang. Thần linh thảo trợ giúp đại thánh đột phá đến 27 cấp. Thế nhưng mà tại đại thánh lực biển, nhưng có không ít năng lượng còn sót lại. Ký chủ, ngươi vừa mới đột phá, tu vi còn chưa vững chắc, không bằng luyện hóa còn lại tinh linh thảo năng lượng, đẩm tu vi. Đại thánh gật đầu. Ta chính có ý đó. Ngay sau đó, đại thánh lại nhắm lại hai con người, tập trung ý niệm, vận chuyển lên đại phẩm thiên tiên quyết, đẩm căn cơ. Ngươi xem chủ nhân nhiều khắc khổ à, vừa đột phá cảnh giới, tiểu rồi lập tức bắt tay vào làm đẩm căn cơ. Tuyết Sơn mẫu vượn nhìn qua đại thánh trong ánh mắt, lộ vẻ ôn nhu. Lúc trước, đại thánh hiển hóa chân thân, hóa thành hồng hoang thần biên bộ dáng, lại để cho Tuyết Sơn mẫu vượn mê say không thôi. Cho nên, cứ việc Tuyết Sơn mẫu vượn thái độ đối với thôn thiên hỏa kỳ lân như chỉ một cái, nhưng là đối với đại thánh, lại như nước mùa xuân giống như ôn nhu. Tiểu viên, ngươi cũng đừng đánh lão đại chủ ý. Hắn ngay cả vân dục như vậy vưu vật đều lười mà vượn, hội vừa ý ngươi. 3. Tuyết Sơn Ma Viên lại là một cái tát phía tới, đánh cho thôn thiên hỏa kỳ lần cho đã mắt mạo tinh tinh. Nhắm lại ngươi miệng túi, không nói lời nào không có người đem ngươi là không nói gì. Thôn thiên hỏa kỳ lần thoáng cái nhảy dựng lên, cũng nổi giận. Bản thần thú vừa ý ngươi, cái kia là phúc phần của ngươi, ngươi vậy mà không biết tốt xấu. Lao nương không muốn phúc phần của ngươi, cút đi. Tuyết Sơn mẫu vượn đối với thôn thiên hỏa kỳ lần một trận giống to, quay đầu nhìn qua đại thánh, lại lộ ra xuân thủy giống như ôn nhu. Chương 282, nám. Đang tiến hành Bảo Sơn hành đấu giá tại Diễm Liệt Thành nóng nảy trình độ, muốn vượt xa trước kia là bất luận cái gì một lần. Lần này Bảo Sơn hành đấu giá, không chỉ có thỉnh thủ tịch đấu giá sư Vân Dục tự mình đến đây trợ trận, chế tạo nhân khí cùng nhiệt điểm, càng là có một kiện mọi người chú mục chính là bảo vật, sắp vấn thế. 12 đại vu tộc đỉnh cấp cường giả, tề tụ Diễm Liệt Thành, đúng là làm cho kiện trên đời chú mục chính là bảo vật mà đến. Đấu giá đại điện. Mọi người nhao nhao vào bàn ngồi xuống. Cùng Ngạo Lai quốc phòng đấu giá so sánh với, Diễm Liệt Thành đấu giá hội, không biết muốn long trọng gấp bao nhiêu lần. Đầu tiên, Diễm Liệt Thành phòng đấu giá, bất kể là quy mô hay là nhân số, đều muốn rất xa vượt qua Ngạo Lai quốc. Trong đại điện, dung nạp nhân số chừng hơn 8 vạn. Cái này 8 vạn người, trên căn bản là vu thần vực tất cả thế lực lớn cao cấp nhất chi nhân. 12 đại vu tộc tộc trưởng, trên cơ bản toàn bộ đến đủ. Lôi Chấn Đỉnh, Hòa Vân Đường, Kim Lăng Trọng, Một Vân Trùng, Thủy Hoàng Trạch, Điện Thành Chiến bọn người, tại khách quý khu theo thứ tự ngồi xuống. Mấy vị này quý công tử vừa vào tràng, liền tìm kiếm đại thánh thân ảnh. Cái kia Tôn công tử đâu rồi? Ngày hôm qua tại trước mặt chúng ta sĩ diện, lần đấu giá này hội, ta lại để cho hắn tay không mà về. Mặc dù cái kia tiểu bạch kiểm tu vi thâm bất khả chắc, nhưng là bàn về tài lực, chúng ta tuyệt đối nghiền áp hắn. Ta muốn cho Vân Dục biết rõ, ánh mắt của nàng là sai lầm. Tiểu bạch kiểm sẽ ăn cơm bao, đợi đến lúc đấu giá thời điểm, hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, xem hắn như thế nào theo chúng ta so. Ha ha, chúng ta 12 đại vu tộc công tử ca, từng cái tài đại khí thô, cái kia Tôn công tử so ra kem chúng ta bất cứ người nào. Mấy người cười cười nói nói, lẫn nhau thổi phồng, hung hăng làm thấp đi lấy đại thánh, rốt cuộc tìm được cân đối cảm giác. Ngày hôm qua, mấy người muốn cùng đại thánh giao bằng hữu, thật không nghĩ đến đại thánh vậy mà lý đều không có lý, lại để cho bọn hắn thật mất mặt, mấy người kia ghi hận trong lòng, muốn tại trên đấu giá hội hào hào trả thù. Mọi người mau nhìn, cái kia Tôn công tử đến rồi. Một Vân Trùng hướng phòng đấu giá khách quý lối vào nhìn lại. Quả nhiên, đại thánh cùng Vân Dục cùng nhau hiện thân, hai người sóng vai mà đến, thập phần thân mật. Lôi Chấn Đình bọn người thấy như vậy một màn, nhất thời hòa đại, ghen tuông trùng thiên. Cái này vô liêm sỉ tiểu tử, thực sự diễm phúc. Hòa Vân Đường tức giận thầm nói, Vân Dục là tiêu điểm của mọi người, toàn bộ phòng đấu giá, 80000 ánh mắt của người đều quan hướng Vân Dục. Nhưng là, xem đến đại thánh cùng Vân Dục cử chỉ thân mật bộ dạng, 80000 người lại là hâm mộ, lại là ghen ghét. Có chút không biết đại thánh uy danh người, châu đầu ghét hai, lẫn nhau nghị luận. Cùng Vân Dục tiểu thư đi cùng một chỗ chính là cái kia thiếu niên áo trắng, là lai lịch thế nào? Nghe nói người nọ họ Tôn, là Vân Dục tiểu thư người trong lòng. Cái gì? Vân Dục tiểu thư vậy mà ưa thích hắn? Các ngươi có thể chớ xem thường Tôn công tử, theo ta được biết, ngay tại ngày hôm qua, Diễm Liệt thành thiếu thành chủ Hỏa Vân Đường cùng thủy tộc thiếu tộc trưởng Thủy Hoàng Trạch, bị Tôn công tử một chiêu đánh thành trọng thương. Tôn công tử như vậy tàn bạo, một chiêu tiểu đem hai người bị thương nặng. Đó là đương nhiên. Nghe nói Lôi Chấn Đình bọn người muốn cùng Tôn công tử giao bằng hữu, lại bị Tôn công tử vô tình cự tuyệt, nói thực ra, Tôn công tử đều không muốn điều bọn hắn. Tôn công tử thật sự là cao lãnh, Lôi Chấn Đình loại kia quý công tử thân phận người, muốn cùng hắn giao bằng hữu, đều bị hắn bỏ qua. Vân Dục đứng tại trên đài đấu giá. Cái này tòa cái bàn là hình trụ hình, ở vào toàn bộ phòng đấu giá chính giữa. Đại thánh bị Vân Dục kéo lên, mọi người lửa nóng ánh mắt chằm chằm vào Vân Dục đồng thời, lại hâm mộ ghen ghét nghị luận đại thánh. Vân tỷ, ngươi đây là tại cho ta kéo cừu hận a? Ngươi chiếm tiện nghi của tỷ tỷ, phải tiếp nhận mọi người cừu hận. Thôi đi, ngươi hay là nhanh lên thả ta hồi khách quý khu a. Thả ngươi trở về có thể, đợi chút nữa đấu giá thời điểm, ngươi được cho tỷ tỷ dùng sức đấu giá, Lôi Chấn Đình những cái kia công tử ca, có thể chờ tại trên đấu giá hội cho ngươi đẹp mắt đấy. Vân Dục là cái phi thường nữ nhân thông minh, thập phần giỏi về lợi dụng giống được gia súc ở giữa cừu hận, do đó lại để cho chính mình đạt được lớn nhất lợi ích. Nàng biết rõ Lôi Chấn Đình bọn người hâm mộ ghen ghét đại thánh cùng quan hệ của mình, nhất định sẽ tại trên đấu giá hội chèn ép đại thánh, lại để cho đại thánh đập không đến bất kỳ vật gì. Đã như vậy, Vân Dục cùng đại thánh tiểu tương kế tiểu kế, hung hăng lừa bịp Lôi Chấn Đình bọn người một số. Dù sao ngày hôm qua Vân Dục đưa cho đại thánh không ít thứ tốt, những bảo bối kia khẳng định được tìm mấy cái coi tiền như rác đến mua đơn. Chỉ cần đại thánh dùng sức đấu giá, nhất định sẽ kích thích Lôi Chấn Đình bọn người điên cuồng cạnh tranh. Dù sao, nam nhân tại trước mặt nữ nhân, thậm chí nghĩ hảo hảo biểu hiện một phen nha, Lôi Chấn Đình bọn người như thế nào hội yếu thế? Yên tâm đi Vân tỷ, đương nắm sự tình, giao cho ta. Đại thánh xấu xa mà cười cười, quay đầu nhìn Lôi Chấn Đình bọn người, tựa như đang nhìn mấy cái lũ lụt cá. Lôi Chấn Đình chờ người thần sắc bất thiện chằm chằm vào đại thánh. Tiểu Bạch Kiểm, nhanh lên xuống đây đi, đừng chậm trễ đấu giá hội tiến trình. Đúng, lão cùng Vân Dục tiểu thư chán lệch ra cùng một chỗ, ngươi sẽ bị người đánh chết. Tại Lôi Chấn Đình bọn người ồn ào trong tiếng, đại thánh cười xấu xa lấy đi xuống bàn đấu giá, trở lại khách quý khu. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đệ nhất kiện đấu giá bảo vật là một kiện chiến binh, cái này chiến binh tên là Thanh Long Chiến Kích. Thanh Long Chiến Kích khởi đập giá cả cũng không cao, chỉ có 10 vạn lượng tiên thạch. Vân Dục tại kỹ càng giới thiệu xong Thanh Long Chiến Kích về sau, mọi người liền bắt đầu cạnh tranh. 12 vạn lượng, 16 vạn lượng, 20 vạn lượng, 35 vạn lượng. Rất nhiều người tại kịch liệt cạnh tranh, không ai nhường ai. Nhưng là, cạnh tranh tốc độ tăng cũng không cao, lớn nhất tốc độ tăng mới 5 vạn lượng. Lôi Chấn Đỉnh, Hỏa Vân Đường, Mục Vân Trùng, Kim Lăng Trọng, Điện Thanh Chiến, Thủy Hoang Trạch bọn người gắt gao chằm chằm vào đại thánh, chỉ cần đại thánh không cạnh tranh, bọn hắn tiểu không ra tay. Đại thánh ăn lấy dưa leo, lười biếng tựa ở trên mặt ghế, nghe trong tràng mọi người đấu giá. Đương Thanh Long Chiến Kích giá cả đi vào 50 vạn lượng tiên thạch thời điểm, trong tràng đấu giá thanh âm dần dần chế ngạo. 50 vạn lượng lần thứ nhất, 50 vạn lượng lần thứ hai, 50 vạn lượng đệ. Đương Vân Dục hô tiếng thứ ba thời điểm, tất cả mọi người cho rằng cái kia ra giá 50 vạn lượng tu sĩ, nhất định có thể đập đến Thanh Long Chiến Kích. Thế nhưng mà, đúng lúc này, đại thánh giương lên tay, lười biếng nói, ta ra giá 100 vạn lượng. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời xôn xao. Rất nhiều người đồng loạt đưa ánh mắt quang hướng đại thánh. Mặc dù Thanh Long Chiến Kích là kiện bảo binh, nhưng là cái này bảo binh tối đa giá trị 50 vạn lượng tiên thạch, mà đại thánh tràn giá gấp đôi tiến hành cạnh tranh, có thể nào không cho người khiếp sợ? Tôn công tử thực sự tiền a, là đại thổ hảo. Lời này rơi vào tay Lôi Chấn Đình bọn người trong hai, bọn hắn rất không thoải mái lập tức đi theo đấu giá. Bọn hắn chỉ có một mục đích, cái kia chính là danh tiếng không thể toàn bộ lại để cho Tôn đại thánh cướp đi. Ra ra giá 1.100.000 lượng. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi muốn hay không tăng giá? Nếu như ngươi tăng giá lời nói, ta lập tức theo vào. Ta cũng không tin, làm không được ngươi. Chương 283, liền lừa bịp hai cái. Đấu giá trong đại điện. Hòa Vân Đường cùng đại thánh chết giật đầu. Thanh Long Chiến Kích giá cả rất nhanh tăng vọt đến 150 vạn. Hơn nữa Hòa Vân Đường đấu giá tựa hồ cũng không có đình chỉ ý tứ. Chỉ cần đại thánh ra giá, hắn hay theo cạnh tranh. Giống như đấu khí tựa như. Mọi người thấy được trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì Thanh Long Chiến Kích giá vị đã bị mang lên không hợp lý tình trạng. Bình thường mà nói, một kiện Thanh Long Chiến Kích bảo binh, chỉ cần 50 vạn lượng tiên thạch đủ để. Nhưng là hiện tại giá cả cũng đã tràn giá gấp 3, hơn nữa còn có thể tiếp tục tràn giá xuống dưới. Tiểu Bạch Kiểm, Thanh Long Chiến Kích là của ta, ngươi lại đoạt bất quá ta. Hòa Vân Đường cười lạnh, chằm chằm vào đại thánh, lộ ra tự đắc thần sắc. Diễm Liệt thành thiếu thành chủ, quả nhiên tài đại khí thô, ta cạnh tranh bất quá ngươi, hiện tại ta nhận thua. đại thánh chủ động bung tha cho cạnh tranh, đem thanh long chiến kích chắp tay nhường cho, hơn nữa đang tại mặt của mọi người, hào hào khen Hỏa Vân Đường một phen. Hỏa Vân Đường lâng lâng, phi thường hưởng thụ. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cũng có chủ động nhận thua thời điểm a? Hỏa Vân Đường dương dương tự đắc, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, đang tiến hành đấu giá hội, ngươi mơ tưởng đập đến một kiện pháp bảo. Hỏa Vân Đường quẳng xuống ngoan thoại, uy phong mười phần. Đấu giá trong đại điện, lặng ngắt như tờ. Hỏa Vân Đường đang tại nhiều người như vậy mặt, đánh bại đại thánh, cướp được thanh long chiến kích, tự nhận là thập phần rất giỏi. Vân Dục đứng tại trên đài đấu giá, cũng mỉm cười chúc mừng Hỏa Vân Đường thiếu thành chủ thành công đập đến thanh long chiến kích, Hỏa thiếu chủ còn trẻ tiền nhiều, thật là khiến người hâm mộ. Chứng kiến Bảo Sơn hành thủ tịch đấu giá sư Vân Dục đều chúc mừng chính mình, Hỏa Vân Đường càng là đắc ý không thôi. Lôi Chấn Đình bọn người chứng kiến Hỏa Vân Đường ra tận danh tiếng, cũng đều kích động, muốn tại Vân Dục trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút chính mình. Đợt thứ hai đấu giá hội, đấu giá chính là một chương thần hành phụ lục. Cái này cái phụ lục, tên là Vạn Giảm Vô Tung Phủ. Nghe nói, Vạn Giảm Vô Tung Phủ bên trên, khắc lục có hơn vạn đầu thần hành minh văn. Chỉ cần kích hoạt Vạn Giảm Vô Tung Phủ, mặc dù đụng phải tiên vương cấp độ siêu cấp cường giả, cũng có thể thông dong đào thoát, bảo trụ một mạng. Vạn Giảm Vô Tung Phủ ngay từ đầu cạnh tranh, lập tức đã bị mọi người cuồng nhiệt truy phủng. Phải biết rằng, so sánh với thanh long chiến kích, Vạn Giảm Vô Tung Phủ đối với tu sĩ tác dụng càng lớn. Chỉ cần đập đến Vạn Giảm Vô Tung Phủ, liền có thể tại nguy cấp thời khắc cứu chính mình một mạng. Cho nên, rất nhiều tu sĩ không tiếc nện xuống số tiền lớn, cướp đoạt Vạn Giảm Vô Tung Phủ. Ta ra 1.600.000 lượng. Một cái mọc da hồng sắc dâu quai nón đại hán, ồm ồm ra giá. Vạn Giảm Vô Tung Phủ chụp ảnh giá cả là 80 vạn lượng. Mà cái kia dâu quai nón mới mở miệng, sẽ đem giá cả tăng lên gấp đôi. 200 vạn lượng. 2.500.000 lượng. 3.100.000 lượng. Vạn Giảm Vô Tung Phủ cạnh tranh giá cả, một đường nước lên thì thuyền lên. Đấu giá trong đại điện, cạnh tranh âm thanh liên tiếp, thập phần kịch liệt. Nhưng là, Lôi Chấn Đỉnh, Hỏa Vân Đường, Kim Lăng Trọng, Mục Vân Trùng, Thủy Hoang Trạch cùng điện thành chiến bọn người không có ra tay. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào đại thánh. Chỉ cần đại thánh không đấu giá, bọn hắn tiểu không ra tay. Đại thánh lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem trong đại điện mặt khác mọi người kịch liệt chém giết. Không đến cuối cùng, đại thánh sẽ không dễ dàng ra tay. Chỉ cần đại thánh ra tay, giá cả tất nhiên có thể bị dốc lên gấp bội. Rốt cục, Vạn Giảm Vô Tung Phủ giá cả tại 5.600.000 lượng tiên thạch thời điểm ngừng lại. Không có người cạnh tranh, tự nhiên luôn đến đại thánh xuất thủ. Đại thánh cùng Vân Dục ánh mắt giao hòa, hai người nhìn nhau cười cười, tâm hữu linh tê. Vạn Giảm Vô Tung Phủ là khó được trốn chạy để khỏi chết bảo vật, ta ra 6.800.000 lượng tiên thạch, ai cũng chớ cùng ta đoạt a, Vạn Giảm Vô Tung Phủ là của ta. Đại thánh sát có chuyện lạ đấu giá, bày làm ra một bộ đối với Vạn Giảm Vô Tung Phủ nguyện nhất định phải có bộ dạng. Tôn công tử, không có ý tứ, ta cũng ưa thích Vạn Giảm Vô Tung Phủ. Lôi Chấn Đình nói, cho nên ta chỉ có thể ra tay đoạt người trô yêu rồi. Lôi Chấn Đình cười ha hà nói, trực tiếp ra giá 7.500.000 lượng. Lôi Chấn Đình, ngươi muốn noi theo Hỏa Vân Đường, xấu ta chuyện tốt sao? Tôn công tử là người biết chuyện, Lôi Mỗ đúng là ý này. Lôi Chấn Đình không e dè hướng đại thánh lộ ra khiêu khích ánh mắt. Đại thánh nhìn xem Lôi Chấn Đình, Hỏa Vân Đường, Kim Lăng Trọng, Một Vân Trùng bọn người, cười lạnh nói, các ngươi đám người kia, thật sự là rắn chuột một ổ. Ít nói nhảm, nếu như ngươi muốn Vạn Giảm Vô Tung Phủ, hãy theo cạnh tranh, nếu như ngươi là kinh sợ hàng, hãy mau rời khỏi a. Kim Lăng Trọng quát lạnh. Đại thánh đương nhiên sẽ không rời khỏi, dù sao hắn là cái nắm, chỉ cần giúp đỡ Vân Dục đem mỗi kiện bảo vật giá cả tận lực nâng lên đi. Đã hiện tại Lôi Chấn Đình muốn làm coi tiền như rác, đại thánh há sẽ bỏ qua hắn. Ta ra 10 triệu lượng tiên thạch, Vạn Giảm Vô Tung Phủ, bổn công tử nguyện nhất định phải có. Đại thánh mới mở miệng, tự làm 10 triệu lượng tiên thạch, thực đem Lôi Chấn Đình bọn người dọa sợ. Phải biết rằng, tiêu tính toán Vạn Giảm Vô Tung Phủ lại chân quý, cũng không có khả năng giá trị 10 triệu lượng. Hơn nữa, lại để cho Lôi Chấn Đình thoáng cái xuất ra nhiều tiền như vậy, cùng đại thánh cạnh tranh, phi thường khó khăn. Tôn công tử, ngươi có như vậy hùng hậu tài lực sao? Lôi Chấn Đình nhắc nhở, 10 triệu lượng tiên thạch cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Lão tử có tiền hay không, liên quan gì đến ngươi? Đại thánh không khách khí nói, ngươi hoặc là cung đập, hoặc là bỏ quyền, lưỡng con đường, tùy ngươi lựa chọn. Đại thánh đem cao lãnh cao ngạo một mặt, bày ra phát huy vô cùng tinh tế, cùng với ngày hôm qua đem Hỏa Vân Đường, Thủy Hoang Trạch đả thương đánh cho tàn phế thời điểm đồng dạng. Lôi Minh, Tiểu Bạch Kiểm cố ý tặng ngươi, cùng hắn cạnh tranh, ngàn bạn không thể kinh sợ. Hỏa Vân Đường, Một Vân Trùng, Kim Lăng Trọng bọn người cho rằng đại thánh cố ý đem giá cả tăng lên tới 10 triệu lượng, là muốn dọa lùi Lôi Chấn Đỉnh. Cho nên, mọi người giật dây Lôi Chấn Đỉnh, cắn răng cùng đập. "Tốt, đã như vậy, ta tiểu ra giá 1200 vạn lượng." Lôi Chấn Đỉnh xuất mồ hôi chán, đi theo cạnh tranh. 1500 vạn lượng. Đại thánh không có bất kỳ cân nhắc, tiếp tục nâng giá. Lôi Chấn Đỉnh thừa nhận lấy áp lực lớn vô cùng. Rốt cuộc muốn không muốn cùng. 1600 vạn lượng. Lôi Chấn Đỉnh hai mắt huyết hồng, như một giết mắt đỏ dã thú, tiếp tục đấu giá. 1800 vạn lượng. Đại thánh phong khinh vân đạm. Xem đến đại thánh ném ra ngoài như vậy giá cả, Lôi Chấn Đỉnh đã không cách nào đã nhận lấy. Nếu như Lôi Chấn Đỉnh dùng loại giá này ô vương đập đến Vạn Giảm Vô Tung Phủ, trở lại Lôi tộc thời điểm, hắn nhất định sẽ bị trong tộc trưởng lao mang máu chó xối đầu. Lôi Minh, không muốn kinh sợ, cùng hắn gạch. Ta tài trợ ngươi 300 vạn lượng tiên thạch. Kim Lăng Trọng đạo. Tốt. Lôi Chấn Đỉnh hung ác quyết tâm, cắn răng một cái, 2100 vạn lượng. Trong đại điện, mọi người ngạc nhiên. Tương đạo ánh mắt như xem lốc giống như in nhìn xem Lôi Chấn Đỉnh. Hoa 2100 vạn lượng chỉ sợ có thể mua 3 chương Vạn Giảm Vô Tung Phủ đi à nha. Lôi Chấn Đỉnh vì đánh bại đại thánh, vậy mà cam tâm hoa nhiều như vậy tiền tiêu thổ phí, thật sự là một đại kỳ ba. Lôi Chấn Đình nắm chặt hai đấm, trên trán nổi gân xanh, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào đại thánh, hắn đang đợi đại thánh trả lời thuyết phục, xem đại thánh có thể hay không tiếp tục cạnh tranh. Đại thánh giảo hòa xông Lôi Chấn Đình xấu xa cười cười. Chúc mừng Lôi Minh, ngươi cũng là đại thổ hảo, vạn giảm vô tung phủ là của ngươi rồi. Chương 284, Long Văn Thánh Giáp. Xem đến đại thánh trong mắt giảo hoạt chi ý, Lôi Chấn Đình trong lúc đó đã minh bạch cái gì, giống như ngũ lôi banh đỉnh, sủi lơ đến trên chỗ ngồi. Lấy được vạn lý vô tung phủ, cũng không có lại để cho Lôi Chấn Đình cảm thấy cao hứng. Chính trái lại, hắn cảm giác mình tựa hồ bị đại thánh đùa nghịch rồi. Họ Tôn, ngươi có phải hay không cố ý giơ lên giá cao, vì ta lôi mỗ? Lôi Chấn Đình một đôi hồ mắt, nộ khí đằng đằng chằm chằm vào đại thánh. Ngươi không muốn ngậm máu phun người. Đại thánh phủ nhận nói, ta hảo tâm đem vạn lý vô tung phủ tặng cho ngươi, ngươi lại đem lão Tôn hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Lôi Chấn Đình bị đại thánh đối á khẩu không trả lời được. Mặc dù Lôi Chấn Đình hoài nghi đại thánh là ở lừa bịp hắn, nhưng là khổ nổi không có chứng cứ, cũng không thể đem đại thánh thế nào. Cho nên mặc dù Lôi Chấn Đình cảm giác mình là coi tiền như rác, cũng chỉ có thể nhận biết. Trên đài đấu giá, Vân Dục mỉm cười nhìn qua Lôi Chấn Đình, chúc mừng Lôi công tử dùng 2.100 vạn lượng giá cả thành công đập đến vạn lý vô tung phủ. Vân Dục thanh thúy thanh âm dễ nghe vang vọng toàn trường. Lôi công tử, cái này trương vạn lý vô tung phủ là của ngươi rồi. Tại Vân Dục tiếng chúc mừng ở bên trong, cung trang thiếu nữ cung kính đem vạn lý vô tung phủ đưa cho qua đi. Nhưng là Lôi Chấn Đình lại ủ rũ, căn bản cao hứng không nổi. Đấu giá trong đại điện mọi người xì xào bàn tán nhìn xem Lôi Chấn Đình, chào phúng cười cười nói nói. Tóm lại, tốn hao 2.100 vạn lượng giá cả mua sắm vạn lý vô tung phủ, phi thường ngu ngốc. Phải biết rằng Vân Dục đưa cho đại thánh tinh linh hảo giá trị mới 500 vạn lượng tiên thạch, hơn nữa còn là 800 năm phần tinh linh hảo, cả tòa tam giới chỉ có 4 gốc. Nhưng là Lôi Chấn Đình cạnh tranh một trương vạn lý vô tung phủ tiêu tốn hao 2.100 vạn lượng, rõ ràng lô lớn hơn rồi. Chấn Đình, ngươi thật đúng là phá sản a. Một gã Lôi tộc trưởng lão đứng lên gian dạy, nếu như đem chúng ta Lôi tộc tương lai giao cho trong tay ngươi, chỉ sợ sớm muộn gì cho hết trứng. Người này lao giả chính là Lôi tộc đại trưởng lão, tại Lôi tộc địa vị gần với tộc trưởng, có được phi thường cao quyền nói chuyện. Chứng kiến đại trưởng lão gian dạy chính mình, Lôi Chấn Đình ngộp ép. Lôi Chấn Đình không nghĩ tới cùng đại thánh đấu khí cạnh tranh vạn lý vô tung phủ, vậy mà uy hiếp được tương lai của hắn tộc trưởng bị, thật sự là cự thiếu. Họ Tôn, ngươi cho ta chờ, ta Lôi Mỗ không để yên cho ngươi. Lôi Chấn Đình hai mắt bắn ra ra sắc cơ. Chứng kiến bị đại thánh liền lừa bịp hai trận, Hỏa Vân Đường, Kim Lăng Trọng, Mục Vân Trùng, Thủy Hoàng Trạch, Điện Thành Chiến bọn người cảnh giác lên. Mấy người gom lại cùng nơi, nói nhỏ truyền âm. Chúng ta là không phải là bị họ Tôn buộc địch. Ta cảm giác họ Tôn chính là nắm. Ta cũng hiểu được là thằng này cố ý cùng Vân Dục thông đồng biệp chúng ta. Đúng, rất có khả năng này. Tiếp được đấu giá, họ Tôn lại hô giá, chúng ta hết lần này tới lần khác không đấu giá, miễn cho bị bọn họ lừa. 12 đại vu tộc quý công tử cảm giác đại thánh là ở lừa bịp bọn hắn, vì vậy thương lượng ra đối sách. Vòng thứ 3 đấu giá vật phẩm là một kiện Long Văn Thánh Giáp. Long Văn Thánh Giáp dùng da rồng cùng long lân chế tạo mà thành, thượng diện ẩn chứa 1000 đạo phòng ngự tính minh văn, đủ để ngăn trở tiên hoàng cường giả một kích chí mạng. Long Văn Thánh Giáp ngay từ đầu đấu giá, lập tức liền có người cạnh tranh. Nhưng là, đã có 2 lần trước giao hấn, Lôi Chấn Đỉnh chờ 12 đại vu tộc quý công tử cũng không ra tay, thập phần cảnh giác. Bởi vậy, vòng thứ 3 đấu giá nóng nảy trình độ, hiển nhiên không bằng trước 2 đợt. Long Văn Thánh Giáp khởi đập giá là 200 vạn lượng tiên thạch. Nhưng là, trải qua mấy lần đấu giá, Long Văn Thánh Giáp giá cả thủy chung không có đột phá 300 vạn lượng. Ký chủ, Long Văn Thánh Giáp là kiện tốt bảo bối, ngươi bây giờ không có phòng ngự loại bảo giáp, vừa bạn phi thường cần nó. Giới Linh hướng đại thánh truyền âm, nhắc nhở nó chụp được Long Văn Thánh Giáp. Ta ra 2.800.000 lượng, có người hay không cùng ta đấu giá? Đại thánh dựa theo Giới Linh chỉ thị, lập tức ra tay. Họ Tôn, ngươi mơ tưởng lừa dối ta, lúc này đây, ta Lôi Mộ vô luận như thế nào, cũng sẽ không lại bị ngươi lừa rồi. Ta Hỏa Vân Đường cũng sẽ không lại bị ngươi lừa rồi. 12 đại vu tộc quý công tử, xem đến đại thánh dùng 2.800.000 lượng giá cả cạnh tranh Long Văn Thánh Giáp, vậy mà không có một cái nào nguyện ý đấu giá. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người vốn định lại nhìn một hồi đại thánh cùng 12 đại vu tộc quý công tử kịch liệt cạnh tranh cho hay. Thế nhưng mà không nghĩ tới, Lôi Chấn Đình bọn người bị đại thánh lừa bị sợ, rõ ràng không dám tham dự cạnh tranh. Những người khác lo lắng đại thánh là nắm, cũng không dám tham dự đấu giá. Vì vậy, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra, đại thánh vậy mà dùng chính là 2.800.000 lượng tiên thạch giá cả, đem Long Văn Thánh Giáp vỗ xuống. Phải biết rằng, Long Văn Thánh Giáp bình thường giá cả tuyệt đối muốn tại 300 vạn lượng tiên thạch đã ngoài. Nhưng là, đại thánh vậy mà dùng thấp hơn bình thường giá cả, đem Long Văn Thánh Giáp bỏ vào trong túi. Loại tình huống này tại Bảo Sơn hành đấu giá trong lịch sử, điên cuồng. Khấu trừ các loại thủ tục phí, hơn nữa từ kim thẻ khách quý bên trên chiếc khấu, đại thánh tuyệt đối biết lợi nhuận. Vân Dục tại trên đài đấu giá xem đến đại thánh nhặt được cái tiện nghi, cũng mừng thay cho đại thánh. Dù sao, đại thánh trước 2 trận bang Vân Dục lừa được Hỏa Vân Đường cùng Lôi Chấn Đình không ít tiên thạch. Xem đến đại thánh dùng rẻ tiền giá cả, lấy được Long Văn Thánh Giáp, 12 đại vu tộc quý công tử vô cùng đỏ mắt. Bọn họ cũng đều biết Long Văn Thánh Giáp có nhiều quý trọng. Bởi vậy, Lôi Chấn Đình trong nội tâm phi thường không công bằng. Phải biết rằng, Lôi Chấn Đình vì trụ được vạn lý vô tung phủ, sửng sốt bị đại thánh kích thích cảm xúc không khống chế được, bạch mất trắng 2.100 vạn lượng tiên thạch. Mà Long Văn Thánh Giáp hiển nhiên muốn so với vạn lý vô tung phủ chân quý rất nhiều. Nhưng là, đại thánh lại chỉ tốn 2.800.000 lượng. Cả hai một đôi so, Lôi Chấn Đỉnh cơ hồ tức giận đến thổ huyết. "Họ Tôn, ngươi chờ, ta Lôi Mỗ người sẽ không để cho ngươi sống khá giả." Lôi Chấn Đỉnh chằm chằm vào đại thánh, hai mắt trừng chảy máu. "Lôi Minh, ngươi định làm như thế nào?" Thủy Hoàng chợt hỏi. "Buổi tôi ăn cướp họ Tôn, cướp đoạt Long Văn Thánh Giáp, ai dám đi với ta một phiếu?" Lôi Chấn Đỉnh nhìn xem Thủy Hoàng Trạch, Hỏa Vân Đường bọn người, hỏi: "Ngày hôm qua ta bị họ Tôn trọng thương, đã sớm muốn báo một mũi tên chi thủ rồi." Thủy Hoàng Trạch lạnh lùng nói: "Tính ta một người." Kim Lăng trọng đạo: "Ta cũng đi." Một Vân trùng đạo. Lôi Chấn Đỉnh chứng kiến 12 đại vu tộc quý công tử, có 7-8 vị hưởng ứng hắn, cao hứng phi thường. "Lúc này đây, chúng ta không chỉ có muốn cướp đoạt họ Tôn Long Văn Thánh Giáp, còn muốn đem hắn hung hăng đánh một trận tơi bời, cho hắn biết theo chúng ta là địch kết cục." Lôi Chấn Đỉnh hai đấm nắm chặt, ngón tay trong khe tuôn ra cường đại tiên khí. Đấu giá đại hội thủ ngày chỉ đấu giá 3 kiện bảo vật, còn lại đấu giá hội đem tại ngày mai tiếp tục tiến hành. Ban đêm hàng lâm, đại thánh trở lại Bảo Sơn hành an bài chỗ ở trong phòng, chỉ có đại thánh một người. Đại thánh đem Long Văn Thánh Giáp lấy ra, trong phòng nhất thời tràn ngập một cô nước cuộn trào long khí. Long Văn Thánh Giáp bên trên vũ quang thập sắc, 1000 đạo phòng ngự minh văn lập lòe sáng lạn sáng bóng. Đại thánh vuốt ve Long Văn Thánh Giáp, thành từng mảnh long lân băng nhuận như ngọc, cho người cứng rắn cảm nhận. Chương 285, ngươi là ma quỷ. Nếu như ta sở liệu đúng vậy lời nói, cái này Long Văn Thánh Giáp phẩm giai đạt đến tiên phẩm. Tiên phẩm thánh giáp phẩm giai vẫn còn tại thiên giai bên trên. Đại thánh chỉ phí chính là 2.800.000 lượng tiên thạch, liền đem Long Văn Thánh Giáp nắm bắt tới tay, thật sự là nhặt được đại tiện nghi. Nếu như ký chủ mặc vào Long Văn Thánh Giáp, có thể đối chiến kim tiên cảnh giới cường giả, mà đứng tại thế bất bại, mặc dù đụng với chí cao vô thượng tiên hoàng, đều có đầy đủ ngạo nhân vô liếng. Lúc này đây đấu giá hội, đại thánh thật sự là kiếm lợi lớn. Đại thánh mặc vào Long Văn Thánh Giáp, ngũ quang thập sắc bảo giáp lập tức cùng thân thể dung hợp, chăm chú dán tại trên da thịt. Chỉ một thoáng, đại thánh cảm giác thân thể cứng rắn như sắt thép, tràn ngập mạnh mẽ lực lượng phòng ngự. Tương đạo hào quang tại đại thánh bên ngoài thân lóe ra. Đó là 1000 đạo phòng ngự minh văn tại phát huy tác dụng. Trong đêm tối, đột nhiên truyền đến vài đạo phá không thanh âm, một cỗ cường đại nguy hiểm khí tức, nhất thời đem đại thánh bao phủ. Không tốt, gặp nguy hiểm. Đại thánh thần hồn cường đại, lập tức phát giác được nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần. 6 đạo chói mắt hủy diệt chi quang, dùng dễ như trở bàn tay khí thế, đánh nát cửa sổ, vây tại đại thánh trên người. Ầm ầm, nổ mạnh truyền đến. Đại thánh dưới chân bị vành ra cực lớn hố sâu. Đại địa bị xé nứt, xuất hiện từng đạo khe hở, lan tràn mở đi ra. Ha ha, chúng ta liên thủ công kích, cái kia họ Tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 6 đạo nhân ảnh đồng loạt tiệm lực tới, xuất hiện tại phòng ốc chính giữa. Trên thân 6 người tràn ngập cường đại tiên khí. Bùi đất tán đi, 6 người nhìn chăm chú hướng trong hố sâu nhìn lại, bọn hắn phát hiện, đại thánh vậy mà lù lù bất động lạnh miệt nhìn bọn hắn chằm chằm. Lôi Chấn Đỉnh bọn người kinh hãi. Họ Tôn vậy mà không chết. Là Long Văn Thánh Giáp nổi lên tác dụng, chặn chúng ta chí mạng công kích. Cái kia kiện thánh giáp, quả nhiên là chí bảo, phải đem thánh giáp đoạt lấy đến. Lôi Chấn Đỉnh bọn người nhao nhao truyền âm. Các ngươi 6 người, thật sự là tà tâm không chết, cũng dám thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, chẳng lẽ không biết Bảo Sơn hành quy của không? Đại thánh trầm giọng quát hỏi. Tiểu Bạch Kiểm, hãy bất sàm luôn đi, giao ra Long Văn Thánh Giáp, chúng ta lưu ngươi cái toàn thây. Hỏa Vân Đường đạo. Đúng, đúng vậy. Chỉ cần giao ra Long Văn Thánh Giáp, chúng ta có thể cho người chết thông khoái. Thủy Hoang Trạch, Kim Lăng trọng bọn người quát. Muốn Long Văn Thánh Giáp, bằng thực lực nói chuyện. Doanh đại thánh trong cơ thể, xông ra mãnh liệt bành trướng tiên lực, Long Văn Thánh Giáp bên trên minh văn bị kích hoạt mở đi ra, phóng thích sáng chói chói mắt hào quang, đem đêm tối chiếu sáng. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, phải tận khả năng nhanh đến giải quyết hết họ Tôn, sau đó rất nhanh đào tẩu. Lôi Chấn Đỉnh biết rõ, một khi kinh động Bảo Sơn hành kim tiên cường giả, bọn hắn nếu không lấy không được Long Văn Thánh Giáp, ngược lại sẽ bị cưỡng ép khu trục đi ra ngoài. Lôi Chấn Đỉnh tu vi cường đại nhất, đạt tới tam giai kim tiên cấp độ. Lôi Kiếp Thiên Diệt. Lôi Chấn Đỉnh dẫn đầu công hướng đại thánh, đánh ra một bộ địa giai thượng phẩm tiên thuật. Ầm ầm. Trong phòng, lập tức lôi hải gào thét, tiếng nổ lớn không ngừng. Lôi Kiếp Thiên Diệt ẩn chứa khủng bố hủy diệt năng lượng, hư không bị xé nứt, không ngừng lộ ra lỗ đen. Đại thánh xuyên lấy Long Văn Thánh Giáp, lực lượng phòng ngự phi thường cường đại, đón đỡ hạ Lôi Kiếp Thiên Diệt hủy diệt công phạt, trở tay vung ra một quyền, trùng trùng điệp điệp vung tại Lôi Chấn Đỉnh trên ngực. Ầm ầm. Cực lớn hồi âm tại trong phòng kích động. Vì đối phó đại thánh, Lôi Chấn Đỉnh bọn người trước đó đem một tòa cách ly màn hào quang gắn vào trên đại địa không. Cho nên, mặc kệ trong phòng chiến đấu như thế nào kinh thiên động địa, ngoại giới một mực không biết. Đương nhiên, Lôi Chấn Đỉnh bọn người phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Mặc kệ cách ly màn hào quang rất cường đại, chỉ cần từ lâu rồi, tất nhiên sẽ bị Bảo Sơn hành cường giả phát giác. Họ Tôn, tu vi của ngươi chỉ có thất giai thiên tiên cấp độ, ngươi là phá không khai Lôi Mộ đúc luyện kim thân. Lôi Chấn Đỉnh vừa dứt lời, bị đại thánh anh trúng trên ngực, xuất hiện đạo đạo vết rạn, phát ra răng rắc thanh âm. Đạp đạp đạp. Lôi Chấn Đỉnh bị chấn đắc liên tục bạo lui, bàn chân đem cứng rắn mặt đất giẫm ra nguyên một đám dấu chân. Xem đến đại thánh liền tam giai kim tiên cấp độ Lôi Chấn Đỉnh đều có thể một quyền đánh lui, mọi người chấn động. Phải biết rằng, ngay tại ngày hôm qua, đại thánh tu vi còn xa không có cường đại như vậy. Gần kề chỉ là đã qua một ngày, đại thánh có được chiến lực, liền vượt qua tưởng tượng của mọi người. Mọi người đừng lo lắng rồi, toàn bộ tế gia sát chiêu, tiêu diệt tiểu tử này a. Lôi Chấn Đỉnh hướng mấy người khác truyền âm. Hòa Vân Đường, Kim Lăng Trọng, Mục Vân Trùng, Thủy Hoang Trạch, Điện Thành Chiến mấy người này, nhao nhao đem cường đại nhất công kích tiên thuật thi triển đi ra. Chỉ một thoáng, trong phòng tiên khí kích động, khủng bố khí tức gào thét, như là tận thế. Đối mặt 6 người mạnh nhất công kích, đại thánh làm như không thấy, thậm chí không có ý định né tránh, mà là tùy ý chúng oanh tại trên người mình. Long Văn Thánh Giáp bên trên 1000 đạo phòng ngự minh văn lóe ra sáng chói hào quang, ngưng tụ thành một tầng lao cá màng mỏng, đem 6 người hủy diệt công kích toàn bộ tan mất. Đại Thánh dùng xét đánh xu thế, thi triển ra Long Thần Quyết thần thông, bàn tay biến thành long chảo, đánh vào Lôi Chấn Đỉnh trên mặt, đem thứ 2 mũi nện đứt, bộ mặt sụp đổ xuống dưới. Lôi Chấn Đỉnh kêu thảm một tiếng, bộ mặt phun huyết, có cùng toái cốt vẩy ra đi ra ngoài, rơi vãi được đầy đất đều là. Đường Đường Tam giai Kim Tiên cường giả, bị Đại Thánh vô địch chiến lực, một chiêu đánh cho trọng thương. Một vân trùng theo Đại Thánh sau lưng giết qua đến. Đại Thánh thi triển ra Long Hổ Hống Thiên Công, nổ ra cảm nhận 10 phần kim sắc sóng âm, đem một vân trùng thân thể thổi chúng phá thành mảnh nhỏ, lộ ra bạch cốt. Bá. Một đạo thanh quang theo càn khôn trong thế giới bay ra đến. Đó là Côn Luân ấn. Đại Thánh cơ lấy Côn Luân ấn, thế đại lực chìm vũ mạnh, nhắm ngay Thủy Hoàng Trạch cùng điện thành chiến đập đi. Côn Luân ấn trong sông ra hùng hồn năng lượng, ngưng tụ thành một tòa nguy nga đại sơn, khiến cho Thủy Hoàng Trạch cùng điện thành chiến có một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Vành mảnh. Thủy Hoàng Trạch cùng điện thành chiến bị đập tiến lòng đất, trong cơ thể chuyển ra cốt cách bạo toái thanh âm, phát ra đùng đùng tiếng vang. Đại Thánh mặc Long Văn Thánh Giáp, cầm trong tay Côn Luân ấn, một thân màu trắng trường bào bên trên, nhuộm tanh hồng máu tươi. Hắn tản mát ra hung hãn khí thế, có được vô địch thần uy. Kim Lăng Trọng đeo lên kim sắc bao tay, điều động tiên khí, đánh hướng Đại Thánh. Bao tay bên trên lóe ra kim quang, ngưng tụ thành hai thanh búa tạ. Đại Thánh bung mạnh động Côn Luân ấn đập qua đi. Hai thanh búa tạ ầm ầm tán loạn, Kim Lăng Trọng đeo kim sắc bao tay cũng bị chấn nát mở đi ra. Côn Luân ấn thế đại lực chìm nện vào Kim Lăng Trọng trên cánh tay, truyền ra cốt cách vỡ thành bột mịn thanh âm. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, 6 gã quý công tử đã có 5 người bị Đại Thánh đánh thành trọng thương tàn phế. Hòa Vân Đường sợ hãi. Họ Tôn, người rõ ràng chỉ có thất giai thiên tiên tu vi, như thế nào hội bộc phát ra như vậy hung hãn chiến lực? Thật sự là thật là đáng sợ. Ngươi là ma quỷ. Hòa Vân Đường căn bản không dám sẽ cùng Đại Thánh đối chiến, mà là mở ra gắn vào trên nóc nhà phòng ngự màn hào quang, chật vật bỏ chạy.